Chương 1, đại thoại. Quyền 1 chương 1, đại thoại Văn Lang tiền truyện. Trời phân cao thấp 9 tầng, đất phân nông sâu 10 cấp, người phân hai loại chính tà, đạo chia 3000 lấy thiên làm chủ. Nam Nhạc Thần Châu, Xích Quỷ tộc, Bách Việt quốc, mấy trăm dặm bên ngoài tinh không, một chiếc long liền to lớn vô cùng được Cửu Long phân biệt kéo đi, lao vun vút trên bầu trời để lại phía sau một đoàn thất thải quang mang chói lòa, từ bên dưới nhìn lên mường tượng như một ngôi lưu tinh đang nà gì thiên địa. Á Đông Thần Tông, một vùng sơn môn tĩnh lặng được đại ngàn nâng niu ôm ấp, dãy Hoàng Liên Sơn như địa long hóa thạch nằm bắt dài trên đại địa, long mạch bên dưới không ngừng phun ra nuốt vào tinh nguyên linh khí, khiến cho vùng đất trải dài suốt mấy ngàn dặm luôn đắm chìm trong thứ ánh sáng lưu hòa, thần thánh. Nơi này, chốn phúc địa tu chân được thượng thiên chiếu cố, khiến cho phong thủy lưu tình, nhân sinh như ý, đại thụ trọc trời, suối chảy chim hót, xa xa lấp ló sau tầng mây thấy một vài cánh hạt tiên đằng vân giá ngự. Ngọn phi thiên sơn mọc lên từ một vùng tung lũng trống trải, sở dĩ nó có cái tên như vậy đơn giản bởi vì cứ cách 81 năm ngọn núi này lại một lần bay lên hư không tiếp nhận thiên đạo ý chí, dẫn dắt tu chân nhân sĩ truy tìm thiên đạo. Á Đông Thần Tông, đặt tại Phi Thiên Sơn là một trong năm đại tông môn đứng đầu Bắc Việt, cùng với Bắc Bộ Tinh Nguyệt môn, Trung Bộ Phong Vũ môn, Nam Bộ Càn Khôn Tông, Đông Hải Thánh Long môn. Đối với tu sĩ Á Đông Thần Tông thì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, 81 năm kể từ lần tiếp dẫn trước đã qua đi. Hơn một vạn đệ tử tông môn không phân tầng thứ, tu vị đều đã dậy từ sáng sớm, tất bật răng đèn kết hoa, tắm rửa khai trận, ai nấy tinh thần vô cùng phấn chấn đều hướng mắt phía tinh không vô ngần bên ngoài, nhìn ngôi lưu tinh đang từ từ áp sát. Qua mấy mươi hơi thở, lúc này ở lưng chừng trời có thể thấy một chiếc cổ thuyền to lớn đang chậm chậm trôi dạt, nó lấy bầu trời làm biển lớn, lấy mây mù quẩn quẩn xung quanh làm cánh buồm, lấy cựu long làm bánh lái, từng hồi long ngâm cuồng bạo vang lên khiến cho thương khung cũng muốn lắc lư trao đảo. Bên trên tản mát ra mãnh liệt một luồng khí tức xa lạ, cổ thuyền không biết được làm từ loại vật liệu gì, chỉ thấy chi chít những hoàng kim phù văn mang theo đạo vận lập loại tự hành bằng tốc độ khó bề hình dung. Đột nhiên bảy tiếng trống trận đánh lên liên hồi, tựa thiên lôi bất chợt nổ vang, như vọng về từ hư vô sâu thẳm, lại như tồn tại cùng tuế nguyệt tháng năm mơ hồ nay trôi dạt đến. Bảy tiếng trống vừa dứt, một khắc này ngọn phi thiên sơn ầm ầm chấn động, tựa một tôn thái cổ hùng thú bị chôn vùi trong mặt đất này thức tỉnh chuyển mình, địa chấn theo thời gian càng ngày càng lớn, cường độ rung lắc càng ngày càng mạnh, khiến cho đại địa đều nứt toác ra, vô số bệ nứt kéo dài liên miên, sâu hun hút cơ hồ không thấy tận cùng. Cây lớn ngã dạng một mảnh như rơm rạ bị đại địa há miệng hút lấy chôn vùi bên dưới, cắt bay đá chạy đất bụi mịn mù, vô số phi cầm dị thú kinh hồn táng đảm tìm cách đào tẩu khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng nhân sĩ tu chân thì lại khác, bọn họ trong một khắc này không ai bảo ai cùng siết chặt bàn tay, thần sắc trang nghiêm, cung kính như ngóng đợi điều gì thiêng liêng lắm. Phi Thiên Sơn tình lình xé gió bay vọt lên tầng không, để lại mặt đất một chiếc lô lớn đen ngòm, cuồng phong rít gào, loạn vũ điên cuồng chút xuống, nhưng bầu trời vẫn xanh ngắt tuyệt nhiên không có lấy một vết mờ. Phạm nhân khắp Bách Việt quốc giờ phút này ước vạn ánh mắt cùng hướng lên một chỗ, phụ phục quỳ gối trên mặt đất âm thầm thần bái. Chợt trên bầu trời phong vân dũng động quần quần mà đến, phút chốc sau chồng chất lên nhau, lại huyễn hóa nên một tôn hư ảnh thần minh cao lớn, vĩ nạn vô cùng, hư ảnh nam nhân đầu đội đế quan ngồi trên vương tọa, tay cầm quyền trượng, dưới ánh tiêu dương chói lòa càng thêm phần khoa trương. Tưởng chừng thiên địa không thấy trước sau, không phân trên dưới, chỉ có mình hắn ngự trị tại đó, siêu việt hết thảy, lấy ý chí của hắn làm thiên ý, lấy uy nghiêm của hắn làm thiên uy. Hư ảnh mở miệng, cất cao giọng nói, thanh âm quần quần tựa trường giang sóng gỗ, bản tiên thuận ý trời, thuận hương hỏa sinh linh, nay ban phát cho Nam Nhạc Thần Châu 43 tiên đạo ấn ký, 12 đầu thánh phẩm linh căn cùng 7 chủng mầm ngỗng đạo vận, hy vọng có người sớm ngày phi thăng lên phong tiên linh giới. Dứt lời, mấy chục đạo quang huy tạo thành quang trụ ánh sáng như mưa thi nhau chút xuống, lan tỏa trong hư vô không biết rơi đến chỗ nào. Nam tông môn lớn tức thì trở nên náo loạn, đại môn mở ra, pháp chỉ truyền xuống phái đệ tử, nhanh chóng truy tìm người có căn cơ tu đạo. Kẻ đạp pháp bảo, người lại lăng không phi hành, từ mọi ngõ ngách cấp tốc xuống núi khiến cho quang điểm ngập trời. Cùng lúc này tại trấn Thiên Quan, vùng đất nằm về phía bắc trung bộ trong một tòa phủ đệ nguy nga to lớn lầu cao gác mái chạm rồng chỗ phượng, vương giả vô cùng, chứng tỏ đây hẳn là một đại gia tộc quyền quý trong thế giới phàm nhân. Bên trong mảnh sân nhỏ tụ tập đến mấy chục gia nhân đang tất bật hối hả, ai nấy đều hướng mắt ngưng thần nhìn vào bên trong cánh cửa khép hờ, ở đó có một thiếu phụ xinh đẹp mỹ miều đang nằm quằn quại trên chiếc giường lớn. Bên cạnh, một lao nương đã luống tuổi không ngừng dùng khăn ướt lao lên chiếc bụng phình to của thiếu phụ, trên trán bà mồ hôi lấm tấm. Quái, tiểu thiếu gia sao còn không chịu chui ra? Đã nửa ngày rồi mà. Thiếu gia không ngon nha, ngại như vậy làm khổ thiếu phu nhân đó, có biết không? Lao nương vừa lau, vừa tự mình lẩm bẩm. Lúc này, chợt đùng đoàn mấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên không báo trước, khiến gia nhân trong phủ thoáng giật mình. Một lúc sau dị biến phát sinh, mây đen không biết từ đâu quần quần kéo đến che kín tầng trời, rồi một vệt điện quang rạch phá không gian chia đôi thương khung, ầm 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 ba tiếng nổ lớn vang lên. Chúng nhân nhìn lên bầu trời có thể thấy bản thể một tôn cự long to lớn đang cuộn mình trong mây đen, lim dim đôi mắt nhìn về hướng gian phòng nơi mảnh sân nhỏ. Lại có từng đoàn quang huy bảy màu từ trên hư không lao xuống, tốc độ nhanh chóng khiến cho bầu trời một khắc này được đốt sáng, sát na sau lại tăng ấm. Nửa canh giờ trôi qua, mây tạnh gió tan, trong đại điện một nam nhân cao lớn thân mặc trường bào màu tím nhạt, tay chắp phía sau lưng, khuôn mặt thất thần lộ rõ vẻ lo lắng, hắn không ngừng đi lui đi tới, đã nửa ngày, sao còn không có tin tức, lẽ nào Yến Nhi sinh khó, gặp sự cố gì rồi chăng? Gia chủ, thiếu phu nhân sinh rồi, là tiểu thiếu gia. Một người hầu gái hớt hai chạy vào, vừa chạy vừa la hét. Xin rồi. Là một thằng nhóc. Hạ hạ. Vũ gia ta cuối cùng cũng có người nối dõi, Yến Nhi. Nàng làm tốt lắm, hắn vui sướng toát miệng cười, thần sát sáng láng. Tiểu thiếu gia này cũng quái, nửa ngày nằm im không chịu ra, chỉ khi nghe tiếng sét mới hoảng sợ mà chui toạt ra ngoài, nếu không. e rằng chưa biết phu nhân phải chịu đựng đến khi nào. Nữ hầu lẩm bẩm có chút kinh nghi nói, còn như vậy thằng nhóc này thật quá thể, ta phải đánh mông hắn vài cái mới được. Nói xong, nam nhân chạy vội ra bên ngoài. Chương này hơi ngắn, ta chỉ là muốn cùng anh em đạo hữu đàm luận một chút, bộ này bản thân ta rất tâm đắc nên cũng mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Không cần gì nhiều, chỉ cần một vụ năm, còn gạch đá đâu ta chịu, một bộ chuyện dài hơi thì không thể tránh khỏi sạn cắt hay đá vụn, vậy nên ngay từ bây giờ ta kính mong quý vị nhạc hộ từng chút một, từ chính tả, văn phong hay câu chữ, anh em góp ý sai đâu ta sửa. Nói một chút, câu chuyện này chỉ là tiên hiệp đơn thuần, không phải đồng nhân hay lịch sử, ta chỉ mượn một chút bối cảnh cùng danh nhân, truyền thuyết. Có lẽ tay bút còn chưa cứng cáp, văn phong còn chưa trôi chảy, nhưng chỉ cần những lời đọc biên, ta tin bản thân mình sẽ làm được tốt hơn. Ta chỉ nói đến đây. Cảm ơn chân thành. Tiểu tác, Lạc Thiên Tiên Đế. Tiểu văn nhân, Nguyễn Trần Vũ. Chương 2, 9 năm sau. Vũ gia, một ngày rằm tháng 9, hạ nguyệt lúc mờ lúc tỏ, trong đại viện phía tây phủ khi ẩn khi hiện bóng hình một đứa bé, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy, đứa bé mặc một thân y phục trắng tinh, tướng mạo có đôi chút gầy ốm, nhưng diện mục lại vô cùng sáng sủa, thanh tú đáng yêu. Đôi tay nhỏ không ngừng bắt ra những thủ ấn kỳ dị, chốc chốc lại lăng không lên cao tầm một trượng đánh xuống sân hàng loạt trường ấn, khiến cho mặt đất vang lên thanh âm chấn động, cước bộ cùng thân pháp nhanh như thiểm điện. Mấy canh giờ qua đi, đứa bé lau mồ hôi trên trán, sau đó xếp bằng ngồi trên mặt đất, vận chuyển công pháp luyện khí. Từng dòng thiên địa linh khí mở nhạt cuộn trào mà đến, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé, hắn ngồi im không chút lúc đích, đôi mắt nhắm nghiền ngưng thần đả tọa. Lại mấy canh giờ trôi qua, trời vừa kịp sáng, đàng đông ánh tiêu dương cũng vừa vặn lên cao bằng ngọn sào, không khí một buổi sáng trong lành mát mẻ. Đứa bé thu công, khẽ lắc lư thân hình khiến cho một chút bụi đất cùng xương sớm còn đọng lại trên y phục theo đó từ từ rơi xuống. Hắn mở mắt, từ sâu bên trong con ngươi có thể nhìn ra hai tia tinh mang chói lòa, sắc bén. Ta vậy mà luyện thành ngưng khí tầng 3, nếu để phụ mẫu biết được hẳn phải rất vui mừng. Cứ đà này, đến lúc gia tộc tổng đại hội cuối năm không chừng còn có thể tiếp tục đột phá a. Đứa bé này chính là Vũ Thiên Long, từ cái ngày thiên đạo tiếp dẫn cũng vừa vặn trôi qua đã tròn 9 năm tuế nguyệt, ngày đó bởi vì nhìn thấy dị tượng long ẩn trên bầu trời mà phụ thân hắn mới đặt cho hắn cái tên này. Thiên Long đại biểu cho lòng mang hy vọng con trai mình về sau có thể nhất phi trùng thiên, cá chép hoa rồng đạp lên vũ môn quan. Vũ gia, một trong ba đại gia tộc lớn nhất vùng Trung Bộ, cha hắn Vũ Thiên Nguyên vốn là thống soái quân đội triều đình, quyền cao chức trọng, nói cho cùng thì Vũ gia cũng chỉ thuộc dạng nhà giàu mới nổi, nếu đem ra so sánh với các đại gia tộc truyền thừa khác thì đơn giản không đáng nhìn. Nhưng cha hắn ngày trước là ngoại môn đệ tử Bình Trị Tông, tông môn tu chân hạng hai, đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cho nên khi đặt tại quốc gia phàm nhân cũng vô tình mà trở thành một vị thống soái cao cao tại thượng. Nước lên thuyền dâng, Vũ gia trong vòng 10 năm ngắn ngủi đều leo lên hàng gia tộc thượng lưu, hơn nữa Vũ Thiên Nguyên nắm trong tay thực quyền, dưới trướng Ilya, tướng lĩnh hùng mạnh, quân binh có đến hơn 10 vạn, ngự trị một vùng, hô mưa gọi gió. Vũ Thiên Long năm nay vừa tròn 9 tuổi, ở cái độ tuổi như hắn những đứa trẻ khác chỉ vừa mới mò mẫm tiến vào ngưng khí một bước đầu tiên, nhưng mà Vũ Thiên Long tựa hồ có chút bất động. Vào mùa thu năm ngoái hắn vô tình nhặt được một môn công pháp luyện khí, công pháp này chỉ có độc 3 trang giấy trắng đã bạc nhau, trong đó ghi chi chít những cậu ngữ khó hiểu đi kèm một vài hình ảnh minh họa biết nhát sơ sài. Vũ Thiên Long dựa theo hình ảnh minh họa kia bắt đầu tu luyện, chỉ sau gần một năm đã có tiến bộ trông thấy, môn công pháp này tuyệt đối kỳ bí cũng không phân chia được phẩm giai, đừng nhìn thành tựu bước đầu, một năm qua Vũ Thiên Long đã bỏ ra không ít thời gian cùng công sức. Tất nhiên, một thế gia như Vũ gia cũng có công pháp luyện khí riêng cho mình, nhưng mà hài tử chỉ sau khi khai căn mới có thể bắt đầu tu luyện, mới có thể tự mình bước chân trên con đường tu chân gian nan hiểm trở, bởi khai căn nói cho cùng thì là một phương thức kiểm tra căn cơ cùng thiên phú. Chỉ có những đứa nhỏ đầy đủ thiên tư mới được gia tộc hết lòng tài bồi, thậm chí dù cho hắn là con trai gia chủ đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Thế giới này võ giả vi tôn, chúng nhân lấy tu chân làm duy lý sinh tồn, chỉ có kẻ mạnh mới được ngưỡng vọng, một khi nắm đầy đủ thực lực trong tay hoàn toàn có thể quát tháo vân vân, đặt vương quyền, vương pháp cùng nhân sinh ra ngoài tầm mắt. Vũ Thiên Nguyên, cha hắn tu vị trúc cơ hậu kỳ, dưới ánh mắt phàm nhân đã không khác nào một bậc thần tiên cao cao tại thượng, bởi lẽ chỉ tu sĩ mới có thể lăng không bay lượn, đàng vân giá vụ, xuất thần nhập hóa. Vũ Thiên Nguyên thống soái một phương, đánh đông dẹp bắc giúp Đại Việt không ngừng mở mang bờ cõi, nếu luận công trạng cùng thực lực thì cả triều đình không ai dám nói có thể qua mặt. Ngay cả đại đế, một bậc hoàng giả thâm tàng bất lộ cũng đều phải dành cho hắn 3 phần kính trọng, bởi vậy mới nói chỉ cần nắm giữ đầy đủ thực lực trong tay là có thể có được tất cả. Đại ca. Lúc này từ bên ngoài chợt vọng đến thanh âm trẻ thơ, mấy hơi thở sau một hài tử mập ú đầu để tóc trái đào nhanh nhẹn chạy đến, đứa bé cười khì khì, nghịch ngợm đưa tay túm lấy vạt áo Vũ Thiên Long, lắc lắc. Cha mẹ cho gọi mình đấy. Có chuyện gì sao? Vũ Thiên Long tươi cười hỏi, rồi dùng lực cánh tay xốp mạnh đứa bé lên vai, vừa méo méo má thịt. Khì khì ta cũng không biết đâu. Đứa bé này là đệ đệ Vũ Thiên Long, tên gọi Vũ Thiên Phong, nhỏ hơn hắn 5 tuổi, năm nay cũng vừa tròn 4 tuổi, tướng mạo mập mạp phúc hậu, vô cùng đáng yêu. Hai huynh đệ hắn tiến vào bên trong chính điện, lúc này xung quanh cũng đã tụ tập lấy khá đông người, có gia nhân lén lút từ ngoài cửa nhìn vào. Hai bên hơn chục đệ tử trực hệ nhỏ tuổi nghiêm túc đứng sau lưng trường bối, trên vị trí cao nhất, nơi đặt chiếc ghế gia chủ, Vũ Thiên Nguyên đang ngồi im, vẻ mặt âm trầm bất định như lo lắng, nóng chờ điều gì đó. Phía dưới hắn, hạ vị, tại 4 chiếc ghế sơn son, đang nhàn nhã ngồi lấy 4 lão giả râu tóc bạc phơ, trong đó có một người y hệt cảnh tuổi khô, tướng mạo giản mua khắc khổ, nhưng ai nấy thần sắc tuyệt đối tuệ mẫn vô cùng. Bọn họ bất kỳ người nào cũng đều có bối phận cực cao trong gia tộc, đến mức Vũ Thiên Nguyên phải gọi một tiếng sư thúc. 4 người này bình thường ẩn tàng cực sâu rất hiếm khi gặp được, chỉ trừ những sự kiện trọng đại hay đại hội gia tộc mỗi năm tổ chức một lần. Bọn họ mặc dù không mang huyết thống ngũ gia, nhưng tuyệt nhiên là thủ hộ giả trung thành của gia tộc, muốn rõ chuyện này phải quay về hơn 40 năm trước. Ngày đó Vũ Thiên Bá, cha Vũ Thiên Nguyên vốn là một tán tu, hắn tiên tư xuất chúng, tu luyện gần 50 năm thì kết đan thành công, tiến nhập làm nội môn đệ tử của một môn phái tu chân, quá trình lịch duyệt trong môn phái hữu duyên cùng bốn người kia kết nghĩa làm Kim Lang huynh đệ. Sau đó mấy năm, không hiểu vì lý do gì mà tông môn trong vòng một đêm bị người khác diệt sạch, chỉ còn vài đệ tử ra ngoài lịch lãm là may mắn sống sót, cuối cùng bốn người kia mang lòng báo thù, cùng Vũ Thiên Bá quay về Vũ gia, thề phải tìm ra kẻ diệt môn phanh thây rửa hận, vậy nên mới thủ hộ cho Vũ gia, khiến Vũ gia không ngừng lớn mạnh là trách nhiệm của bọn họ và ngược lại, báo thù diệt môn chính là trách nhiệm nặng nề của toàn bộ người Vũ gia. Tuy nhiên mấy chục năm đã qua, chân dung kẻ giết người lại không thấy đâu, dần dần hùng tâm tráng khí vì thế mà mai một, họ cũng quen với cái kiếp sống này, thầm chấp nhận Vũ gia chính là gia tộc của mình, bốn người đều lấy chung họ Vũ. Trà cho gọi ta. Vũ Thiên Long nhanh chóng bước vào chính điện, tò mò đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó khẽ cúi đầu hành lễ. Tiểu tử, mấy hôm nay ngươi đi đâu mà đến cái bóng cũng đều không thấy a? Vũ Thiên Nguyên ôn nhu nhìn con, thầm ngực mắng yêu. Ta ở trong thư khố đọc sách a. Chẳng phải cha không muốn ta sau này theo nghiệp binh quyền? Người muốn ta làm văn giả sao? Vậy nên mấy tháng này ta chuyên tâm đọc sách, cũng là cố làm vừa lòng người. Vũ Thiên Long thần sắc nghiêm túc, chớp chớp mắt làm ra vẻ vô tội. Khu. Thằng nhóc này. Vũ Thiên Nguyên chịu mến nhìn con trai, cười xòa. Đây là đại công tử. Mặt mày vô cùng thông minh sắc sảo a. Bốn lão giả ngồi trên cao thích thú đồng thanh. Vũ Thiên Long cười khổ, cố tình làm ra bộ dáng khó hiểu, thực sự thì hắn chưa từng gặp qua bốn lão giả này. Còn không mau bái kiến sư thúc tổ đi. Vũ Thiên Nguyên nhẹ giọng quát. Ha ha, công tử không nhận ra lão nhân gia chúng ta cũng không có gì làm lạ, năm nay công tử cũng tròn 9 tuổi rồi, về sau sẽ thường xuyên gặp mặt bốn lão giả cùng nhau cười hiền, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Long âm thầm đánh giá. Bạn đang đọc Lạc Thiên Tiên Đế, chương 4, Việt Võ Đạo. Nhưng mà kẻ làm cha mẹ ai lại không mong muốn con mình có thành tựu? Nói cho cùng thì kinh hiểm mà Vũ Thiên Long mang đến cho hai người hôm nay quả thật quá lớn, nó cũng vô tình trở thành đả kích. Hai người chân chối nhìn nhau, chốc lát sau Vũ Thiên Nguyên khẽ thì thào. Nàng nhìn xem, con trai chúng ta. Thiên Long nhà chúng ta thánh phẩm tiên căn. Đúng rồi, con trai chúng ta. Lúc này bốn vị thủ hộ giả cũng cùng lúc đứng lên khỏi ghế, nghẹn họng, chân chối nhìn Vũ Thiên Long mà không biết nên nói gì cho phải. Nhưng dù sao bốn người bọn hắn đều là lão quái sống qua mấy trăm năm, tâm cơ vô cùng trầm ổn, chỉ thoáng kích động. Phút chốc sau bị tận lực đè nén xuống phong bế thông tin, mọi chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, bất kỳ kẻ nào để lộ ra ngoài xử theo tộc quy. Chúng nhân giật mình, sau đó kịp thời đốn ngộ, bất cứ ai đều hiểu tiên căn vô thượng đại biểu cho khái niệm gì, chỉ cần một chút sơ suất để lộ ra thông tin thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ thế giới tu chân phải một phen điên cuồng tranh đoạt, không những thế, hỏa diệt tộc có thể gặp xuống bất kỳ lúc nào. Tiên căn tượng trưng cho một vị hóa hư ngày sau ngang trời xuất thế, hóa hư cảnh tối đỉnh cường giả, tiên nhân chân chính mà bá tánh xưa nay ngàn đời thờ phụng. Có nói gì lúc này cũng đều là quá sớm. Tương lai còn chưa biết thế nào, nhưng Vũ Thiên Long hiện tại chỉ như một con đại bằng non nhỏ yếu, người ta muốn bóp chết sẽ dễ dàng bóp chết, người xưa có câu, thất phu vô tội, hoài bích có tội là vì vậy. Mọi chuyện trôi qua, gia nhân hay tộc nhân đều ngầm hiểu, Vũ gia sau này có thể quát tháo phong vân, tung hoành bát hoang hay không đều nhờ vào một tay hắn chèo chống, vậy nên bọn họ cũng thâm ước định với nhau thiên đại bí mật này dù cho có chết cũng tuyệt đối không thể nói ra. Đó là một loại ý niệm, một loại đồng lòng, một cỗ hy vọng cao cả, cũng là ý niệm cầu sinh mãnh liệt, trên dưới 3000 tộc nhân nhắm mắt làm ngơ không hé răng nửa lời khiến cho mọi chuyện dần trôi vào tĩnh lặng. Mà lúc này Vũ Thiên Long đang ngồi trong phủ viện, đôi mắt nhắm nghiền ngưng thần đả tọa, lấy lại Việt Tôn Tiên Kinh không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, cải biến thân thể, tu bị hắn theo đó cũng từng giờ từng phút được nâng lên. Cứ trôi qua một khoảng thời gian, bên ngoài thân thể Vũ Thiên Long thoáng ẩn thoáng hiện hai dòng hắc bạch nhị khí, sau đó bạch khí tự do du tẩu, tản mát trong trời đất, còn hắc khí lại được dung nạp vào bên trong đan điền. Một quá trình như vậy được gọi là vòng chu thiên, một chu thiên ứng với 7000 nhịp hô hấp, bởi thiên địa linh khí vốn không tinh thuần mà pha lẫn rất nhiều tạp chất, vậy nên tu chân giả mới sáng tạo nên luyện khí công pháp. Luyện khí công pháp có thể hình dung như là cái phễu lọc giúp cho tu chân giả hấp thu hiệu quả nhất, một cách có lựa chọn nhất tinh nguyên trời đất. Trong cấu trúc cơ thể con người, có một vị trí bí mật bên trên, cách rốn tầm một găng tay, nơi đó dùng để chứa đựng tinh nguyên, tu chân giả gọi nó là đan điền. Đan điền được phân chia thành thượng, trung, hạ, ba tầng, cũng là một cái bậc thang tiểu cảnh giới ứng với sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Một khi tinh nguyên đã bão hòa, đã dư thừa trong đan điền thì tu chân giả tất nhiên sẽ chọn phương pháp đột phá mỗi tiểu cảnh giới mà nói, khó khăn ngàn vạn. Nguy cơ sinh tử trùng điệp, nhưng đi kèm theo khó khăn là thực lực đại tiến, sinh mệnh thăng hoa một mảng lớn. Lại thêm nửa tháng trôi qua, sóng yên biển lặng, Vũ Thiên Long cũng đã củng cố vững chắc tu vị ngưng khí tầng 3. Nếu lúc này đem ra so sánh cùng với cường giả, hắn bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ nhỏ bé, nhưng cùng võ đạo thế tục mà nói thì thực lực Vũ Thiên Long bây giờ đã có thể xếp vào hàng đỉnh tiêm cao thủ phàm nhân. Ngưng khí kỳ là một cái quá trình thật dài có tác dụng cải hoán thể chất, nâng cao sức mạnh nội thân, thông suốt kinh mạch, điệp ra cho chiến lược bản thân. Sáng hôm đó Vũ Thiên Nguyên đến sớm, khi trời còn tờ mờ trên khuôn mặt trai thô khó che giấu được nét kích động cùng hồ hởi, hắn đứng bên ngoài cửa thật lâu, một lúc sau mới thở dài mở cửa bước vào. Bước vào bên trong tiểu viện, thấy Vũ Thiên Long vẫn đang hăng say tu luyện, hắn chỉ mỉm cười âu yếm nhìn con trai. Long Nhi, nghỉ ngơi một chút đi, ta biết mấy ngày hôm nay con đã rất cố gắng rồi, nhưng mà đột phá ngưng khí kỳ đâu phải chuyện ngày một ngày hai, dù tốc bất đạt. Ta xem con nên thư thả đôi chút thì hơn. Cha đến thăm ta sao? Vũ Thiên Long cười hiền, sau đó cũng mở mắt nhìn Vũ Thiên Nguyên. Ta đến là đưa cho con một bộ võ kỹ, con trai ngoan, đây là võ kỹ tâm đắc mà cả đời ta nhặt nhạnh gom góp lại, con đã khai mở linh căn, ngoài luyện khí ra cũng nên tu tập một ít công pháp phòng thân rồi. Vũ Thiên Long nhìn cuốn sách bìa đen khá dày trên tay Vũ Thiên Nguyên, nội tâm có chút kích động, bản thân hắn mặc dù đã bí mật đột phá ngưng khí kỳ từ sớm nhưng mà trong tay vẫn chưa có lấy một môn công pháp chủ tu. Nếu nói tu vị là kiếm sĩ thì võ kỹ chính là một cây kiếm càng sắc tất nhiên thực lực sẽ càng mạnh. Võ kỹ trên thế gian muôn hình vạn trạng, đao, thương, kích, đồng, quyền, trường, kiếm, chỉ cũng được phân chia thành ba loại phẩm giai đó là thiên, địa, nhân, tam cấp. Tu sĩ thông thường chỉ chủ tu một loại võ kỹ, lấy đó làm sở trường phát huy đến mức độ hình thái thuần thục nhất. Xuất thần nhập hóa là hình thái của cảnh giới đầu tiên, kế tiếp lô hỏa thuần thành, cuối cùng mới là đăng phong tạo cực đại thành võ kỹ. Đây là công pháp gì? Vũ Thiên Long tò mò hỏi. Nó không phải là một bộ công pháp, mà là công pháp tuyển tập, bao gồm hết thể hình thái võ học trong thiên hạ, tên cứ gọi Việt võ đạo Vũ Thiên Nguyên cười hiền, pha chút tự hào, nói: "Cảm ơn phụ thân, ta thực sự rất cần nó." Lại qua mấy hôm sau, Vũ Thiên Long đem Việt võ đạo đọc qua một lượt, lúc này mới mệt mỏi đứng lên, lắc lư thân hình một chút, đôi chân nhỏ chợt giẫm mạnh vào mặt đất, như một mũi tên nhỏ rời cùng, thân thể hắn lao vút ra bên ngoài. "Cha mẹ, ta ra ngoài chơi một chút ta." Vũ Thiên Long chạy đi thật nhanh, thoáng cái đã đứng bên ngoài cửa lớn, nhìn phố xá đông đúc người qua kẻ lại, trên khuôn mặt non nớt khó che giấu được nét kích động. Vũ Thiên Long dù sao cũng chỉ là một hài tử 9 tuổi, mà hài tử hiển nhiên năng động, ham chơi. Trấn Thiên Quan, một quận thành bề thế có thể nói là lớn nhất vùng Trung Bộ, đây là nơi tiếp giáp ba miền còn lại của quốc gia Đại Việt, tuy khí hậu có đôi chút khắc nghiệt nhưng nhân sinh lại ấm áp vô cùng. Càng Tiên Sa thuộc trấn Đà Nẵng là đầu mối kinh tế, là nơi giao thương buôn bán sầm uất, khung cảnh phi thường tươi đẹp, lại được ngọn hải vân hùng vĩ ôm ấp, kéo dài suốt mấy trăm dặm xung quanh Đông Hải, vô tình biến nơi này thành một vùng chiến lược quốc gia, cũng vì địa hình phức tạp khó công dễ thủ mà được xưng tụng là địa phương họa hổ tàng long. 10 vạn quân binh Vũ gia đóng tại trấn Đà Nẵng, nhìn sang Đông Hải biển lớn mịt mù. Vũ Thiên Long chìm vào dòng người trên phố, giáo giác nhìn ngó khắp mọi nơi bằng ánh mắt lạ lẫm, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà, một loại cảm giác tự do như chim non được số lồng bay lượn khiến cho trái tim hắn càng thêm kiên định. Chỉ một tiểu trấn đã tráng lệ đến vậy rồi, thử hỏi thế giới rộng lớn bên ngoài đến cùng hấp dẫn bao nhiêu. Sẽ có một ngày chân ta đạp hết chín châu, đạp bằng bát hoang lục hợp. Hùng tâm tráng khí bừng bừng, Vũ Thiên Long phóng tầm mắt thật xa nơi Đông Hải huyền bí, quanh năm mở mịt vì hải vụ bao trùm. Thánh Long môn, ta sẽ đến, sớm thôi. Khoảng thời gian này mỗi khi chìm vào trạng thái nhập định hắn thường có loại cảm giác như bị lôi kéo bởi một cỗ lực lượng huyền bí kia muốn dẫn dắt hắn tới một địa phương Đông Hải Thánh Long môn. Tương truyền chính là nơi Lạc Tổ Lạc Long Quân khai sáng tông môn, cũng tại đó hơn vạn năm trước ngài đạp mây tía phi thăng tiên giới, có rất nhiều truyền thuyết về vị Lạc Tổ này, sinh linh Đại Việt khẳng định người chính là cha, là phụ mẫu thai nghén nên lê dân bá cánh ngày nay. Vậy nên hương hỏa ngàn đời không đứt đoạn, Lạc làm cha, Âu làm mẹ, lấy rồng làm linh vật, tôn thờ như một đấng tối cao chúa tể. Chương 5, Thái tử vi hành. Lạc Thiên tiên đế. TG, hành thiên hạ Đông Hải khắc nghiệt vô cùng, cuồng phong gió lớn quanh năm thét gào đại đoạn, lại bị bao phủ bởi một tầng hơi nước dày đặc. Hơi nước này còn có tính chất ăn mòn cực mạnh, mặc cho là kim loại hay tinh thiết đều không thể nào chống chịu, bởi vậy ngoại trừ Nguyên Anh tu vị, không một ai dám bén mảng đặt chân bước ra Đông Hải. Hoàng Sa, một hòn đảo ngọc xinh đẹp tràn ngập cát vàng óng ánh, nơi này mây khói giăng đầy cỏ cây tươi tốt, thiên địa linh khí dạt dào như vô cùng vô tận, dưới ánh tiêu dương chiếu rọi càng tô đậm thêm nét đẹp mang mang hư ảo, nếu như nhìn từ tình không bên ngoài, có thể dễ dàng mường tượng ra khung cảnh một cô gái mỹ mạo tuyệt trần đang trầm mình trong biển lớn, mái tóc dài vàng óng nhẹ nhàng buông xõa. Phía trên Hoàng Sa đảo, đứng vững một cái tông môn to lớn, kiến trúc đồ sộ, lầu cao gác mái chạm trổ vô cùng tinh xảo, bên cạnh là bức tượng tinh thạch cao lớn vĩ ngạn, bức tượng kia điêu khắc trọn vẹn dung mạo của một nam nhân, toàn bộ chi tiết, thậm chí đến từng biểu cảm trên khuôn mặt cũng tựa hồ thập phần sinh động, chân thực. Nam nhân ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, đôi mắt mở lớn, thần sắc khinh thường như muốn cùng thiên đạo đi đối chọi, vài xích, một cô ý chí hiên ngang bất khuất trùng điệp mà thần mát, bức tượng này chính là thạch điêu Lạc Tổ và ý chí kia cho đến mãi ngàn đời về sau người ta vẫn lưu truyền bằng một cái tên gọi Huy Hoàng Bản Sắc Cá Đông. Lại quay về với Vũ Thiên Long, hắn lúc này đang thất thần đưa mắt hướng lên những đám mây màu hồng nhạt đang trôi nổi. Trong đầu góc non nớt chợt hiện lên câu hỏi, những đám mây kia liệu có bao giờ đuổi kịp được nhau? Hẳn là không, mây trên trời cũng như nhân sinh trốn hồng trần, người đi trước kẻ đi sau nhưng cước bộ không bao giờ thay đổi, gió thổi mây bay chúng quy lại cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn trong trời đất. Muốn theo kịp bước chân của người đi trước, hoặc là người ta dừng còn ngươi bước tiếp, hoặc là bản thân ngươi có đủ bản lĩnh để cải thiên hoán địa. Đang lan man trong dòng suy nghĩ, lúc này từ phía đằng xa chợt vọng lại thanh âm xe ngựa lộn cộm nện bánh lên mặt đường, tiếng quát tháo y ngòi cùng tiếng bước chân dồn dập. Vũ Thiên Long xoay người, trước mắt hắn lúc này là một đám quan binh đang cúc cung hộ giá hai bên chiếc xe ngựa màu vàng vương giả lao đến với tốc độ cực nhanh, binh lính ai nấy thân hình đều vô cùng bám bỡ, lê gươm vất giáo, thần sắc hung ác không ngừng bằng môi trợn mắt quát tháo người đi đường. Tránh ra, muốn chết sao? Lùi về hai bên a! Một nam tử thân mang chiến giáp ngồi trên lưng ngựa hung hăng đưa cây roi ra chỉ về phía trước. Dân chúng xung quanh kinh hoàng táng đảm xô đẩy nhau mà tránh né, khiến cho tràng cảnh bốn yên bình mới đó sát na trở nên vô cùng hỗn loạn. Một vài đứa trẻ bị người lớn chen lấn đến mức ngã quỵ nằm dài trên mặt đất, lạc giọng gào khóc. Bốn phía càng có những gian hàng buôn bán bên lề đường đổ sụp xuống, khiến cho cát bụi mịt mù, người người nhìn lại đám quan binh kia bằng ánh mắt căm phẫn. Bọn họ là ai? Thật khinh người quá đáng, không xem vương pháp ra gì a. Ngươi im đi, thử dùng đầu suy nghĩ xem, kẻ dám lê gươm tuốt giáo thúc ngựa chạy như điên trong trấn há là người bình thường. Vương pháp chỉ để áp dụng với dân đen chúng ta, còn đám người kia căn bản cũng không thèm nhìn vương pháp vào trong mắt. Mẹ, cứu con. Đông nhiên một tiếng thét kinh hoàng vang lên, lúc này chỉ thấy chiếc xe ngựa kia sắp va vào một đứa bé, hai tử nước mắt giàn giụa khóc khản cả giọng. Bởi vì khoảng cách quá gần, chúng nhân ai nấy đều ngay lập tức nhắm chặt hai mắt, thực sự không muốn nhìn thấy cái tràng cảnh thương tâm sắp xảy ra. Thiếu phụ bên đường thần sắc tuyệt vọng, đôi chân run run như muốn ngã quỵ. Một khắc này, tiếng ngựa hí vang, thình lình có một chiếc bóng như ưu linh phiêu giật nhanh chóng nhằm hướng đứa bé kia lao đến. Vũ Thiên Long một tay ôm chặt đứa bé, lắc người lăn đúng một vòng sang phía bên kia vệ đường. Cứu sống một mạng trong gang tấc, Vũ Thiên Long đứng dậy phủi đi bụi đất trên y phục, suy xoa nhìn đứa bé, đôi mắt biết cười. Vũ Thiên Long nhẹ nhàng hỏi đệ có sao không? Hai tử có lẽ còn chưa kịp hoàn hồn, vội khóc lên nước nữa. Vũ Thiên Long đưa mắt hướng về phía trước, nơi chiếc xe ngựa đang phi tốc chạy nhanh, gan giọng hét lớn, đồ điên, muốn giết người sao? Đáng chết! Chợt bên trong chiếc xe, tấm rèm che được chậm rãi bật lên, hiện ra chân ảnh một thiếu niên vô cùng tuấn dật, đầu đội kim khôi thân mang hoàng bảo, bằng khí thế cao cao tại thượng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, quét hết một vòng, rốt cuộc dán chặt lên người Vũ Thiên Long, khàn khàn nói con chó nhỏ, ngươi quát tháo cái gì à? Bổn công tử muốn đụng chết ai còn phải hỏi qua ý kiến của ngươi sao? Con chó nhỏ là ngươi gọi ai? Vũ Thiên Long hung hăng trừng mắt, đạm mạc đáp lời, con chó nhỏ là ta gọi ngươi. Thiếu niên kia vỗ ngực một cái, giống lên thật lớn, cố gắng gằn to từng câu từng chữ. A, con chó nhỏ là ngươi, gọi ta sao? Vũ Thiên Long cười khẽ, ánh mắt thâm thúy xoay vòng, phát ra tinh mang sắc lạnh. Bà ngoại, hỗn đản a, người đâu trói nó lại cho ta? Thiếu niên khuôn mặt trở nên tím tái vì tức giận, hắn thực không ngờ trên đời này lại có kẻ dám cùng mình ngang nhiên chống đối, hơn nữa còn sỉ nhục một cách trắng trợn đến như vậy. Chúng nhân đang quan khán xung quanh không ai bảo ai, lúc này cùng che miệng cười, bọn họ tuy không dám lớn tiếng nhưng vẫn nhìn nhau nhỏ nhẹ chỉ trỏ. Thằng bé kia là con nhà ai? Con nhỏ như vậy đã có thân thủ thật tốt, hơn nữa lại thông minh sắc sảo vô cùng. Ta không biết, nhưng nhìn qua cách ăn mặc hẳn phải là một thiếu gia con nhà quyền quý, chính khí à. Lúc này, một tên tráng hán mặt vuông chán hói từ trên lưng ngựa phi thân rơi xuống, cái roi ngựa thật dài được tuốt sắn phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, hắn lầm lầm bước nhanh tiến đến vị trí nơi Vũ Thiên Long đang đứng, hậm hực quát lớn dám nhục mạ công tử nhà ta, đáng chết. Dứt lời cây roi nhằm thẳng đỉnh đầu Vũ Thiên Long mà quật xuống, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, còn có thể nghe ra được thanh âm không khí bị xé rách, một roi này nếu như đánh lên thân thể hài tử bình thường e rằng không chết cũng trọng thương. Quá đáng, còn dám động thủ giết người sao? Thử hỏi công đạo ở đâu? Vương pháp ở đâu? Nhân tâm phẫn nộ, có người can đảm mở miệng quát dài, kẻ lại hung hăng dậm chân lên mặt đất tỏ vẻ bất bình. Khi mà cây roi kia còn cách đỉnh đầu Vũ Thiên Long một khoảng ngắn, Vũ Thiên Long chợt dậm chân lên mặt đất, mượn lực đẩy lùi thân thể về phía sau ba bước, đôi mắt âm trầm cơ hồ còn phát ra sát khí. Tránh thoát một tiếp, Vũ Thiên Long cũng không nói gì thêm, tay phải thình lình bắt ra pháp quyết, miệng dâm gian chú ngữ, một đạo chỉ khí bàng bạc ngay lập tức gào thét phá không mà ra, khí lực lớn, ẩn ẩn còn mang theo lôi điện lập loè. Việt võ đạo lăng không kình. Một chỉ này tốc độ vô cùng, lập tức đánh thẳng lên ngực tên đại hán, khiến thân thể hắn tại chỗ gập cong lại như con tôm luộc, chật vật bay ngược về phía sau vẽ lên mặt đất một vết tích ma sát thật dài, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn chỉ kịp cảm thấy như chính mình tựa hồ vừa va chạm cùng với một mũi tên bọc bằng thép cứng, được bắn ra từ cây trường cung thật lớn, khí lực cường đại khiến cho lục phủ ngũ tạng bên trong không ngừng nhộn nhạo. Bà ngoại ta, lão tử đang xem cái quái gì thế này a? Có người không kiềm chế được kích động, rộng mồm la hét. Phía trên cao nơi tầng 2 một cái tiểu lâu nhỏ, lúc này có lao khất cái ăn mặc bẩn thỉu đang hào hứng mà quan sát, thình lình lao trợn hung hăng vỗ đuổi mình một cái thật đều, lớn giọng thằng nhỏ này rất khá hà hà. Vũ Thiên Long tiếp tục tiến lại thật gần địa phương nơi tên tráng hán kia đang nằm thoi thót, lại một cước xé gió đá ra, đôi chân nhỏ bé nhưng mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo, tráng hán chỉ kịp hét lên một tiếng, thân hình tiếp tục bay ngược về sau, máu tươi phun đầy đất. Lúc này không hiểu vì thương thế quá nặng hay bởi vì bất tức mà hán triệt để lâm vào mê man bất tĩnh. Thiếu niên trên chiếc xe ngựa khuôn mặt thoáng trắng bệnh, đôi mắt long sòng sọc vì tức giận buồn thái tử vi hành a. Dân đen ngươi dám cùng ta bất kính? Nghe xong lời này, chúng nhân chỉ cảm giác như thiên lôi oanh kích, ai nấy đều kinh hoàng mà quỳ rạp một mảnh trên mặt đất, đồng thanh đồng khởi hô to thái tử thiên thuế. Thiếu niên cười gằn, đôi mắt hung ác nhìn Vũ Thiên Long sao? Sợ quá phải không? Gặp bản thái tử còn không mau quỳ xuống. Vũ Thiên Long cũng có chút giật mình, sau đó khẽ lắc lư, khuôn mặt tĩnh lặng không có lấy chút gợn sóng. Vũ Thiên Long lạnh nhạt cất lời thái tử à? Đến đại đế ta còn chưa có dịp quỳ bái qua, thái tử ngươi thì tính là cái thứ dám thối gì? Hung hăng càng quái, xem mạng người như cỏ rác, dù cho ngươi có là thiên tử, là con trời thì hôm nay cũng phải chịu tội. Chương 6, bắt giam thái tử. Người đâu, giết hắn. Thái tử vừa mới cất lời, lúc này gần 100 quan binh bằng khí thế để ép hết thể hùng hổ xông đến, bao vây xung quanh Vũ Thiên Long, gươm giáo sáng loáng, tràng cảnh khoa trương như vậy nếu kẻ bị vây giáp bên trong đổi lại là một đại hán hay đạo tặc thổ phỉ mà nói hẳn còn có đôi chút hợp tình hợp lý. Chúng nhân run sợ quỳ rạp trên mặt đất không ai dám ngẩng cao đầu, tất nhiên đa phần trong số bọn họ đều âm thầm cảm khái, tiếc thương cho số phận một tiểu hài trưởng nghĩa. Thái tử đại diện cho vương quyền mà vương quyền lại đại biểu cho sinh tử phàm nhân, thử hỏi mấy ai dám can đảm đi đối nghịch. Thần sắc nghiêm trọng, Vũ Thiên Long đội lùi bước về phía sau, trên thân thể chiến ý cùng sát khí được điệp ra, như một đầu mánh thú bị dồn vào đường cùng, Vũ Thiên Long cùng tiếu hạ hạ hạ. Tốt, các ngươi lấy gì để quản chuyện sinh tử của ta, vương quyền là thứ gì? Vua vô đạo, trời đất cũng không dung. Lời nói vừa rơi xuống, một cơn gió khẽ quét ngang mặt đất cuốn bay y phục trên thân thể, mái tóc đen nhánh dài quá vai phất phơ bông xỏa, chiến khí lang thiên. Lão giả phía trên tầng 2 của tiểu lâu đối diện vẫn trước sau như một, đang ngưng thần quan sát tuổi tác không lớn, tâm tính thật lớn, tốt cho một hải tử. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi sẽ giải quyết chút phiền phức này ra sao. Kẻ nào dám tổn thương thiếu gia? Lúc này từ phía đông thành có thể thấy một đội kỵ binh đông nghịt, hàng ngũ chỉnh tề đang ầm ầm kéo đến, số lượng ước chừng có đến hơn 500 người, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng vó ngựa lộp cộp đều đặn nện xuống mặt đường. Cờ xí tung bay, gươm, giáp sắt lạnh, mấy hơi thở ngắn ngủi sau, một tráng niên thân mang chiến bào màu tím đậm từ trên lưng tuấn mã phi thân nhẹ nhàng bỏ xuống, thân hình khôi ngô cao lớn, đôi chân rắn chắc như thiết trụ nặng nề cắm chặt lên mặt đất, tráng niên tức giận, nhăn mặt quát: "Khốn kiếp, các ngươi là ai? Dám ở địa bàn Vũ gia, dám ở trấn Thiên Quan làm loạn?" Vũ Thiên Long nhìn tráng niên một chút, bất quá thần sắc băng lãnh thủy chung không thay đổi, bên trong còn chất chứa ý cười, một lúc sau hắn mới chậm chậm lên tiếng câu thúc: "Hắn chính là Đường Kim thái tử à?" "Cái gì? Thái tử?" "Thái tử Lạc Lăng." "Không sai biệt lắm, quân binh Vũ gia hay Lê dân bá tánh khi nghe đến cái danh xưng này đều có cùng chung một loại biểu cảm khiếp sợ." Vị khâu thúc vừa rồi còn hiên ngang ngoài dũng, giờ phút này giống như một cảnh tuổi mục bị thiên lôi oanh kích đến cháy đen, khuôn mặt sáng ngắt, mồ hôi trán chảy xuống ròng ròng, hắn đứng im chân chối không thốt nên lời. "Hạ hạ, còn không mau quỳ xuống hết cho ta, nhóc con. Hôm nay dù cho là ai đến cũng không thể cứu được ngươi rồi." Lạc Lăng điên cuồng cười lớn, ánh mắt cao cao tại thượng mang theo hung ác đảo qua một vòng. Một khắc khi quân binh Vũ gia chuẩn bị phụ phục xuống thì đúng lúc này Vũ Thiên Long cười khẩy cất lời, thanh âm nhẹ nhàng mà bay bổng, lạnh nhạt nhưng thâm thúy: "Các ngươi là tư binh nhà họ Vũ, An Lộc Vũ gia, trước phục quân lệnh, sau bái chủ tướng hắn, thái tử thì đã sao? Chủ nhân các ngươi bị kẻ khác tổn thương, các ngươi lại hướng địch nhân quỳ lạy. Hạ hạ tiên điên, bổn thái tử không cần biết kẻ nào là tư binh nhà họ Vũ, chỉ cần sống trong lãnh thổ Đại Việt là dân đen Đại Việt thì cũng chính là nô tài của ta." "Nô tài của ngươi? Nói thật hay, ai cho ngươi cái quyền trắng đen cháo trở, ai cho ngươi cái quyền một tay che trời? Hôm nay dù là đại đế có đến đây cũng vậy, giang sơn này là của Lê dân bá tánh chứ không phải của riêng nhà họ Lạc." Thần sắc khinh thường, Vũ Thiên Long khí thế chấn nhiếp, gàn giọng nhấn xuống từng câu từng chữ. "Tư binh Vũ gia nghe lệnh, kẻ này hung hăng càn quấy xem mạng người như có rác lại dám cùng ta bất kính, bắt lấy hắn cho ta." Vị khâu thúc lúc này như mới bừng tỉnh, khuôn mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt: "Bắt giữ thái tử ư? Cho hắn thêm 1000 cái lá gan hắn cũng không dám công tử, việc này thế nào? Bất tuân quân lệnh tội đáng chém đầu, ngươi còn ậm ừ cái gì? Bắt lấy hắn, tội vạ đâu một mình ta gánh." Vũ Thiên Long biểu cảm lạnh băng trầm giọng quát: "Vâng." Trần Khâu khép túi đầu nhận lệnh, sau đó quét mắt sang đám quân binh đang chết lặng: "Kẻ này giả dạng thái tử, càn quấy trị an mưu đồ bất chính, bắt hắn lại cho ta." Trần Khâu vừa nói vừa run. Hắn thân là phó tướng dưới trướng Vũ Thiên Nguyên, suốt 20 năm trời cùng thống soái Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua sinh tử, vô tình mà tình cảm cũng gắn kết trở nên bền chặt như keo sơn. Nếu nói có kẻ dám tổn thương Vũ Thiên Long thì bản thân hắn sẽ là người đầu tiên xuất thủ, mà trước mắt đối phương lại chính là Đường Kim thái tử, là đại đế tương lai. Nhưng dù sao cũng từng kinh qua trận mạng, thống lĩnh vạn binh nên tâm cơ của Trần Khâu cũng không phải loại tầm thường, hắn cố tình gắn cho Lạc Lăng cái tội mạo danh thái tử, âu cũng là một khe cửa hẹp để sau này còn có nơi lùn lách. Quân binh nghe vậy cũng đội đồng thanh hưởng ứng, khí thế vốn đủ rũ nay bỗng nhiên ngang trời quật khởi, bởi thực lực đôi bên cách biệt một mảng lớn thế nên không mất bao nhiêu thời gian đám quan binh triều đình đã bị bắt gọn. Lạc Lăng vừa giận vừa sợ, điên cuồng gào thét: "Phản rồi, làm phản rồi, các ngươi đều đáng chết, Vũ gia đáng chết." Vũ Thiên Long nhìn bộ dạng hắn bất giác cười xòa: "Ngươi nhìn ngươi xem, có giống phong phạm một vị thái tử không? Tống hắn vào ngục, ngày mai truy vấn." Dứt lời quay lưng trở về Vũ gia. Khi quân binh đi hết, chúng nhân mới thừa dịp đứng lên, ai nấy đều đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Vị kia vậy mà chính là Vũ gia đại công tử, đúng là hộ phụ sinh hộ tử, khí chất ý hệt lão nhân gia ngài năm đó. Có người mở lời ắt cũng có kẻ hưởng ứng, thanh âm nghị luận lại một lần nữa vang lên: "Nhưng người kia là thái tử, bắt giữ thái tử khác nào tự chặt đầu mình." "Cũng đúng, ta chỉ mong Vũ gia lần này thay qua nạn khỏi." Câu chuyện này suốt mấy ngày về sau vô tình mà trở thành cái chủ đề bán tán của ba cánh trong thành, từ quán ăn đến từ lâu, từ kỹ viện đến bến đò hay chợ bữa, không đâu là không nhắc đến sự kiện quân binh Vũ gia bắt giam thái tử Đường Triều. Nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu sau một ngày lao động vất vả hoặc là sau những cuộc vui trà dư tử hậu, người biết thì cười xòa ở vừa cho qua, kẻ mới nghe lại kinh nghi thảng thốt, bởi vậy cái tên Vũ Thiên Long cũng dần dần mà trở nên nổi tiếng. Về phần lao giả khất cái kia, lão ngồi tại đó thêm 3 ngày, thần sắc ngưng trọng như đang suy tư vấn đề gì cao siêu lắm, chỉ khi bị chủ quán dùng gậy lớn xua đuổi, lão mới hậm hực rời đi. Trở lại bên trong Vũ gia, cả gia tộc giờ phút này một mảnh im lìm, ai nấy đều tỏ rõ vẻ hoang mang tột độ, có kẻ thi thoảng tự sờ lên đầu mình, nghiêm túc mà xác định xem đầu mình vẫn còn nằm trên cổ hay đã rơi mất rồi. Trong đại điện, Vũ Thiên Nguyên âm trầm ngồi đó, đứng bên cạnh hắn là nương tử Lý Phi Yến, phía dưới 4 vị thủ hộ giả cũng đồng dạng trầm mặc suy tư. "Thang trời đánh, dám làm ra loại chuyện động trời như vậy, ta không vô nát mông hắn tuyệt đối không thể hạ giận." Vũ Thiên Nguyên hậm hực quát mắng. Lý Phi Yến lại đưa tay xoa xoa lên trán, ngán ngẩm cất lời: "Chuyện cũng đã rồi, bây giờ việc cần thiết trước mắt là làm sao xử lý mọi thứ cho thật ổn thỏa." "Xử lý sao đây? Bây giờ nếu thả thái tử ra thì khác nào tự mình thừa nhận người Vũ gia ta bắt giam thái tử. Mai nốt càng lâu lại càng không được, bản thân hắn không hẳn không có cách đối phó với đại đế, thà rằng chấp nhận sự thật, công khai nhận lỗi lên triều đình, đến lúc đó người ta còn nể nang đôi chút, quá lắm thì cũng chỉ là một hồi khiển trách. Nhưng thân phận thống soái của một đế quốc cao cao tại thượng, bản thân hắn lại không cho phép mình chủ động thừa nhận sai lầm, nếu bị trách phạt khác nào hy vọng cùng danh dự hắn cật lực xây dựng bao nhiêu năm nay phải đổ sông đổ bể." "Khóc không được, cười cũng không xong, Vũ Thiên Nguyên chỉ còn cách ca thán thẳng lịch từ này đưa ta vào thòng lọng, sao còn không thắt cổ giết chết ta luôn đi. 4 vị sư thúc các người xem nên làm thế nào?" Lão giả ngồi vị trí đầu tiên thân mang đạo bào màu vàng đất thoáng chút cau mày suy tư, sau đó chậm chạp lên tiếng: "Cứ để thế này vài hôm xem sao, thông thả rồi từ từ tìm cách giải quyết." Chương 7, công, tội, khó phân. Đúng lúc này Vũ Thiên Long lững thững bước vào bên trong đại điện, hôm nay hắn mặc một thân y phục màu đen, tương phản với làn da trắng nõn càng tôn thêm vẻ thanh thuần, tuấn tiếu của một hài tử. Vũ Thiên Long vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu. Thang trời đánh, ngươi còn dám vác mặt đến a? Vũ Thiên Nguyên vừa nhìn thấy con trai thì không nén được lửa giận, đập tay đánh ầm lên chiếc bàn trước mặt. Quắc. Lý Phi Yến cùng Vũ gia bốn vị thủ hộ giả thấy Vũ Thiên Long thần sắc sáng láng còn có phần vui vẻ thì không thể che giấu được sự kinh nghi, còn tâm trạng để hát hò sao? Cha, mẹ bốn vị sư thúc tổ. Vũ Thiên Long bước đến thật gần, khẽ cúi đầu hành lễ sau đó nhọn miệng cười. Tại sao mọi người đều sầu mi khổ kiểm như vậy a? Vũ Thiên Long ngẩng lên hỏi. Con gây ra đại họa rồi có biết không? Lý Phi Yến liếc mắt nhìn con trai, thở dài nói, là chuyện thái tử sao? Vũ Thiên Long nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ, ngừng một chút cười nhìn Vũ Thiên Nguyên, cha bận tâm chuyện này làm gì, tầm nửa tháng sau sẽ có người của triều đình đến đây đón Lạc Lăng kia về. Đón về sao? Đến đón hay đến để lấy đầu? Vũ Thiên Nguyên hậm hực nói, thanh âm từ miệng phát ra được ra chỉ thêm lực lượng tu vị khiến cho bốn phía phong bạo bị nhấc lên, hư vô đùng đoàn nổ vang. Thật sự thì hắn không muốn trách phạt hay làm bất cứ việc gì tổn thương đến con trai mình, nhưng mà cứ như vậy cho qua cũng không thể được, Vũ Thiên Nguyên chỉ còn cách quát tháo thị uy. Vũ Thiên Long nhìn khí thế trên người Vũ Thiên Nguyên thì không kiềm chế được mà cười ra thành tiếng. Hắc hắc, không phải cha là đại thống soái nắm giữ trong tay 10 vạn quân binh sao? Còn sợ người ta lấy đầu? Nhưng mà con có một cách khiến hoàng đế không thể trách tội, ngược lại không chừng còn ban thưởng cho Vũ gia chúng ta. Từ nhỏ Vũ Thiên Long đã vô cùng thông minh đĩnh ngộ, tâm trí lại càng vượt xa đám bạn cùng trang lứa, vậy nên không ai có thể nghi ngờ lời hắn nói ra. Vị đại thủ hộ giả gầy yếu mặc đạo bào màu vàng đất hiền từ mở miệng hỏi, cháu có cách gì? Vũ Thiên Long nhìn hết một lượt, ta nghe nói thái tử là con trai truyền tự của Lạc gia. Chuyện này đúng, mọi người cùng gật đầu khẳng định. Ta còn nghe nói Nhật Nguyệt giáo treo thưởng thủ cấp hắn 10 bạc lượng. Vũ Thiên Long không nhanh không chậm hỏi. Chuyện này cũng đúng, mọi người lại đồng thanh. Hơn nữa Nam Bộ Bình Nam Vương Lạc Vô Ngân từ lâu có mưu đồ tạo phản, chuyện này không sai à? Như gà mổ thóc, cứ sau một câu hỏi của Vũ Thiên Long, 6 người bọn họ lại cùng nhau gật đầu. Nghe đến đây Vũ Thiên Long lại cười, trong đôi mắt ngây thơ hiện lên một tia giảo hoạt, vậy thì Lạc Lăng kia đâu phải rời kinh vi hành, hắn bỏ nhà đi chơi thì đúng hơn. Bọn họ bất cứ ai trong 6 người đều là kẻ có tâm kế thâm sâu, nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến những chi tiết này. Vũ Thiên Nguyên vô đuổi cười, đúng rồi, con nói tiếp đi. Bốn vị thủ hộ giả giờ phút này đều đã tìm được nút thắt nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng, cùng nhau nhìn xuống Vũ Thiên Long bằng ánh mắt khích lệ, trong đó nhiều hơn là tán thưởng, khâm phục. Chúng ta viết một bức thư gửi hoàng đế, trong đó nói, Vũ gia đang tận lực bảo hộ an toàn cho thái tử. Ta phải trở về tiếp tục tu luyện đây. Chưa dứt lời, Vũ Thiên Long đội chạy nhanh ra bên ngoài, bóng lưng kia tuy bé nhỏ, mỏng manh, thế nhưng khi đi vào mắt chúng nhân lại trở nên vững vàng, cao lớn. Đúng là diệu kế, thiếu gia không thẹn là người mang thiên căn, bằng vào thiên tư cùng tâm trí kia, sau này hiển nhiên có thể tung hoành mấy cõi, tiền đồ không thể hạn định. Bốn vị thủ hộ giả cùng nhìn nhau gật đầu tán thưởng, cảm giác như chiếc lưng đã còng xuống vì tuế nguyệt nay lại được dựng thẳng thêm vài phần. Vũ Thiên Nguyên nhìn theo bóng hình con trai, đôi bàn tay trai thô vì bình kỳ, xương gió bất giác nắm chặt lấy nhau, kích động nói, hắn trưởng thành rồi. Trưởng thành ư? Ta lại không mong muốn Long Nhi trưởng thành nhanh quá, có thể cả đời này ta không muốn thấy Long Nhi trưởng thành, đại bằng côn lớn phải bay lượn cửu trọng thiên, một ngày nào đó chúng ta sẽ chẳng thể nào đuổi kịp theo bước chân hắn nữa, ta thật sự không muốn có ngày phải rời xa nhi tử. Lý Phi Yến nỉ non nói, thanh âm trầm buồn chất chứa tang thương, đó cũng là tâm tư bình thường của một người làm mẹ. Hồ đồ, Long Nhi hay Phong Nhi đều là hy vọng của gia tộc, ai lại không mong muốn con trai mình trưởng thành, nàng nói vậy nếu để chúng nghe được thì khác gì đã tự mình đặt một cái gai thật sắc lên con đường sau này của chúng. Vũ Thiên Nguyên nhìn thê tử, trầm giọng quát. Ngày hôm đó một cánh bồ câu trắng, chân gắn phong thư nhỏ đang bay nhanh về phương Bắc. Hơn 10 ngày sau, một đội thiết kỵ sĩ mấy ngàn người trung điệp hộ tống Lạc Lăng thái tử hồi kinh, lại có thánh chỉ từ trên ban xuống, sắp phong Lý Phi Yến nhất phẩm phu nhân, Vũ Thiên Long hoàng tước hậu truyền. Mà lúc này Vũ Thiên Long đang hăng say tu luyện bên trong tiểu viện của chính mình, chỉ lực gào thét, trưởng ấn ngập trời. Mấy hôm nay hắn dùng hết thời gian cùng tâm huyết để nghiên cứu và thôi diễn hai môn võ kỹ trong Việt võ đạo, đó là Lăng Không Kình cùng Phái Tâm Trưởng. Mặc dù thời gian ngắn nhưng bằng vào thiên phú có thừa, hắn cũng đã tu luyện hai môn công pháp trên đến sơ thành cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Lăng Không Kình lấy khí hóa cương, áp xúc linh khí trong cơ thể tạo thành khí trụ, phát chỉ bằng đầu ngón tay, luyện đến đại thành có thể tùy niệm sử dụng, còn được điện lôi điệp ra uy lực, tốc độ thậm chí siêu việt cả ánh sáng. Võ học trong thiên hạ muôn hình vạn trạng, chiêu thức cùng biến chiêu vô số, tùy theo cấp bậc mà được phân chia làm mạnh yếu, nhu cường, nhưng có một cao thủ võ đạo đã từng nói, võ kỹ không sợ mạnh chỉ sợ nhanh. Thật vậy, đứng trước thực lực tuyệt đối, ngươi nếu không chắc chắn đánh thắng còn có thể tìm cách trốn chạy, nhưng đứng trước tốc độ tuyệt đối, thậm chí ngươi còn chưa nhìn được mặt đối phương thì đã phải ngậm ngùi bỏ mạng. Chỉ cần đủ nhanh là có thể dễ dàng hóa giải, phá bỏ hết thảy võ học trong thiên hạ. Nếu xét về mặt tốc độ thì kiếm pháp cùng chỉ pháp được xem như hai loại võ kỹ linh hoạt nhất, nhưng nó cũng tồn tại một điểm yếu chết người, đó chính là sức công phá cùng phạm vi sát thương rất nhỏ. Nếu bàn về uy lực thì trưởng pháp tất nhiên được xưng tụng là môn công phu cương mãnh, Toái Tâm Trưởng luyện đến đại thành một trưởng đánh ra hoàn toàn có thể san bằng một ngọn núi nhỏ. Trưởng pháp tuy không mấy linh hoạt nhưng lại cực kỳ hoa mỹ đẹp mắt. Cao thủ võ đạo phàm nhân chỉ đơn thuần dùng chiêu số, dưới sự trèo chống lực lượng nội thân, nhưng tu chân giả thì lại khác, được tu vị điệp ra vậy nên uy lực của võ kỹ cũng theo đó mà đề cao lên vô số lần. Lúc này Vũ Thiên Long chợt giơ chân, tay phải bắt quyết lăng không bắn ra một chỉ, ngay lập tức từng tia điện lôi như sợi tơ nhỏ xoắn xuýt lấy nhau. Theo quang trụ ánh sáng gào thét mà ra, biểu tia sáng đánh thẳng lên gốc cây anh đào cổ thụ to lớn trước sân, chỉ thấy một chiếc lỗ nhỏ bằng ngón tay cái dễ dàng xuyên đấu. Hắn lại tiếp tục đánh ra một trường, không quang mang lập lòe, không hoa mỹ đẹp mắt, chỉ là một trường đơn thuần nhưng lại mang theo lực lượng cuồng nộ, có thể dễ dàng nghe ra tiếng phong bạo rít gào cùng thanh âm không khí bị xé rách nổ vang liên hồi ầm ầm. Gốc anh đào run lên bần bật, một cái trưởng ấn lớn in hẳn lên trên thân cây khiến cho lớp vỏ bên ngoài bị bong tróc ra, theo hoa anh đào là tả rơi xuống. Vô cùng vừa lòng, Vũ Thiên Long thu công, mười mấy ngày tu tập vất vả khiến cho thân thể hắn mỏi như đau nhức, đến thần trí cũng có chút rối loạn. Vũ Thiên Long vội vàng rời khỏi tiểu viện, dạo bước trên chiếc hành lang dài tiến về phía đông phủ. Hắn muốn tìm đệ đệ Vũ Thiên Phong để chơi đùa một chút, đã gần nửa tháng nay hai huynh đệ hắn còn chưa được gặp nhau, cũng có chút nhớ mong. Cùng lúc này, bên ngoài bầu trời chấn thiên quan một ngôi lưu tinh mang theo quang mang bảy màu như cầu vồng rực rỡ đang phá không cực tốc mà đi. Đứng trên thanh đại phi kiếm màu trắng bạc là một trung niên nhân cao lớn mặt vuông mày rậm, tướng mạo tương đối bình phàm nhưng khí thế tự thân lan tỏa lại vô cùng khiếp người. Hắn mặc bộ đạo bào màu lam nhạt, phía sau lưng được thêu họa một ký tự chữ Tinh, chứng tỏ nam nhân này là tu sĩ đến từ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Tông. Chương 8, Hoàng Thành Thăng Long. Chu ông 7, không có nội dung. Chương 8, chiếc giếng Hoàng Thành Thăng Long. Vũ Thiên Long vừa bước vào Tây phủ, gia nhân trong phủ nhìn thấy hắn liền cung kính khom người hành lễ thiếu gia. Phong Nhi đâu? Vũ Thiên Long nhẹ nhàng hỏi một câu người hầu có chút nhan sắc đang đứng gần đó. Dạ nhị thiếu gia ở phía sau hậu hoa viên. Dọc theo con đường, đập vào tầm mắt hắn là đầy dẫy những hòn non bộ to lớn được tạo hình cầu kỳ đan xen với nhau xếp thành hàng dài, số lượng có đến mấy trăm, xung quanh còn nghe được rõ ràng tiếng chim hót líu lo, tiếng nước suối chảy róc rách, buổi sáng sương mù còn chưa kịp tán đi mà bất vượng, la đà trên mặt đất, không khí cũng vô cùng tươi mát trong lành, vừa nhìn sơ qua, nơi này không khác gì một chốn thế ngoại đảo viên. Hậu hoa viên Tây phủ, bất kỳ ai chỉ cần bước chân vào sẽ phát hiện một điều rất đặc biệt, mặc dù là hoa viên rộng đến mấy trăm mẫu vuông nhưng mà bên trong chỉ trồng độc nhất một loài hoa. Đó là hoa tử phù dung. Tử phù dung, đóa hoa yếu mềm khẽ lung lay khoe hương trong nắng sớm khiến cho một vùng đất xinh đẹp nơi nơi đều tràn ngập sắc tím mông lung. Hậu hoa viên này vốn là do một tay Vũ Thiên Bá, ông nội Vũ Thiên Long ngày còn sống xây dựng nên để tưởng niệm chính nương tử của mình, Đỗ Phù Dung, sắc tím đại biểu cho sự thủy chung son sát. Phong Nhi, sao lại ủ rũ vậy? Lúc này Vũ Thiên Phong đang thất thần ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống, dán chặt vào hai chiếc đầu gối, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào là ai bắt nạt đệ đúng không? Nói cho ta biết, cả đánh hắn giúp đệ. Vũ Thiên Long bước đến thật gần, đưa tay xoa xoa đầu Vũ Thiên Phong, quan tâm hỏi. Vũ Thiên Phong ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run không ai bắt nạt đệ hết. Vậy tại sao đệ lại khóc, là nhớ đại ca có đúng không? Vũ Thiên Long nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, nhìn hắn cười hiền tử. Ai thèm nhớ huynh, ta làm rơi con một điệu huynh tặng xuống chiếc giếng kia rồi. Vũ Thiên Phong bi bô nói, sự tiếc nuối hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt. Vậy sao? Ta cứ tưởng chuyện gì, giờ nhé. Ngày mai đại ca lại khắc tặng đệ một con một điệu lớn hơn, đẹp hơn nữa thế nào? Không được, một điệu là món quà đầu tiên huynh tặng ta, ta chỉ cần nó. Không cần thêm. Vũ Thiên Phong vùng vằng nói, nước mắt lại trực trào. Thằng nhóc này, ương bướng, nũng nịu cũng vừa thôi chứ. Vũ Thiên Long thầm nghĩ. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Vũ Thiên Long lại cảm thấy vô cùng vừa ý, tựa như có dòng suối ấm áp vừa mới chảy qua. Đúng vậy, một điều kia là một năm trước hắn tự khắc lấy, hắn còn nhớ như in cái ánh mắt vui sướng, kích động của đệ đệ khi nhận được món quà từ tay mình, mặc dù món quà kia chỉ là một con chim gỗ thô kệch xấu xí, vô giá trị. Trầm ngâm một hồi, vỗ vỗ bả vai Vũ Thiên Phong, nhẹ nhàng nói, được rồi, đại ca có cách, ta xuống vớt nó lên cho đệ. Nhưng chiếc giếng kia sâu lắm. Vũ Thiên Phong lo lắng nói, không sao, ngồi yên ở đây đợi ta. Dứt lời Vũ Thiên Long nhanh chóng chút bỏ hết y phục trên cơ thể, chỉ để lại một chiếc quần gộc. Thời tiết rất lạnh, Vũ Thiên Long đội vàng vận chuyển tinh nguyên linh khí trong đan điển khu trừ hết thảy giá rét bên ngoài, vừa nhìn tựa một cái bong bóng nước mỏng manh cứ thế mà bao trùm lấy toàn thân thể khiến cho hàn khí vừa mới tiến vào liền bị chấn lùi trở lại. Vũ Thiên Phong lo lắng nhìn theo, chiếc giếng này tuy nhỏ nhưng rất sâu, vậy nên người ta không dùng nó để lấy nước sinh hoạt hay phục vụ vào bất kỳ việc gì, nó mọc lên ở đó như chỉ để trang trí khiến cho hoa viên này càng thêm phần sinh động. Trên cao nhìn xuống chỉ thấy một tia sáng le lói chiếu rọi lên mặt nước có ánh mông lung, cơ hồ một đêm giảm ánh trăng rơi trên mặt sông vậy. Quá sâu, không biết là ai đã đào ra nó. Vũ Thiên Long lẩm bẩm, hơi có chút nhục trí, theo hắn ước lượng thì chiếc giếng này ít nhất cũng sâu đến hơn 20 trượng. Cầm trên tay viên Dạ Minh Châu, Vũ Thiên Long cắn răng nhảy ùm một cái, đến lúc này hắn mới biết mình thực sự sai lầm. Giếng này đâu phải sâu 20 trượng như hắn phỏng đoán, ít nhất cũng là mấy trăm trượng, nếu như bên dưới không phải là nước, nếu tu vị hắn không phải ngưng khí tầng 3 thì chờ đợi hắn chỉ có một cái kết cục, tan xương nát thịt. Rơi tự do một lúc cùng Vũ Thiên Long chơi với trong dòng nước, quái, sao lại là nước chảy thế này, đây tuyệt đối không phải là cái giếng tù, đây hẳn là dòng sông mới đúng. Vũ Thiên Long kinh hoàng phán đoán. Viên Dạ Minh Châu trong tay mang mang phát sáng dưới bóng đêm, tỏa ra thứ ánh sáng âm u, lạnh lẽo, khó khăn lắm Vũ Thiên Long mới có thể vượt ra được phạm vi dòng nước chảy xiết, lần mò bơi trở vào hắn mới càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, đây không phải cái giếng gì, đây thực sự là một dòng sông rất lớn. Không gian này cũng không phải là không gian bên dưới một cái giếng, nó chân chính là một địa phương lớn, vô cùng lớn. Mặc dù bầu trời rất tối tăm, thế nhưng Vũ Thiên Long vẫn có thể dễ dàng nhìn ra hai bên bờ sông là những cánh lừng dâu, dâu tằm, xanh biếc trải dài vô tận. Trên cao, nơi miệng giếng chính là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi cho cả thế giới, cứ như thể một vầng hạo nguyệt trắng bạc, nhỏ bé vậy. Kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, bản thân hắn càng không dám tin vào nhãn quan của chính mình. Thật trong cơn mộng mị, địa phương này âm u, tối tăm lại cực kỳ hắc ám. Tiếng sóng ầm ầm đánh vào bờ cứ như thể bị cuốn trôi vào một căn phòng kín mít, thanh âm gào thét vang vọng, luẩn quẩn hồi lâu không dứt. Lúc này Vũ Thiên Long đã đặt chân trên bờ sông, dẫm cát ướt bước vào sâu bên trong một khoảng, thân hình nhỏ bé luồn lách qua từng gốc dâu, không cẩn thận còn bị gai nhọn cào xé lên da thịt. Dưới ánh trăng tờ mờ, Vũ Thiên Long phóng nhãn ra thật xa, phía chân trời chỉ thấy đồng nhất một màu xích hồng ma quỷ. Thế giới nơi đây quá ư rộng lớn, tâm trí hắn càng dậy đặt một mảnh hoang mang tuyệt vọng. Giờ phút này hắn thật sự muốn khóc, Vũ Thiên Long thật sự sợ hãi, hắn là hải tử. Càng bước vào bên trong, bởi vì cách xa nguồn sáng nên khung cảnh lại càng trở nên tối tăm, thế nhưng viên dạ Minh Châu vẫn đủ để chiếu rọi cho từng bước chân của hắn. Không gian tịch mịch, tuyệt đối linh tưởng, không có lấy một chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Chẳng biết qua bao lâu, Vũ Thiên Long vẫn đang lần mò bước đi. Lúc này nương dâu đã lùi lại phía sau, thay vào đó là vô số ụ đất cực lớn được bày ra la liệt khắp nơi như những ngọn núi nhỏ bị một đám mối chúa khổng lồ ùn lên từ mặt đất vậy. Phía trước tầm mắt Vũ Thiên Long đang đứng im lìm một đầu quan đạo đã cũ nát, thê lương vô cùng. Ở đó có thể nghe ra nồng nặc mùi rêu mốc cùng hương vị của tuế nguyệt tháng năm. Quan đạo này vốn rất lớn, có lẽ trước đây người ta đã phải bỏ ra không ít công sức để xây dựng lên nó. Hai bên tường thành hiện lộ những vệt nứt toát thật dài, sâu hắm cứ như bị kiếm lớn điên cuồng chặt chém lên vậy. Mái ngói phủ phong rêu rơi vỡ đầy trên mặt đất, một khung cảnh đổ nát, tang thương đến cực điểm. Vũ Thiên Long như người mê man đi dưới hoàng hôn của ánh tà dương một buổi chiều ít nắng, bầu trời xích hồng ảm đạm càng tôn thêm sự chết chóc cùng khơi gợi cảm giác bất an thật sâu trong lòng người. Sau cổng quan đạo đứng lù lù một tấm bia đá được cắm thẳng trên mặt đất, cũng đã phủ kín màu rêu phong. Lúc này đây Vũ Thiên Long đã không còn cảm thấy sợ hãi, thay vào đó nhiều hơn là kích thích đến từ tâm lý tò mò. Đưa viên dạ Minh Châu tới thật gần, trên tấm bia đá, Vũ Thiên Long khẽ đọc: "Ô quan trưởng, Thăng Long Hoàng Thành." Sau đó hắn thất thần che miệng thốt lên kinh nghi: "Không phải chứ Hoàng Thành Thăng Long sao?" Trong một vài điển tích có ghi, Hoàng Thành Thăng Long chính là thủ đô xa xưa của Đại Việt thời Lạc Vu, Xích Quỷ, cách nay đã 1.276 năm về trước, thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử tu chân quốc gia, bởi vì cùng thời điểm đó dân tộc đã sản sinh ra rất nhiều vị tiên nhân tối đỉnh, Lạc Tổ cũng đản sinh tại bên trong Thăng Long Thành. Nhưng tuế nguyệt qua đi, vàng son rồi cũng trôi vào quên lãng, người ta dần dần quên mất cái địa danh Thăng Long cùng kinh biến ngày xưa. Nghe đồn ngày đó Thăng Long Thành vào một đêm trăng thật tròn không biết vì lý do gì bỗng nhiên chìm vào lòng đất, chôn vùi theo một thời đại huy hoàng, một nền văn minh rực rỡ cùng với ước vạn nhân mạng của bá tánh sinh linh. Chương 9, lão giả kỳ bí. Lại qua thêm một khoảng thời gian, lúc này Vũ Thiên Long đang chậm chậm bước đi trên đường lớn, xung quanh ẩn mình trong thứ ánh sáng tờ mờ là toàn bộ kiến trúc hoàng thành xưa, đình viện chạm lòng chỗ phụng nguy nga cao vút, phố xá sầm uất kéo dọc theo hai bên đại lộ thật lớn, nhìn qua thậm chí quy mô phải gấp mấy chục lần chấn thiên quan nơi hắn đang sinh sống. Nhưng toàn bộ kiến trúc đều bị bụi bặm bao phủ và tuyệt nhiên không có lấy một bóng người nào, không sinh mệnh lực lượng, không thanh âm tiếng động, thương khung bên ngoài chỉ độc một màn đen dày đặc quánh, không trăng sao, không ánh sáng. Tuế nguyệt sau vạn năm lắng động vô tình tạo nên cho thế giới này một loại khí chất rất riêng biệt, khí chất này lại càng không thể diễn tả hết bằng lời, như hư như thực, nhìn như đổ nát điêu tàn nhưng cơ hồ chứa đựng bên trong cả một luồng quay to lớn, một sinh mệnh khổng lồ đang trực chờ bộc phát. Ngõ môn phía trước, trên cánh cổng rất lớn dựng thẳng trên đại lộ, có thể thấy một tấm biển sơn son thiếp vàng đã rất mục nát, sập sệ sắp rụng xuống đến nơi. Vừa bước chân vào ngõ môn, tức thời có một luồng khí thế cường đại như báo táp đập thẳng vào mặt, Vũ Thiên Long bất giác dùng mình đội vã lùi lại phía sau mấy chục bước chân. Trong khí tức kia chứa đựng oán khí nồng đậm, như tích tụ qua vô tận tháng năm hoàn mỹ tạo nên, Vũ Thiên Long có thể nghe được từ bên trong thanh âm cô hồn của thiếu, lệ quỷ gào khóc. Trước mắt hắn lúc này một trận âm phong thình lình xuất hiện, như chiếc chổi lớn quét ngang mặt đất, quét bay hết thảy bụi bặm cùng rắc rưởi, cuồn cuộn thổi tới, âm phong mang theo mùi vị tanh tưởi đến lẩm giọng. Vũ Thiên Long không thể tránh né đành đứng yên như trời trồng, mặc cho gió độc cứ thế đập vào mặt, bên hai hắn chợt vang lên tiếng cười dài tà dị hắc hắc. Lại một cánh tay đen thủi lùi gầy trơ xương mang theo ứ vụ chộp thẳng về phía hắn. Tựa như cảnh khô một cứng ngắc không mấy linh hoạt thế, nhưng lực lượng chứa đựng bên trong tuyệt đối không phải tầm thường. Vũ Thiên Long kinh hoàng hét lên một tiếng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay phải bắt quyết thôi động linh khí trong đan điền đến cực hạn lập tức đánh ra một trường đối kháng, toái tâm trưởng mang theo quang mang màu vàng kim mờ nhạt, đốt sáng không trung một khắc, gào thét mà ra cùng với cánh tay vũ vụ kia một chỗ va chạm. Vũ Thiên Long bay ngược ngã nhào về phía sau, thân thể nhỏ bé không ngừng lăn long lóc trên mặt đất, khuôn miệng đắng chát, Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy hình như bên trong có một nguồn nhiệt lưu cực nóng đang cắn xé khiến toàn thân hắn phát hỏa mà run rẩy. Ha ha, một thằng nhóc ngưng khí ba tầng lại có thể mò đến được nơi này, rất thú vị. Mà nũ vụ bị xé rách, từ bên trong bước ra một lão giả thân mang hắc ý điệp, tướng người gầy còm như quét ủi, duy chỉ có ánh mắt dạng người là phát ra tinh quang sắc lạnh trong bóng đêm. Trên thân lão mặc dù không hề tỏa ra một chút ba động tu vị nào, nhưng chỉ riêng khí thế cùng uy áp kia thôi cũng tuyệt đối khiếp người, phạm vi xung quanh tựa hồ không gian đều không thể chịu đựng được mà vặn vẹo đến khó coi, vang lên từng hồi thanh âm ken két như muốn đổ sụp xuống ngay lập tức. Vũ Thiên Long chưa từng gặp qua kẻ nào có khí thế đáng sợ đến như vậy, thậm chí bốn vị thủ hộ giả cao thâm mặt chắc tu vị kết đan kia cũng xa xa không bằng. Hắn hiểu vừa rồi lão không muốn giết hắn, chỉ xuất ra một phần rất nhỏ thực lực, phải nói là một phần vạn thực lực, để dọa dẫm hắn làm thú vui mà thôi. Ồ, dưới uy áp của ta, mặt lại không hề biến sắc, lão giả cũng âm trầm nhìn Vũ Thiên Long có chút kinh nghi đánh giá. Chỉ riêng việc làm sao hắn có thể đến được nơi đây cũng đủ khiến cho lão tò mò. Truyền thuyết về Hoàng Thành Thăng Long mặc dù rất nhiều người từng nghe qua, nhưng chẳng mấy ai chứng minh được đây có phải là sự việc thiên chân vạn sắc hay không, chứ đừng nói đến chuyện tìm ra lối vào. Vũ Thiên Long cố gắng áp chế thương thế trong cơ thể, đến một lúc hắn vội phun ra mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo ngã nhào trên mặt đất. "Xin lỗi cậu bé, có vẻ ta ra tay quá nặng rồi," lão giả nhàn nhạt nói, trên khuôn mặt già nua băng lãnh kia vậy mà thoáng qua một chút thương cảm. Cơ hồ có một loại tương liên đến từ sâu trong tâm linh, trong huyết quản khiến cho lão không thể nào tổn thương hài tử trước mắt, nhìn hài tử quằn quại trên mặt đất lão chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại. Đây là cái cảm giác mà có lẽ lần đầu tiên trong đời lão gặp phải, xưa nay giết người vô số, cũng không hẳn chưa từng giết qua hài tử, nhưng mà đứng trước đứa bé này, lão đột nhiên thấy mình mềm yếu đến đáng thương. Cháu không sao chứ? Lão vội vàng thay đổi thái độ, lật đật tiến lại thật gần đưa bàn tay gầy guộc nhăn nheo vuốt vuốt lên khuôn ngực nhỏ bé của Vũ Thiên Long. Từ bàn tay kia một dòng linh khí màu xanh nhu hòa nhưng lại vô cùng cường đại, như thủy triều mạnh mẽ xâm nhập tiến vào bên trong thân thể Vũ Thiên Long, linh khí đi đến đâu thương thế hắn ngay lập tức tại chỗ khôi phục, không những vậy Vũ Thiên Long còn cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, thoải mái đến cực điểm, như bình thường được mẫu thân nắn vai xoa bóp cho vậy. Khi mà Vũ Thiên Long vẫn đang lim dim hưởng thụ khoái cảm thì bị câu hỏi của lão trực tiếp cắt ngang, làm sao cháu lại đến được chỗ này? Ta bị rất giếng a. Vũ Thiên Long hậm hực nói, hắn muốn nói với lão là mình nhảy giếng, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nhảy giếng với rất giếng cũng đâu có khác gì nhau. Lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết cha mẹ ở nhà có hoảng hốt vì hắn hay không. Rất giếng. Lão vội thốt lên, thanh âm kinh nghi vừa rơi xuống, khuôn mặt chợt nhăn đúng, co quắp đến dữ tợn. Bởi khoảng cách rất gần, mặc dù bị bóng tối bao phủ, Vũ Thiên Long vẫn dễ dàng nhìn ra toàn bộ biểu cảm trên sắc mặt lão. Thoáng chút kinh ngạc, Vũ Thiên Long vẫn giữ nguyên nét mặt vô tội, giả tàn hỏi, ông cũng rất giếng như ta sao? Trầm ngâm hồi lâu, sau đó lão cười xòa, hạ hạ đúng, ta cũng bị rất giếng như cháu, này cháu bé, cháu có phải là người của Vũ gia hay không? Vũ Thiên Long biến sắc, hắn ở hồi lâu cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, thực sự thì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn lão nhân này sẽ không bao giờ làm hại đến một hài tử như hắn. Nhưng nếu như lão đã nhận thức được Vũ gia, hơn nữa nếu còn có ân oán cùng Vũ gia thì chẳng phải hôm nay hắn xui xẻo rồi sao? Như nắm bắt được tâm lý của Vũ Thiên Long, lão nhân cũng khẽ gật đầu tán thưởng, hai người cùng trầm ngâm một chút, lúc sau lão lại lên tiếng, ta quen biết gia chủ Vũ gia, cháu đừng lo, ta tuyệt đối sẽ không làm hại cháu, ta đúng là người nhà họ Vũ, cha ta là Vũ Thiên Nguyên. Vũ Thiên Long đột miệng nói. Vũ Thiên Nguyên. Hạ hạ tốt, lão nhân thần trở nên sắc kích động, lập tức ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thanh âm vang dội như đại trùng cuồng bạo phát tán, tựa một chiếc vòi rồng ngang nhiên càn quét tầng trời khiến cho hư vô cũng đều kịch liệt chao đảo lắc lư. Vũ Thiên Long khiếp sợ nhìn chàng cảnh khoa trương trước mắt, trong lòng chợt hiện lên câu hỏi, không biết lão giả này rốt cuộc có tu bị gì, mà chỉ một tiếng cười đã có uy lực kinh khủng đến vậy. Lão nhân nhìn chăm chú vào gương mặt non nớt của Vũ Thiên Long, chút sau trên khuôn miệng khô khan thỉnh lình nở ra một nụ cười hiền từ, cháu muốn biết ta là ai và ta có tu bị gì, có đúng không? Vũ Thiên Long đội vàng gật đầu xác nhận, hắn minh bạch, đứng trước những lao quái vật tu vị thâm sâu thế này thì đơn giản không cần diễn kịch, thậm chí đến ngôn từ cũng không cần thiết phải nói ra khỏi miệng. Vậy trước hết cháu phải trả lời ta ba câu hỏi. Lão đưa ba ngón tay ra trước mặt Vũ Thiên Long, cười hoái. Thứ nhất, cháu tên gì? Thứ hai, bốn lao giả thủ hộ kia còn tốt không? Thứ ba, Vũ gia bây giờ thế nào? Lão nói liền một mạch không ngưng nghĩ, tựa hồ một lao nhân ly hương đã lâu nay gặp được người quen mà hào hứng bàn luận về chuyện gia hương cố thổ, trong thần sắc có chút kích động cùng mong nóng. Vũ Thiên Long nhìn biểu cảm kia mới càng thêm xác định suy đoán của mình, hắn khẽ cười, nhàn nhã cất lời. Ta tên gọi Vũ Thiên Long, bốn vị sư thúc tổ đến nay vẫn rất khỏe mạnh, Vũ gia bây giờ đã là gia tộc đứng đầu vùng Trung Bộ, cha ta càng là thống soái quân đội của quốc gia Đại Việt. Chương 10, một chiếc cổ chu. Lão giả nhìn thật sâu vào mắt Vũ Thiên Long, khuôn mặt gầy nhom bỗng nhiên trầm xuống, cũng mấy chục năm rồi, tuế nguyệt thật ra còn vô tình, còn sắc bén hơn cả một thanh lợi kiếm. Ta có thể nói cho cháu biết một vài chuyện. Lão giả thất thần nhìn về hướng bóng đêm mông lung, trên đôi mắt giản mua hiện rõ nét xa xăm hồi ức. Vũ Thiên Long không nói gì, khuôn miệng mấp máy, ngồi im lặng đợi. Thực ra có một vài chuyện hắn đã loáng thoáng đoán ra được, nhưng ngược lại cũng có một vài sự việc vẫn còn vô cùng mù mịt. Ta vốn là một chắc địa gia, đã sống tại hoàng thành này hơn 30 năm, công việc của chắc địa gia cụ thể là xem xét phong thủy, tìm kiếm long mạch, thủy mạch, địa huyệt hoặc cổ mộ, nói đúng hơn nữa là khai địa tầm bảo. Thanh âm trầm thấp thủy chung không thay đổi, thỉnh thoảng lão lại bĩu môi cười như tự giễu cợt chính mình. Vũ Thiên Long vừa nghe thì đầu tiên tỏ ra kinh hãi, hắn thực sự không ngờ trên đời lại còn có cái chức nghiệp kỳ lạ này. Khi thanh âm trầm lại cũng là lúc Vũ Thiên Long lên tiếng, nói vậy chiếc giếng sau hậu hoa viên cũng là do ông đào sao? Đúng rồi. Lão khẽ cười chỉ nhẹ gật đầu xác nhận. Thôi chết. Như kịp nhớ ra điều gì, Vũ Thiên Long chợt hét toáng nhảy cẫng lên. Ta phải quay lại dòng sông kia, cũng đã hơn nửa ngày qua đi rồi, đảm bảo đám người gia tộc biết tin ta rơi giếng sẽ tìm xuống a. Hoàng thành rộng lớn thế này làm sao bọn họ có thể tìm ra được? Hắn vừa nói vừa tự đi trách chính bản thân mình quá bất cẩn. Hắc hắc, làm sao cháu xuống được đến đây thì ta không biết, nhưng ta cũng đảm bảo, người của Vũ gia không một ai có thể đi qua chiếc giếng kia, ngoại trừ kẻ có tu vị cao hơn ta, cao hơn Nguyên Anh kỳ lão giả ung dung, vừa cười vừa nói, thần sắc còn hiện lên chút đắc ý. Tại sao? Vũ Thiên Long kinh ngạc hỏi. Tại vì ta từng đặt một cái kết giới tại đó, có lẽ việc cháu rơi xuống đây là sự kiện ngoài ý muốn, hoặc có thể nói chính là một hồi nhân quả. Ta vốn tò mò, tại sao ông có thể tìm ra địa huyệt, tìm xuống đến tận đây lại không tìm được cách trở ra? Vũ Thiên Long chau mày suy tư, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Ai nói ta muốn trở ra, nơi đây chẳng phải tốt hơn sao? Tĩnh lặng, linh tường lại an toàn tuyệt đối, hơn nữa cháu thử nhìn xung quanh xem, linh khí dư thừa, được ở đây tu luyện một năm hiệu quả còn hơn xa so với 10 năm bên ngoài. Đúng rồi, long mạch, chính là long mạch. Vũ Thiên Long lúc này mới chợt nhận ra, thiên địa linh khí ở đây quả thực rất dày đặc, cơ hồ là sương mù bao phủ tầng tầng lớp lớp vậy, mặc dù bị bóng đêm che đậy nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Trong cơ thể hắn, Đại Việt Tôn Tiên Kinh không biết từ lúc nào cũng đã âm thầm chuyển động, tham lam hấp thụ lấy lực lượng linh khí tựa hồ như vô cùng vô tận này. Ta còn có một thắc mắc cuối cùng. Cháu nói đi, nếu biết ta sẽ giải đáp. Lão giả hiền từ nói. Ta nghe Hoàng Thành Thăng Long xưa ở tận Bắc Bộ, sao lại có thể nằm dưới lòng đất Trung Bộ này? Vũ Thiên Long nghi hoặc hỏi, đây quả thực là cái thắc mắc lớn nhất của hắn từ khi bắt đầu nhận thức được địa phương này chính là hoàng thành cổ điện. Tốt. Ta có thể nói đại khái thế này, bản thể thực sự của hoàng thành chính là một chiếc cổ chu to lớn, mà cổ chu này vạn năm qua vẫn đang chậm chậm trôi dạt trên long mạch của đại Việt ta, cổ chu đi đến đâu cũng sẽ ban tặng phúc duyên cho chỗ đó. Bắc bộ xưa có đến năm hóa hư đại năng xuất hiện, còn trung bộ, nam bộ và đông hải vẫn chưa có, nguyên do là vì việc này. Thật sự, Vũ Thiên Long vẻ mặt kinh hoàng, thực sự thì hắn đã đi phân tích, cũng nghĩ đến nhiều nguyên do, nhưng mà, một chiếc cổ chu, ai lại có thể tạo nên một chiếc thuyền to lớn đến như vậy và rốt cuộc mang mục đích gì? Nghe thì có vẻ phi thực tế, nếu đổi lại là trước kia, có đánh chết hắn cũng sẽ không chịu tin trên đời lại có chiếc thuyền còn lớn hơn cả chiến thuyền trong hạm đội tiên xa của cha mình. Thật sự, lão giả nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn mà không khỏi kích động, cười ha hả. Này cháu bé, trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nói chi chiếc cổ chu này, những tu sĩ hóa hư kỳ, bọn họ thậm chí còn có thể tế luyện cả một tinh cầu làm pháp khí, tiên nhân thật sự rất cường đại, vô cùng cường đại vậy sao? Vũ Thiên Long siết chặt đôi bàn tay, hắn là người mang tiên căn, như lời cha hắn nói thì sau này Vũ Thiên Long hoàn toàn có cơ hội để thành tiểu hóa hư. Thế giới tu chân lấy tiên đạo vi vương càng phân chia tu tiên lộ thành 7 đại cảnh giới, 7 nấc thang khác biệt, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, độ kiếp, hợp đạo, hóa hư. Hóa hư cảnh đã có thể nói siêu thoát luân hồi, nằm ngoài lục đạo, không can dự sáu cõi, một cường giả hóa hư xuất thế đại biểu cho sự trưởng thịnh của một tông môn thậm chí cả một quốc gia trong vòng vài ngàn năm sau đó. Lịch sử tu chân Đại Việt đã từng ghi nhận sự xuất hiện của ít nhất 5 vị hóa hư, theo sử liệu thống kê thì đầu tiên phải nhắc đến Lạc Tổ Lạc Long Vân, Âu Cơ Quốc Mẫu, Phù Đồng Thiên Vương, Sơn Thánh Tản Viên, Thủy Thần Đông Hải. Trong đầu góc non nớt của hắn mặc dù nổn ngang muôn vàn câu hỏi, nhưng mà Vũ Thiên Long minh bạch, có những chuyện phải tự bản thân mình đi tìm hiểu lấy, có một vài con đường tự bản thân hắn phải chậm rãi bước qua. Ngài còn chưa nói cho ta biết danh tự, Vũ Thiên Long cắt đứt mạch suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi. Lão giả thoáng nhìn hắn một cái thật sâu, trong đôi mắt thoáng hiện nét u buồn cùng đôi chút khó xử, cháu không cần phải biết tên ta, cũng nên nhớ rằng lần gặp gỡ ngày hôm nay tốt nhất không được để người thứ ba biết đến. Vũ Thiên Long gật đầu xác nhận, trên đời ai ai cũng có một bí mật riêng cho mình, lão đã không muốn nói hà tất hắn phải tốn công dò hỏi. Cháu bé, cháu đã đến được nơi này, xem như cùng ta, cùng Thăng Long Hoàng Thành có duyên, nhưng mà trên kia, gia tộc của cháu hẳn là đang rất lo lắng. Ngài có cách giúp ta trở lên hay không? Ta tất nhiên có, lão giả khẽ cười. Được rồi, ta tặng cháu thứ này rất lợi, lão búng nhẹ tay, một tia quang mang màu trắng bạc lưu hòa, nhanh như con toy bay thẳng đến bên người Vũ Thiên Long, quang mang kia lại hóa thành một đoạn phù văn ánh kim, chui tọt vào trong mi tâm hắn. Lúc này tại đại não Vũ Thiên Long quanh mình quanh quẩn, cũng đồng thời nhiều thêm một tầng ký ức, nhất thủ giả thương khung. Thoáng chút đau đớn vì chưa quen thuộc, Vũ Thiên Long ôm đầu rên rỉ. Đúng vậy, ta tặng cháu một môn tiên kỹ xem như là quà gặp mặt, bộ công pháp này ngày đó ta lấy được trên người một nguyên anh cường giả, đúng như cái tên, chỉ cần luyện đến đại thành, hoàn toàn có thể một tay che trời. Trở về tu tập cho tốt, sẽ còn gặp lại. Lão giả nhìn hắn thêm một chút, đưa bàn tay khô gầy nhẹ nhàng chỉnh trang y phục trên người Vũ Thiên Long, tựa như trưởng bối đối đại với hậu nhân vậy. Nhắm mắt lại. Vũ Thiên Long nghe vậy cũng đội vàng nhắm chặt mắt, một lúc sau đại địa thoáng run rẩy, theo thời gian địa chấn càng ngày càng lớn hơn, phong bạo rít gào kéo theo đất trời quay cuồng đảo lộn, bên tai hắn hình như có thanh âm xé gió vang lên. Mở mắt ra, Vũ Thiên Long thấy mình đã đứng ở bên trong cái hang nông của một ngọn non bộ. Vũ gia giờ phút này một mảnh hỗn loạn, gia nhân hộp tốc người chạy vào kẻ chạy ra, tộc nhân lại càng tuyệt vọng đứng xung quanh chiếc giếng nhỏ, trơ mắt nhìn xuống bên dưới, không ai bảo ai cùng tốt thiết cầu nguyện, lệ ngắn rơi tròng. Vũ Thiên Nguyên thất thần đưa cánh tay thô to ôm chặt lấy nương tử đang gào khóc đến khản cả giọng. Bốn vị thủ hộ giả khuôn mặt âm trầm ngồi thủ hộ xung quanh, suốt buổi sáng nay bọn họ đã nhiều lần tìm cách đi xuống chiếc giếng kia nhưng đều vô pháp, cơ hồ có một thứ lực lượng vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ đang ngăn cản bọn họ, thậm chí thần thức đều không thể tiến nửa phân. Người bố trí kết giới này chắc chắn là một nguyên anh, thậm chí còn có thể là độ kiếp kỳ tu sĩ. Vị đại thủ hộ trầm ngâm phân tích. Bên dưới hẳn phải có thiên đại bí mật, nhưng chỉ bằng vào chút sức lực của chúng ta vẫn còn xa xa chưa đủ, nhị thủ hộ giả nói. Không biết thiếu gia thế nào rồi? Đứa bé tội nghiệp này, cầu trời phù hộ, mong hắn thai qua nạn khỏi. Nếu Long Nhi có mệnh hệ nào ta cũng không tiết sống nữa. Lý Phi Yến nấc nghẹn, bấu víu lấy vạt áo của trợ phù, trên khuôn mặt thanh tú đã nhợt nhạt màu son phấn, nước mắt chan hòa. Bốn vị sư thúc, không còn cách nào sao? Vũ Thiên Nguyên thần sắc nhăn nhó, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, lo lắng hỏi. Ta tin thiếu gia vẫn được an toàn, phàm là kẻ được ban phát tiên căn đều là người mang phúc duyên cực lớn, có thể chuyển hung hóa cát, nhưng mà để đi xuống bên dưới quả thật không dễ từ trên cao. Chiếc giếng nhỏ kia vẫn như vậy, sâu hun hút, lạnh lẽo đến thâm trầm, cơ hồ một mảnh trăng bạc đang chìm nghỉ bên dưới, tản mát ra trận trận u quang nhàn nhạt. Chương 11, thức tỉnh tiên tướng. Cha, mẹ, mọi người nhìn kìa, là đại ca Vũ Thiên Phong vẫy vẫy cánh tay nhỏ, lật đật cắm đầu chạy, vừa chạy vừa hét. Nghe đến đây chúng nhân đồng loạt quay người, chỉ thấy đằng xa lấp ló phía sau những ngọn non bộ thâm trầm là bóng dáng một hài tử nhỏ bé, trên môi hắn nở ra nụ cười tươi rói, nụ cười này tựa hồ sẽ là vĩnh viễn cho đến khi phong nhạc đổ sụp, toàn thân tử y phiêu giật như cánh phù dung lay lắc trong rông gió, hòa cùng khung cảnh nơi này khéo léo chấm phá, vẽ nên một bức tranh thủy mặc điểm tô màu tím nhạt. Long Nhi, Lý Phi Yến hét lên một tiếng cũng hướng phía trước chạy đến thật nhanh, nàng ôm chầm lấy hài tử, đôi bàn tay mềm mại xoa xoa lên đầu tóc, xoa lên khuôn mặt, sờ mó khắp toàn thân như muốn xem con trai mình có bị tổn thương ở chỗ nào không. Con có sao không? Con làm thế nào trở lên được? Vừa nói Lý Phi Yến vừa khóc rơm rức. Mẹ à, ta không sao. Vũ Thiên Long lặng lẽ nhìn mẫu thân, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, hắn biết mẫu thân đã lo lắng thật nhiều, cũng khóc thật nhiều, người làm mẹ trong thiên hạ đều như vậy, chỉ có hài tử là mãi không chịu thấu hiểu nỗi lòng. Không sao thì tốt rồi, bốn vị thủ hộ giả cùng tộc nhân lúc này cũng kịp chạy tới, không ai bảo ai mà tất cả đồng thanh thở dài ra một hơi như chút được tảng đá thật lớn đè nặng trong lòng. Thằng trời đánh này, ngươi làm cái trò gì vậy hả? Vũ Thiên Nguyên dậm chân quát mắng, thế nhưng trên lưỡng quyền cao vút vẫn còn vương lại giọt lệ chưa khô, đôi mắt hắn giờ phút này đã sớm đỏ hoe. Quát mắng là vậy, Vũ Thiên Nguyên cũng sát lại gần bên con trai, đôi cánh tay to lớn ôm chặt lấy Vũ Thiên Long nhẹ nhàng nhấc bông hắn lên cao. Không sao thật tốt, không sao thật tốt, từ nay không được để ta lo lắng nữa, có biết không? Cha, ta biết. Rốt cuộc chuyện hắn làm sao có thể trở về cũng không mấy ai thèm quan tâm nữa, họ chỉ quan tâm đến kết quả, Vũ Thiên Long vẫn bình an, đối với họ như vậy là quá đủ. Một đêm này Vũ Thiên Long trầm mặc ngồi bên dưới gốc anh đảo cổ thụ hướng mắt nhìn lên trời cao, nơi hư vô có ngôi lưu tinh lóe sáng bay qua bầu trời trong sát na rồi vội tắt. Đêm an tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng quét ngang mặt đất cùng thanh âm côn trùng kêu rã rích, hạ nguyệt nửa vời như mệt mỏi buông xuống thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo, lại lọt qua tán anh đảo mà vô tình in hẳn trên mặt đất những hình thù kỳ quái. Hắn bất thủy chung nhìn hướng bầu trời bao la, thần sắc không đổi. Ta đứng nơi này nhìn ra thấy bầu trời rộng lớn, vậy những người đứng tại bầu trời nhìn vào hư vô sẽ có cảm giác ra sao? Phải chăng thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một tầng thương khung đại địa? Trong đầu góc non nớt của hắn, trăm ngàn câu hỏi cứ thế chen chúc nhau mà lặng lẽ trôi theo dòng cảm xúc, có nhiều việc giờ phút này Vũ Thiên Long không thể tự mình đi trả lời chính mình, thậm chí cả thế gian này cũng không mấy người có thể trả lời hắn được. Một lúc sau, Vũ Thiên Long chợt bĩu môi cười nhạt, hắn ngồi bệnh trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển Đại Việt Tôn Tiên Kinh, sát na hư vô bên ngoài tựa hồ bị một bàn tay to lớn chọc thẳng vào rồi không ngừng mà khuấy đảo, khiến cho thiên địa linh khí cũng trở nên cuồng bạo vô cùng. Linh khí như những đám mây đen, đậm đặc nhanh chóng kéo đến ngự trị tại trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long. Sau đó bằng một quỹ tích bất định theo lộ trình hô hấp tiến nhập bên trong đan điền. Một hơi thở 10 hơi thở 7000 cái hơi thở qua đi, theo thời gian, hô hấp của Vũ Thiên Long càng lúc càng trở nên thô trọng, nơi vị trí đan điền vô thanh vô thức truyền đến một cỗ đau nhức khó tả, thân thể cũng vì vậy mà run lên bần bật, chợt lúc này bình một tiếng oanh minh nổ vang quanh quẩn trong thiên địa, như thể vừa có vật gì đó giòn tan sụp đổ. Ngưng khí trung kỳ Vũ Thiên Long mệt nhọc lao đi mồ hôi trên trán, thậm chí toàn thân y phục cũng đã bị mồ hôi nhuốm. Hắn vội vàng thu công, cước bộ khẽ động, Vũ Thiên Long giẫm mạnh chân, cả người con gặp lại khiến thân thể như mũi tên rời dây lao vút lên bầu trời lăng lập tại đó trong mấy cái hơi thở thời gian. Nhất tâm nhị dụng, hai cánh tay đồng thời bắt ra hai loại thủ ấn riêng biệt, một trường, một chỉ nhằm hướng gốc anh đào đánh tới. Binh ẩm cây anh đào phải thừa nhận song kích thì lung lay dữ dội như muốn bật cả gốc, tuổi mục, lá khô cùng hoa anh đào thi nhau rơi xuống. Mảnh sân nhỏ chợt giấy lên bụi đất cùng phong bạo, không dừng ở đó cánh tay phải của Vũ Thiên Long lại thình lình đánh ra liên tiếp thêm mấy quyền nữa, linh lực bàng bạc trong cơ thể theo kinh lạc gạo thét xông thẳng ra bên ngoài, lại huyền hóa nên một cái cự đại thủ ấn màu đen sẫm. Thủ ấn này rất lớn, trong bóng đêm còn phát ra huyết quang lạnh lẽo. Nhất thủ giả thương khung. Vũ Thiên Long vỗ mạnh tay về phía hư vô, thủ ấn kia đang lăng lập trên bầu trời cũng theo đó đồng thời vỗ mạnh một cái, binh 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 không khí bị áp xúc đến mức nổ vang liên hồi, thậm chí còn phân tách ra hẳn thành hai dòng khí lưu đối lập lại thoang thoảng tư vị cháy khét. Vũ Thiên Long mặc dù đã phán đoán được phần nào uy lực của nhất thủ giả thương khung thế, nhưng thực sự hắn lại không ngờ chỉ một thức đầu tiên trong bát thức đã mạnh mẽ đến vậy. Đó chính là sự khác biệt giữa võ kỹ và tiên pháp. Đúng lúc này, Vũ Thiên Long chợt cảm giác từ sâu bên trong thân thể có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ bị giam cầm đang chậm chậm mà thức tỉnh, đan điền hắn chính là lồng giam, lực lượng kia lại mạnh mẽ như núi lửa, như thủy triều đồng dạng. Ầm, ầm ầm. Như thiên quân vạn mã chạy trồm, dường như thương hải sóng lớn quét trời cao, trong cơ thể hắn bùng phát ra một tiếng nổ vang rền to lớn, vô tận thần quang màu vàng tuôn ra, sáng lạn như cầu vồng, chói mắt đến cực điểm. Thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, rơi vào mắt đều là ánh sáng màu vàng, mang theo một luồng khí thế vô biên vô tận, chấn động toàn bộ thương khung bên trên chấn thiên quan, dưới bóng đêm tầng mây trên trời ở trong giây lát đó sụp đổ, phong vân rung động, nhật nguyệt thất sắc. Chuyện gì thế này? Vũ Thiên Long ngạc nhiên nhìn tình cảnh đang phát sinh trước mắt. Thần quang màu vàng kia tựa hồ có công hiệu an thần, giờ khắc này Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, sinh long hoạt hổ, phảng phất trong cơ thể có một luồng thần lực chạy dọc, nhất quyền liền có thể khai sơn liệt thạch. Vũ Thiên Long nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, khuôn mặt thoáng qua một giây kinh ngạc, tự xoa xoa đầu nhỏ của mình, thỏa mãn cười nói, ta đang thức tỉnh tiên tướng sao? Tiên tướng chính là trên tu tiên thế giới một loại thiên phú tu luyện, cùng thiên nhãn tương tự. Không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm tuyệt đối không thể thức tỉnh được, mà một khi thức tỉnh, như vậy nhất định uy năng diệu dụng vô cùng. Về sau nhất bộ đạo tiên, xưa nay bất kỳ một vị tu sĩ nào thức tỉnh ra tiên tướng, đều bị thế nhân đặt bút lưu danh sử sách. Giờ khắc này, Vũ Thiên Long thể hiện ra đủ các loại dị tượng, chính là một khúc nhạc dạo của quá trình thức tỉnh tiên tướng. Vũ Thiên Long không hề cảm thấy có chút khẩn trương nào, trong cơ thể tiếng nổ vang rền càng thêm nhất hai, vô tận ánh sáng thần thánh nộn nhạo quay cuồng, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống vạn đạo điểm lạnh, trên mặt đất bỗng nhiên tuôn ra ngàn đóa kim liên, vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần kỳ phi phàm. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng. Xưa nay đại năng độ kiếp kỳ khi ngộ đạo thành tiểu hợp đạo cảnh, hay thiên tài tuyệt thế thức tỉnh tiên tướng mới phải kéo theo sự xuất hiện của một loại thượng thương dị tượng. Nó cũng không là thần thông, cũng không phải pháp thuật, hơn nữa một điểm tác dụng cũng đều không có, nhưng là sự kiện khiến cho trên tu chân giới người người phải khát vọng, bởi vì nó đại diện cho thượng thương tán thành, chỉ những tiên tri tiêu tử mới có thể nhận được vinh quang như vậy. Thiên căn, tiên tướng cùng xuất. Lúc này trong hư không đột nhiên hiện ra 9 con kim long màu vàng thần uy lẫm lẫm, ở trước người chúng trên cổ là một vòng mặt trời tỏa ra ánh lửa màu xanh biếc, 9 con kim long cùng quấn quýt lấy nhau, dương nhanh múa đuốt, truy đuổi theo một vầng sa luân màu trắng bạc. Cửu Long Quy Nguyệt. Tiên tướng của Vũ Thiên Long chính là Cửu Long Quy Nguyệt. Trong tu chân thế giới người thức tỉnh ra tiên tướng số lượng cực kỳ ít ỏi, xưa nay ngàn vạn năm nhưng cũng chỉ đếm được đến trên đầu ngón tay. Tiên tướng được chia thành 6 loại thường gặp bao gồm: Đâu Xuất Thần Hỏa Luyện Căn Khôn, U Minh Nhược Thủy Phá Cửu Tiêu, Nhật Nguyệt Đồng Nguyên, Long Phụng Triều Dương, Cửu Long Quy Nguyệt và Tiểu Long Ngư Phá Vũ Môn. Chương 12: Ác khách đến nhà. Những tiên tướng trên nói trắng ra chính là những dạng thiên phú phi thường mà thượng thiên chiếu cố, ban tặng cho tu chân giả. Đâu Xuất Thần Hỏa Luyện Càn Khôn đại diện cho thiên phú luyện đan, muốn được xưng tụng một tiếng tông sư đan đạo trước hết phải nắm giữ, phải tinh thông 15,300 cái đan phương bên trong Đại Việt đan đồ, phải khống chế thuần thục đan lô, tâm hỏa, dị hỏa hay thần hỏa, và tất nhiên, quan trọng hơn hết phải luyện ra được đan dược thành phẩm đạt đến chỉ tiêu. Những điều này đối với thường nhân có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với người sở hữu tiên tướng cũng chỉ là sự kiện lấy đồ vật trong túi quần. Thứ hai, U Minh Nhược Thủy Phá Cửu Tiêu đại diện cho thiên phú luyện thể. Những người mang dạng thiên phú này vừa sinh thể chất đã vô cùng mạnh mẽ. Tương truyền U Minh Nhược Thủy là một loại thần thủy trí âm trí hàn nơi hoàng tuyển, nó có thể dung hòa và làm tan rã mọi vật chất trên thế gian, nhưng lại không làm gì được một viên thánh minh ngọc thạch vỡ ra từ bên trên mái ngói của cung điện Cửu Tiêu. Bởi vậy người mang thiên phú này nhục thân rắn chắc, vô cương bất tội như thánh minh ngọc thạch. Thứ ba, Long Phụng Triều Dương, người mang dạng tiên tướng này bản thân họ có đại phúc số, định mệnh gắn kết lên người họ một chữ duyên thật lớn đại biểu cho thiên phú nhân duyên. Thiên phú này nghe ra thì có vẻ vô dụng, nhưng mà chẳng phải rất nhiều người chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn mỹ mãn, tiêu diêu khoái lạc, có sức hấp dẫn thật lớn trong mắt người khác giới sao một lòng một phụng vượt thiên môn, cuốn quýt tựa như phách với hồn. Thứ tư, Tiểu Long Ngư Vượt Vũ Môn, đúng như cái điển tích, một con cá chép nhỏ bởi vì mộng tưởng hóa rồng mà suốt từ ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm kia tìm đủ mọi cách vượt vũ môn, sau bao nỗ lực không biết mệt mỏi thì cuối cùng cá chép nhỏ cũng thành công nhất phi trùng thiên. Người mang tiên tướng này thường có một quả đạo tâm vô cùng cứng rắn, kiên định bất khuất, vậy nên thành tựu về sau tuyệt đối vô khả hạ lượng. Thứ năm, Nhật Nguyệt Đồng Nguyên, trời đất phân định trước sau rạch ròi, nhật nguyệt ngàn đời thay phiên nhau chiếu rọi, người mang tiên tướng này có thể nhìn rõ đúng sai, phân định chính tà, thấu triệt vạn sự nhân sinh, hỉ nộ ái ố trên cõi hồng trần, vô sát vô dục, không mê không loạn. Bởi vì đặc trưng như vậy nên bọn họ thường có một trái tim thanh tịnh, thông thường thành tựu chân nhân, thánh nhân hoặc ít nhất cũng là một tu hành giả khắc khổ. Cuối cùng, Cửu Long Quy Nguyệt, người mang tiên tướng này bản thân có đại phúc duyên, đại khí vận, có thể dễ dàng chuyển hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, bởi Cửu Long vốn là con của Nguyệt Cơn nên luôn được thượng thiên chiếu cố, nhân sinh số mệnh sáng lạn lại may mắn cực kỳ, thậm chí có kẻ bước chân ra khỏi nhà vô tình dẫm phải cức chó mới phát hiện ra đó là cức Hạo Thiên Quyền trên Cửu Thiên Tiên Giới. Vũ Thiên Long thức tỉnh tiên tướng gây ra hành động quá lớn, lúc này hầu như toàn bộ dân cư trong trấn Thiên Quan đều đã đổ hết ra khỏi nhà, ai nấy cùng nhau hướng lên bầu trời, kinh ngạc mà nhìn cái tràng cảnh khoa trương trước mắt. Thần quang sáng lạn chiếu rọi một vùng, Cửu Long gào thét chạy trồm đuổi bắt một mặt trăng màu trắng bạc. Lúc này, trong một khách điếm tại trấn Đà Nẵng bên cạnh bờ Hàng Giang, sông Hàn, có một nam tử cao lớn, mặt hùm râu én đang đưa mắt nhìn lên thiên tượng trên bầu trời, chốc lát sau hắn khẽ thì thào: "Cửu Long Quy Nguyệt, tiên tướng lại xuất thế rồi, ta sẽ sớm tìm ra người thôi." Trên một nhánh bằng lăng cổ thụ bên ngoài tường rào vũ ra, một lao giả gầy nhom ăn mặc bẩn thỉu đang bấu víu lấy, thi thoảng lại nhảy nhót lung tung như khỉ chuyển cảnh, đôi mắt hừng hực kích động nhìn vào sâu bên trong mảnh sân nơi tiểu viện, vị trí Vũ Thiên Long đang đứng. "Hừ hừ, đã có tiên căn, hôm nay còn thức tỉnh được tiên tướng, trời định ngươi phải là đệ tử của lão phu rồi." Trong một biệt phủ to lớn đang ngồi trên chiếc bảo tọa là một trung niên nhân thân mang hắc bào, hắn xoay mặt vào phía bên trong tròn nên không thể nhìn ra được dung mạo, trung niên nhàn nhạt cất lời: "Bị ảnh, ngươi đi tìm hiểu cho ta, xem kẻ nào vừa thức tỉnh tiên tướng." Lời nói vừa rơi xuống, một chiếc bóng mờ nhạt như u linh chậm chậm xuất hiện, hắn chỉ cúi đầu xác nhận sau đó thân thể khẽ lung lay, thình lình biến mất trong trời đất. Lại nói đến Vũ Thiên Long, dị biến cuối cùng cũng qua đi, vạn vật lại trở về với hình thái ban đầu của nó. Hồ Vũ Thiên Long thở dài một hơi, thần sắc khó bề che giấu được nét kích động, hắn bước vào bên trong tiểu viện, vội vàng ngã người lên chiếc giường lớn làm bằng đá đen bóng lạnh, vô ưu vô lo đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tại đệ nhất hùng quan Hải Vân Sơn thuộc địa phận trấn Thừa Thiên bên kia, có một cỗ xe ngựa màu vàng vương giả đang cuốn đuổi phi nhanh về hướng trấn Thiên Quan. Trên xe chỉ có hai người, một nam nhân đánh xe cùng một hài tử tầm 12, 13 tuổi, hài tử này mày đẫm mắt nhỏ, nước da trắng bóc, nhìn thì anh tuấn nhưng có vẻ không được thiện lương cho lắm. Nam nhân ngoài 40, to cao và mỡ, nam nhân này nhìn qua có đến 7 phần giống với Vũ Thiên Nguyên gia chủ Vũ gia, tựa như được đúc tạc ra từ một cái khuôn vậy. "Cha à, lần này trở về phải tuyệt đối khiến cho bọn hắn mất mặt." Đứa bé siết siết bàn tay, khuôn mặt đỏ bừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. 4 năm trước bởi thực lực ta còn chưa đủ nên mới đành chịu đựng, hôm nay ta quay lại là để lấy đi vị trí gia chủ Vũ gia." Nam nhân bĩu môi cười khinh thường, nghe ra được trong lời nói một cố lăng lệ chi ý, nhưng mà cha đã tìm hiểu kỹ càng chưa? Nếu như Vũ Thiên Nguyên cũng có đột phá thì phải làm sao? "Hạ Hạ Khải Nhi từng biết thư nói cho ta biết, vị thúc thúc kia của hắn mấy năm nay chỉ mãi lo đánh trận, thế nên tu vị không hề thăng tiến, cũng mới nho nhỏ một cái trúc cơ mà thôi. 4 tên thủ hộ giả kia lại càng không đáng lo, bọn hắn mặc dù cao thâm mạn chắc nhưng chỉ làm mỗi nhiệm vụ thủ hộ gia tộc, xưa nay không can dự vào việc tranh đoạt quyền lực." "Cha à." Vũ Thiên Nguyên nắm trong tay cả chục vạn quân binh, "nếu ép hắn đến nổi điên thì chúng ta cũng không sống yên được." "Lo gì chuyện đó, hắn là hầu thì ta cũng là hầu, chúng ta có ép hắn đến chết hắn cũng không dám lấy việc công trả tư thủ được, vả lại sau lưng chúng ta còn có thái tử." "Đúng vậy, thằng nhóc Vũ Thiên Long dám sỉ nhục thái tử, ta phải thay ngài báo thủ, luôn tiện ghi một đầu công trạng." "Hừ hừ, đại đế không dám làm gì Vũ Thiên Nguyên nhưng cha con chúng ta thì có thể." "Tài nhi, con cũng đã ngưng khí 3 tầng, lần này đại hội gia tộc phải để cho đám đệ tử trực hệ một phen đẹp mặt, nhưng ta nghe nói Vũ Thiên Long kia lại mang tiên căn a. Tiên căn cái rắm, cha nghe làm gì cái đám người kia, ta nghĩ bọn hắn chỉ tung tin đồn thất thiệt thôi, cùng lắm là trung phẩm, tiên căn đâu phải là thứ như cất chim mà vô tình rơi ngay giữa đầu hắn. Tiên căn vô thượng xưa nay được mấy người, đừng nói là mức độ hiếm hoi mà dù cho có là tiên căn thật đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể một tay dễ dàng bóp chết hắn, không biết thằng nhóc kia đã mở được ngưng khí đan điển chưa, thật là mong ngóng a. Vũ Thiên Long dậy từ lúc trời còn tinh sương, lợi dụng không khí trong lành buổi sáng bắt đầu tu tập, đại Việt Tôn Tiên Kinh không biết đã vận chuyển từ lúc nào, linh khí bên trong trời đất ảo ạt, cuồn cuộn mà đến, hắn ngửa mặt lên trời, há miệng không ngừng tham lam hấp thu. Hai dòng hắc bạch nhị khí tuần hoàn vô cùng đều đặn, cuối cùng vận chuyển chậm lại tạo thành một cái đồ án thái cực, âm dương song ngư lăng lập tại trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long. Từ hôm qua, sau khi thức tỉnh tiên tướng, Vũ Thiên Long cảm giác như cường độ hấp thu tinh nguyên linh khí của mình càng ngày càng lớn hơn, thậm chí đại Việt Tôn Tiên Kinh cũng có biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất. Từ nay về sau, tùy thời đều có thể tu luyện, mọi lúc mọi nơi kể cả khi ăn hay lúc ngủ, cảm giác như đan điển của chính hắn cùng thiên địa bên ngoài được trực tiếp được câu thông. Linh khí bên trong đan điển Vũ Thiên Long lúc này như một con suối nhỏ đang điên cuồng tích trữ nguồn nước, từng giờ từng phút cấp tốc lớn mạnh. Chương 13: Thứ Hoa Hạ trở về cố thổ. Đại Việt quốc nằm trên Á Đông đại lục, trong đó có 34 châu lớn thuộc về Bắc Thiên Hoa Hạ chiếm lấy 5 phần diện tích, 5 phần diện tích còn lại chia đều cho mấy chục cái quốc gia, tông môn khác nhau, riêng Đại Việt có cho mình 4 châu lãnh thổ, còn một bộ phận phạm vi chính là biển cả vô tận. Vùng biển này là vùng biển lớn nhất trên tu chân thế giới, quanh năm sóng gió dữ dội, sương mù che phủ bầu trời, phàm nhân không thể nào bước đến, ngay cả tu sĩ nếu không phải là hạng người có tu vi cực cao thì hoàn toàn không thể vượt qua vùng biển rộng lớn này. Đông Hải đã vô tình trở thành một vách ngăn thiên nhiên khiến cho Đại Việt cùng Bắc Thiên Hoa Hạ rất khó qua lại lẫn nhau. Tiếp giáp với vùng biển này chính là Lạc Châu, ở bên trong vùng đất quanh năm đóng băng có một châu tận cùng phía bắc của Lạc Châu, tên gọi là Hàn Châu. Hàn Châu này diện tích không lớn, gần như toàn bộ đều tràn ngập băng tuyết. Tu sĩ sinh sống lâu năm trên Hàn Châu phần lớn đều đã quen với thời tiết và khí hậu như vậy, những công pháp mà họ tu luyện cũng đều là loại trí âm băng hàn, nơi này phàm nhân rất thưa thớt, càng về phía bắc lại càng ít người hơn. Ở tận cùng phía bắc của Hàn Châu là một con sông rộng mênh mông, tên gọi sông Dương Tử. Nếu từ bên trên nhìn xuống Hàn Châu này thì có thể nhìn thấy rõ ràng cả Hàn Châu giống như là một khối băng rất lớn, lơ lửng ở bên bờ sông kia, bị nước sống từng ngày xâm lấn, nhưng thủy chung không thể nào hòa tan được. Thậm chí trong vùng lưu vực nơi tiếp giáp với châu này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một vài tầng băng ngưng tụ ở trong nước sông trôi lơ lửng, bị sóng nước đánh dạt ra xa. Bốn phía châu tiếp giáp này, ở trong phạm vi trăm vạn dặm không có lấy bất kỳ một sinh linh nào, ngay cả tu sĩ cũng rất hán hữu đi tới địa phương này, bởi vì hàn khí nơi đây thật sự rất mãnh liệt, cho dù là tu sĩ đi nữa cũng chỉ thân thể máu thịt mà thôi, ở nơi này máu bên trong đều phải hóa thành nước đá, không thể sống quá lâu. Gió tuyết nước nở, gào thét tràn ngập trong thiên địa, khiến cho những bông tuyết như đám lông ngỗng kia sau khi bị cuốn bay cao lên lại chậm rãi theo gió tản đi, nhẹ nhẹ rơi trên mặt đất. Dưới bầu trời đầy gió tuyết, hàn phong rít gào, trên vùng đất rộng mênh mông này, dần dần có ba bóng người từ trên mặt đất tuyết đằng xa từng bước đi tới. Trong ba người này, một người toàn thân mặc áo tơi, tóc trên đầu đã bị tuyết phủ bạc trắng, giữa những sợi tóc kia còn xen kẽ một vài bông tuyết, trên áo tơi cũng bị một lớp tuyết dày che lậy, theo từng bước đi của hắn tuyết chóc ra rơi xuống, nhưng nhanh chóng lại có tuyết mới phủ lên. Hai người ở phía sau, một người thoạt nhìn như lão giả, nhưng nếu để ý kỹ lại có vẻ như là một nam tử trung niên, nam tử này trên đầu tóc đượm hồng như lửa, da mặt trắng tinh, khôi ngô tuấn tú vô cùng, thân thể hắn rét run lên, hai tay đặt ở trước miệng, không ngừng thở ra khí trắng để sưởi ấm, thi thoảng lại nhìn về phía người ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét. Ở trên vai nam tử này còn có một con chim nhỏ toàn thân đỏ rực, hình dạng rất giống với thần thú Chu Tước trong truyền thuyết, nhưng mà con chim này chùi lủi không có lấy một cọng lông đầu, lúc này lười biếng nằm ở đó, mỗi khi phát hiện ra nam tử kia sắp đông cứng lại liền thở ra một hơi hỏa tinh khí, khiến cho nam tử này có thể kiên trì gắng gượng. Người cuối cùng là một đại hán, nói một cách chính xác có lẽ hắn không phải là một đại hán mà là một thanh niên gầy yếu, sau khi khoác lên một tầng áo đông thô dày thoạt nhìn cực kỳ to béo, hắn bước đi nghênh ngang, sau khi giẫm chân sâu vào trong tuyết lại phải cố sức nhấc lên. Nơi này rất lạnh, nhưng trên trán thanh niên kia không ngờ lại có mồ hôi lấm tấm càng tỏa ra từng trận bạch khí, thoạt nhìn rất thú vị. Âm thanh giẫm lên tuyết loạt xoạt bị tiếng gió nước nở át đi, không thể truyền ra, chỉ có thể nhìn thấy ba hàng dấu chân rất nhanh biến mất, không thể tồn tại quá lâu dưới cơn gió tuyết, chỉ có tiếng người trò chuyện thi thoảng lại vang vọng. Nam nhân mặc áo tơi trên tay cầm lấy một chiếc gương đồng đã cũ, vừa bước đi run rẩy trong gió tuyết, thi thoảng lại ghé mắt liếc nhìn vào chiếc gương đồng, da mặt lúc co lúc giãn, cuối cùng như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, thần sắc biến hóa liên tục trông vô cùng cổ quái. Thanh niên tóc hồng ngược lại tỏ ra cực kỳ nhàn nhã. Dù hơi mệt mỏi đôi chút vì cứ mỗi bước, đôi chân hắn lại bị tuyết trắng bụi sâu, hắn phải cắn răng lôi chân ra khỏi đông tuyết nhưng tuyệt nhiên thanh niên hoàn toàn không để ý sự khắc nghiệt của chỗ này. Hai người nói xem, chủ nhân lần này xuất thế chúng ta có được lợi lộc gì không? Trong lớp áo tơi thật dày nam nhân đi đầu tiên hỏi vọng lại. Tiểu Kê, ngươi đứng đầu công phu đỉnh hót, vỗ mông ngựa đại pháp cũng đã luyện đến đại thành rồi, lần này ngươi đã nghĩ ra sẽ nịn bợ chủ nhân ra sao cho tốt chưa? Thanh niên tóc hồng quay sang đồng bạn đi phía sau khẽ bĩu môi nói. Nịn hót con bà ngươi, con ngựa không tiếp. Thanh niên mặc áo đông dày cũng giống lên chửi rủa một câu thật lớn. Ồ nào, chúng ta dù là xuất sinh đi chăng nữa thì cũng là tam linh của một quốc gia, hai người cũng đã đối chọi nhau mấy vạn năm rồi, qua bao nhiêu kiếp luân hồi đều không thể hảo hảo một chút hòa khí sao? Nam nhân mặc áo tơi thần sắc đạm mặt nói. Lần này quay về cố thổ ta thật sự rất trông mong, vạn năm qua đi, không biết Đại Việt bây giờ ra sao? Đã thành cái hình dạng gì rồi? các lao bà ngày đó có còn không hay đã mất. A a Tuế Nguyệt đúng vô tình nha, nhắm mắt mở mắt Thương Hải đều hóa tang điện rồi. Thanh niên gầy nhom mặc áo đông khẽ thốt lên cảm khái. Đồ đần, ngươi thì tính thứ gì? Kê ra ngày đó trên tình trường phong lưu bạt trùng, hoành hành không rõ bao nhiêu năm tháng, chỉ nhớ sơ sơ cũng có đến mấy ngàn nữ nhân nguyện sống nguyện chết dưới chân ta, sáng mở mắt ra làm tình, chưa chưa làm tình, tối đến cũng làm tình a, chẳng vậy mà thế nhân sùng bái đặt cho ta cái danh xưng tình thánh. Hắc hắc gà mẹ, gà mái chứ nữ nhân gì cái thứ gà đần bọn ngươi, còn là tình thánh sao? Tiểu tượng, huynh nói xem lần này chủ nhân xuất thế tại địa phương nào? Ta không hy vọng là Đông Hải, Kê ra rất sợ sóng, ta say sóng. Là trung bộ nam nhân mặc áo tơi không nặng không nhẹ đáp. Cũng thật sự quá phấn khích, ngày sau chúng ta sẽ lại viết nốt thiên đại truyền kỳ còn đang giang dỡ a a a lần này người nào tìm được chủ nhân đầu tiên người đó làm lão đại, thế nào? Thanh niên tóc hồng đảo mắt nhìn đồng bọn, hương phấn hỏi. Một lời đã định một lời đã định. Thời gian trôi qua, ba người bọn hắn không nhanh không chậm bước đi trong phong bạo mịt mù, lúc này trước mặt ba người chính là con sông Dương Tử, hai bên bờ sông chỉ thấy duy nhất một màu băng hàn trắng toát, tuyệt nhiên không có sinh linh nào có thể tồn tại được. Bốn bề sóng đánh ầm ầm đinh tai nhức óc, cảm giác như hàn thủy quét ngang bầu trời một dạng, từng tảng băng to lớn bị sóng dữ cuốn xô, va chạm vào nhau rồi nổ lên tung tóe. Con sông này không biết nông sâu thế nào, nhưng bên dưới lớp băng hàn mỏng manh chỉ thấy một màu xanh ngắt, từ bờ này sang bờ bên kia ít nhất cũng rộng đến hơn một dặm, không thuyền đúng, không ghe đỏ, không sinh linh cây cỏ, chỉ có ba thân ảnh nhỏ bé dần dần chìm trong màn tuyết rơi trăng trời. Chỉ cần vượt sông Dương Tử tiến vào Lạc Châu, đi hết một châu chi địa là có thể nhìn thấy biên cảnh Đại Việt ngay trước mắt. Mong nóng là cảm nhận chung của ba người bọn họ, nhìn nơi đó, cố sự một khắc này vừa vệ như gió lạnh thổi bay bông tuyết trên bầu trời, trong đầu góc từng người đều hiện lên bóng hình của những cô nhân đã từng quen thuộc. Tuế Nguyệt tựa như một lớp bụi mờ phủ dày lên tấm gương năm tháng, rốt cuộc không còn nhìn rõ được mọi thứ, trong mắt bọn họ chỉ thấy mơ hồ một dải đất nhỏ bé, quanh co kéo dài suốt lộ trình Đông Hải. Những chuyện kia tất nhiên Vũ Thiên Long không hề hay biết, hắn đang ngồi trong tiểu viện chuyên tâm tu luyện, cả Vũ gia giờ phút này một mảnh hân hoan, răng đèn kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, bởi hai ngày sau là ngày diễn ra sự kiện tổng đại hội gia tộc hàng năm. Chương 14, tính toán lẫn nhau. Sáng hôm sau, Vũ Thiên Long được gia nhân cho mời đến đại điện, vừa mới đặt chân bước vào, đập vào mắt hắn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập cả gian phòng, có rất đông người cùng tụ tập tại một chỗ, trong đó có những người Vũ Thiên Long thậm chí còn chưa từng gặp mặt qua lần nào. Những người này là tộc nhân Vũ gia chi thứ, hoặc là thương gia, binh lính, tiểu thương mang họ Vũ nhưng làm ăn và định cư khắp mọi miền tổ quốc, không sinh sống tại địa bàn trấn Tiên Quan. Một năm mới có một lần hiếm hoi tề tựu gặp mặt, vậy nên người ta có rất nhiều câu chuyện để trao đổi với nhau, từ những sự kiện ly kỳ bên ngoài thiên hạ, chuyện làm ăn buôn bán kinh doanh của bản thân, chuyện con cái tu tập, trưởng thành như thế nào, người ta háo hức kể cho nhau nghe về chuyện mới mắt thấy tai nghe và cả những cố sự đã xưa cũ. Vũ Thiên Nguyên ngồi trên vị trí gia chủ, đang cùng một vài người quen hào hứng tán gẫu, nói là gặp mặt cuối năm nhưng nhìn cái không khí này trông chẳng khác nào một buổi họp chợ thường niên. Lúc này từ bên ngoài đại môn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nhanh chóng tiến vào, người lớn mặt hùng râu én, thân hình phương phi và bỡ, thiếu niên lại trắng trẻo, sạch sẽ, nhìn thành tú vô cùng. Vũ Thiên Nguyên ngay lập tức bước xuống từ trên vị trí gia chủ, hắn vội vàng tiến về phía trước, đưa một cánh tay ra trước mặt, nhẹ giọng hô, "Đại ca." Nam nhân kia cũng lập tức đưa một cánh tay, hai cánh tay ở giữa cùng nhau va chạm, "Tam đệ, 4 năm không gặp, ngươi vẫn không có chút gì thay đổi." "Đại ca cũng vậy, vẫn còn rất trẻ trung a." Vũ Thiên Nguyên cười hiền, nam tử trước mặt cùng với hắn so ra có đến 7 phần giống nhau, chỉ khác một chút cái khí chất bên ngoài, bản thân hắn vì dầm mưa dai nắng, kinh qua trận mạc, binh kỷ xương gió cho nên khí chất có phần trầm ổn, lắng đọng hơn, nếu như người khác nhìn vào hắn phải nhầm tưởng là huynh đệ song bạc hai, nhưng thật sự không phải, hai người bọn họ có cách biệt tuổi tác, cách nhau đến hơn 5 tuổi. "Đây là tài nhi sao? Nhanh lớn a." Vũ Thiên Nguyên âu yếm nhìn hài tử trước mặt, cánh tay thô to nặng nề vỗ vỗ lên bả vai hắn. "Vâng." Tam thúc thiếu niên kia nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt đáp lời. Mời hai cha con cùng lên trên này, Vũ Thiên Nguyên đưa tay làm ra động tác mời chào. Lúc này có hai chiếc ghế tựa sơn son đã được gia nhân đưa đến. "Đại ca, huynh ngồi ở đây." "Tam thúc." "Gia phụ không quen ngồi dưới chân người khác đâu, hay là thúc nhường vị trí phía trên kia cho cha ta đi." Thiếu niên đưa mắt nhìn Vũ Thiên Nguyên, sau đó bĩu môi cười nhạt, trong nụ cười có thể nghe ra một chút ý nghĩa mai. Nam nhân kia khuôn mặt lạnh băng, rốt cuộc không nói gì chỉ nhìn con trai mình, vừa lòng gật đầu một cái. "Cháu nói cái gì? Đây là ghế gia chủ, không phải ai muốn ngồi cũng được đâu." Vũ Thiên Nguyên trầm mặt lại, nghiêm nghị nói. "Thì đúng là ghế gia chủ rồi, ý ta là thúc ngồi trên kia cũng đủ lâu, hôm nay có lẽ nên để gia phụ ngồi một chút, dù gì cha ta cũng là huynh trưởng a." Thiếu niên khuôn mặt trung quy vẫn không thay đổi. Một lúc sau hắn nhìn sang Vũ Thế Minh đang đứng bên cạnh, hơi hợt hỏi nhị thúc, "Thúc nói xem có đúng không?" "Tài nhi, cháu nói cũng có chút lý lẽ, ta nghĩ chiếc ghế kia ai ngồi đều được, đều giống nhau, cuối cùng là người Vũ gia chúng ta mà thôi." Vũ Thế Minh ngượng ngùng nuốt dâu cười xòa. Chúng nhân lúc này đều không khỏi ngơ ngác nhìn nhau một chút, bọn họ thừa hiểu, đây đơn thuần đâu phải là cái gì họp mặt cuối năm, là một dịp để tranh chấp quyền lực thì đúng hơn. Tiền lệ đã như vậy rồi chỉ là bắn đi 4 năm, nay cha con Vũ Khắc Điệp lại trở về. Nhưng cũng không ai có ý kiến gì, ngược lại bọn họ còn tỏ ra hào hứng để chờ đợi được quan khán màn kịch vui sắp xảy ra. Lại chuẩn bị có sóng gió rồi. Một tộc nhân thở dài thốt lên cảm thán. Đối với bọn họ thì ai làm gia chủ đều không có gì khác biệt, họ chỉ quan tâm xem kẻ nào cho mình nhiều lợi ích hơn mà thôi. Chuyện gia tộc xem ra cũng không khác gì chuyện nơi trốn thâm cùng, luôn luôn chứa đựng sóng gió, người tính ta, ta tính người. Ở cái thế giới thực lực vi cường này thì người ta luôn sẵn sàng bỏ ra đại giới chỉ để được ngồi lên đầu nhau, bất cứ gia tộc nào cũng vậy, mà ở Vũ gia bây giờ sóng ngầm mới chỉ trực trào. Danh vọng, quyền lực luôn có một cái sức hấp dẫn cực lớn, bởi chung quy mà nói, phàm là nhân loại thì ai ai cũng đều bị dục vọng chi phối, con người nếu không có hỉ, nộ, ái, ố, sân, si, đâu còn là con người nữa. Mới hôm qua còn là huynh đệ, hôm nay đã là người rừng, hôm qua còn là bằng hữu, nay lại là địch nhân, anh em ruột già hay phụ tử máu mũ cũng đều không mấy khác nhau. Cuối cùng huynh vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, với ta mà nói, có giữ lại cái vị trí gia chủ này hay không cũng đều không quan trọng, bất quá đây là di nguyện của tiên phụ, người muốn ta coi sóc, chấn hưng gia tộc, bản thân ta mặc dù không dám tự xưng toàn tài, nhưng hơn 20 năm qua Vũ Thiên Nguyên này không thấy thẹn với gia tiên, càng không thẹn với lòng mình. Vũ Thiên Nguyên không nhanh không chậm chua xót nói, ngôn từ sắc bén, thái độ vô cùng trầm ổn. Buồn cười, tiền nhân đã định, xưa nay phàm chuyện quốc gia hay gia tộc đều do cha truyền con nối, huynh trưởng đứng đầu, Vũ Khác Điệp ta còn chưa có chết thì khi nào đến với ngươi? Thậm chí nếu không có ta đi nữa cũng phải nhìn xem mặt mũi nhị đệ, ngươi nói đây là ý nguyện của tiên phụ. Vậy bằng chứng đâu? Di ngôn đâu? Vũ Khác Điệp hung hăng quát tháo. Chúng ta không bằng mặt cũng đã mấy chục năm, vì có gì? Ta thực sự rất đau lòng. Vũ Thiên Nguyên thần sắc thoáng có gấp, trầm mặc nói, trong ngôn từ để lộ ra sự xót xa khó bề che giấu. Tam thúc, ngươi nói nhiều làm gì? Chúng ta không cần phải út mở gì thêm nữa, hôm nay hai cha con ta trở về đây là vì cái vị trí gia chủ đáng lý ra phải thuộc về cha ta, ngươi đã ngồi lên đó 20 năm còn chưa thấy đủ sao? Vũ Khắc Tài lời nói lạnh băng, trong đôi mắt còn phát ra một tia tinh mang sắc lẹm. Tam đệ, đại ca nói không sai, nếu ngươi có thể đưa ra di ngôn của tiên phụ thì chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải tuân theo, nhưng bản thân ngươi trước sau luôn hành bất nhất, dễ khiến cho người khác không phục. Vũ Thế Minh cũng khéo léo chen vào một câu. Ha ha, ta biết hai ngươi đã âm mưu với nhau từ trước, được rồi, cái hư danh này không phải ta không bỏ xuống được, nhưng mà mọi chuyện ta làm đều là vì Vũ gia. Hôm nay, nếu đã vậy thì cứ theo như lệ cũ mà làm, đại ca, ngươi cứ đánh thắng ta đi rồi tính tiếp. Vũ Thiên Nguyên cười gằn, lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng rơi vào bẫy của ta, cứ lợi đi, đại ca sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thần sắc khẽ chuyển, Vũ Khác Điệp nội tâm thầm nghĩ. Ngừng một chút hắn lại nói, được, như cũ mà làm, hôm nay ta muốn bốn vị thủ hộ giả đều ở đây chứng kiến, trận chiến này kẻ thua phải rời đi chấn tiên quan mãi mãi. Khi mà Vũ Thiên Nguyên định mở miệng đáp ứng thì lúc này Vũ Thiên Long trước sau vẫn âm thầm theo dõi, bỗng nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm như tiếng chuông bạc lanh lảnh mà sắc bén. Đại bá, người cũng khéo bày tâm kế, làm gì có cái chuyện đổi chủ thành khách dễ dàng như vậy. Gia phụ sống tại đây từ nhỏ, Vũ gia cũng là do một tay người cực khổ nâng lên mới được như ngày hôm nay. Cha con ngươi từ đâu đến lại muốn trắng trợn cướp đi căn cơ của người khác? Đừng nói đại bá ngươi mà ngay cả đại đế cũng đều không dám một câu đuổi chúng ta ra khỏi chấn tiên quan a. Ngươi là Vũ Thiên Long. Tuổi không lớn nhưng khẩu khí thật lớn. Vũ Khắc Điệp quét mắt một vòng, đôi mắt âm độc dán chặt lên người Vũ Thiên Long. Đúng, ta là Vũ Thiên Long, tuổi ta quả thật không lớn, nhưng nếu đại bá muốn cùng ta đọ tâm cơ, tiểu nhi tùy thời sẵn sàng đáp lễ. Vũ Thiên Long trước sau như một, không nhanh không chậm, không vui không buồn, thần sắc thủy chung băng lãnh khiến cho người khác khi nhìn vào rất khó bề đoán định. Cha, chỉ là một thằng nhóc mà thôi, người nhiều lời với hắn làm gì? Vũ Khắc Tài bĩu môi cười nhạt. Vũ Khắc Điệp nghe nhi tử nói vậy mới chuyển rời ánh mắt khỏi người Vũ Thiên Long, hắn nhìn Vũ Thiên Nguyên, ung dung hỏi, tam đệ, ngươi thấy thế nào? Chương 15, sỉ nhục kẻ khác là tự mình mang đủ. Đại ca, huynh cho rằng ta thật sợ huynh sao? Ta một lần có thể đánh bại huynh thì cả đời này đều có thể, chỉ là Vũ Thiên Nguyên ta không muốn làm tổn thương đến tình nghĩa huynh đệ bao lâu nay, một người cố may vá, một người lại quyết tâm xé ra cho bằng được. Tốt thôi, Vũ Thiên Nguyên khẽ quát, trong đáy mắt sâu hun hút là mấy vệt tơ máu ngang dọc chảy dài, hắn hung hăng một trường vỗ lên chiếc bàn trước mặt khiến cho chiếc bàn vốn được làm bằng gỗ huyết mê vô cùng cứng rắn phút chốc vỡ tan cảnh, ngưng một chút Vũ Thiên Nguyên lại đảo mắt ngang bên dưới, lạnh lùng quét hết một vòng. Cả đám các ngươi nữa, gió chiều nào che chiều đó, không tiếp. Khuôn mặt đỏ gay, hắn cố gắng gần xuống từng câu từng chữ, thậm chí tu vị trúc cơ hậu kỳ cũng triệt để phóng xuất toàn bộ ra bên ngoài, khiến cho một mảnh hư vô trước mặt thoáng vặn vẹo vì áp lực đùng đoàng. Thanh âm nổ vang, phong bạo theo đó cũng vần vũ kéo đến. Trên đỉnh đầu Vũ Thiên Nguyên thình lình huyễn hóa nên hư ảnh một tôn bạch hổ cực lớn, bạch hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Hai luồng thanh âm cùng điệp ra cho nhau, sóng âm như thủy triều mạnh mẽ quét về bốn phương tám hướng. Tộc nhân bình thường, thậm chí những tu sĩ có tu vị yếu kém đều bị dư ba lực lượng kia quật ngã ngay tại chỗ. Thứ lúc này Vũ Khắc Điệp khẽ hừ lạnh, dám cùng ta đấu vì sao? Gà đất chó cảnh mà thôi. Theo lời nói rơi xuống trên thân thể hắn lực lượng tu vị cũng ầm vang mà bộc phát, như một ngọn núi lửa phun trào, uy áp kia tựa hồ chiếc chổi lớn quét thẳng về phía hư vô, khiến cho không những không gian nơi này mà ngay cả thương khung ngàn trượng bên ngoài cũng đều biến sắc, nhấc lên phong bạo ngập trời, cả đại điện chìm trong phong vân mù mịt. Lực lượng này tuyệt đối vượt xa uy áp vừa rồi do Vũ Thiên Nguyên bạo phát ra, như một ngọn đại sơn phong từ trên 9 tầng trời giáng xuống, vô tình đánh tan đi một chút khí thế yếu ớt kia của Vũ Thiên Nguyên. Kết đan có người che miệng kinh nghi hét lớn. Hắn vậy mà đã kết đan rồi. Khuôn mặt của Vũ Thiên Nguyên trong cái sát na này lập tức lại biến, dưới uy áp cuồng bạo tựa hồ Thái Sơn áp đỉnh, ngay cả bản thân hắn cũng đều không thể chống chịu. Vũ Thiên Nguyên khó khăn thở hắt ra một hơi, sau đó vô lực đánh rơi toàn bộ thân thể lên chiếc ghế dài ngay phía sau lưng, là số phận sao? Hắn khẽ thì thào. Dừng tay lúc này từ đằng xa chợt có tiếng quát dài vọng lại, thanh âm kia nghe ra có vẻ giàn mua cổ lão nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng uy năng to lớn. Chỉ một chữ dừng ngay lập tức phong bạo biến mất, uy áp toàn bộ biến mất, chúng nhân im ắng cùng dõi mắt hướng vào phía bên trong cánh gà với thần sắc cung kính. Từ bên trong, bốn lão giả giàn mua thân mang đạo bào tao nhã. Khí thế xâm nghiêm chậm rãi bước ra. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc, tổ chúng nhân cùng đồng thanh hô lớn. Bọn họ cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng dạo bước lên phía trên, khuôn mặt băng lãnh mang theo chút đạm bạc, bốn cặp mắt cùng nhìn về phía Vũ Thiên Nguyên, sau đó khẽ cúi đầu. Vị đại thủ hộ giả thoáng quét qua chúng nhân bên dưới một chút, nghiêm nghị nói: "Chúng ta sứ mệnh là bảo hộ An Nguy gia tộc, nhưng cũng không phải hạng ăn chay, nam đất ngày đó đại sư Minh trước khi quy tiên đều đã lường trước sự việc này, hắn để cho Nguyên Nhi lãnh đạo Vũ gia là có lý do của mình." "Ngươi?" Hữu Dũng Vô Mưu lão chỉ tay thẳng mặt Vũ Thế Minh quát lớn: "Còn ngươi, nhỏ nhen lích kỷ, tâm cơ lại quá mức thâm trầm." Theo lời nói rơi xuống, ngón tay kia cũng nhanh chóng chuyển rời sang vị trí Vũ Khắc Điệp đang đứng. "Bốn lão già này còn tại, các ngươi tuyệt đối không được làm cản." "Sư thúc, ta tôn trọng người là cường giả, càng là tiền bối, nhưng mà việc này là chuyện riêng của ta cùng sư đệ, hy vọng các người chỉ đứng ngoài nhìn xem, không cần thiết phải đụng chân vào." Vũ Khắc Điệp chắp tay nói: "Người uy hiếp bọn ta sao?" Đại thủ hộ giả cau mày lên tiếng: "Không dám. Ở địa bàn Vũ gia không cho phép động thủ chém giết, chuyện riêng của hai người tự tìm cách xử lý cho ổn thỏa lấy, nhưng tránh làm sức mẹ tình cảm, càng không được tổn hại đến thể diện gia tộc." Nhị thủ hộ giả lúc này mới điềm nhiên lên tiếng: "Cha, hai người các ngươi tranh đấu cũng quá lâu rồi, càng như vậy càng khiến cho người đời dị nghị, nghĩ rằng Vũ gia ta nội bộ bất hòa, hay là thế này, nếu như nhi tử của Tam thúc có thể tiếp được ta một chiêu mà không chết, xem như cha con chúng ta thua cuộc, sau đại hội này thì cuốn gói rời đi trấn thiên quan." Và ngược lại Vũ Khắc Tài vừa nói vừa nửa môi cười giảo hoạt: "Không tiếp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhi tử ta mới có bao nhiêu, còn cho rằng quyết đấu công bằng?" Vũ Thiên Nguyên phẫn nộ quát: "Hắc hắc, con trai gia chủ, thánh phẩm linh căn nếu một chiêu của ta còn không tiếp được thì ta nghĩ hai cha con các ngươi nên nhanh chóng cút khỏi gia tộc, tránh cho ô nhục gia phong a." Vũ Khắc Điệp cũng ngay lập tức hung hăng đáp trả: "Hỗn sược, Vũ Thiên Nguyên ta một đời nam chinh bắc chiến, càng lập nên vô số công trạng cho quốc gia, chưa có kẻ nào dám ở trước mặt ta hổ ngôn loạn ngữ, cha con các ngươi." "Tốt lắm." Có lẽ bởi vì quá tức giận, Vũ Thiên Nguyên bỗng nhiên đưa tay che miệng, thình lình ho ra một búng máu tươi. "Cha!" Vũ Thiên Long nhìn đến đây thì vội vàng chạy lên phía trước đỡ lấy thân hình Vũ Thiên Nguyên. "Ngươi muốn một chiêu bại ta sao?" "Tốt." Vũ Thiên Long căm phẫn nhìn cha con hai người Vũ Khắc Điệp, sát khí tự thân muốn bộc phát gào thét mà ra, nhưng ngay lập tức bị hắn sinh sinh cắn răng nuốt xuống. "Ngày mai, tại trên chiến đài, ta muốn cho các ngươi biết sỉ nhục người khác là tự mình mang đủ." Thanh âm băng lãnh trầm đống vang lên, khuôn mặt Vũ Thiên Long càng thêm lạnh lùng, cơ hồ là băng tuyết đang tan chảy, hàn phong gào thét quét ngang trời. Cùng lúc này trên địa phận Lạm Châu có ba bóng người to nhỏ, cao thấp bất đồng đang chậm chậm bộ hành. Bọn họ vừa đi vừa không ngừng cãi vã lẫn nhau, thỉnh thoảng lại còn vang lên thanh âm chửi lộn. "Lần này trở về bái kiến chủ nhân, ta nghĩ nên bỏ đi mấy cái tên vớ vẩn ngày đó lao tặc sơn thánh kia là ta. Thứ gì mà tiểu tượng, tiểu kê, tiểu mã? Thứ bỏ đi, không có lấy một chút uy phong." Tiểu mã vừa bước vừa nghịch ngậm đá bay những viên sỏi tròn trịa trên mặt đất, luôn mồm nói: "Đúng a, Tam Linh ngày xưa là cỡ nào phong quang, chúng ta hoành tạo vô địch khắp Đại Việt, ngay cả Bắc Thiên Hoa Hạ cũng từng đạt bằng, nếu không nói truyền thuyết thì cũng là một hồi truyền kỳ đáng để người đời ngưỡng vọng, thế nào?" "Thượng Minh, huynh nghĩ một chút xem có đúng không?" Tiểu Kê hồ hởi nói đến mức phun cả nước dãi. "Đúng nha, tứ linh Trung Hoa gặp tam linh chúng ta đều phải cúi đầu thần phục, bản thân tượng ra không hám danh, nhưng mà cũng phải đổi một cái tên gì đó cho thật dễ nghe." Tiểu tượng cũng vừa vặn đáp lời: "Tiểu mã, ngươi thông tuệ nhất nhóm, chuyện đặt tên giao cho ngươi, nên nhớ phải là một cái tên thật yêu, thật oách, lần này chủ nhân xuất thế chúng ta về sau rất có khả năng sẽ được tạc địa công đức, thậm chí ghi danh tân sử." "Được rồi, chỉ là đặt tên thôi chứ gì?" Chuyện nhỏ. Tiểu mã bóp trán suy nghĩ hồi lâu, sau đó thần sắc chợt sáng ngời, hắn hét lên: "Mà à à à, Phong Thượng Mã là tên ta. Hắc hắc, quá tiêu, quá mất rồi. Phong Thượng Mã, quá mất." Tiểu Kê, tiểu tượng cùng đồng thanh: "Con gà kia, bà ngoại ngươi, ánh mắt kia của ngươi rốt cuộc là có ý gì a?" Tiểu Mã vinh váo đảo mắt một vòng nhìn khắp hai người còn lại, khi ánh mắt rơi trên khuôn mặt lộ vẻ kích động của Tiểu Kê thì thoáng tỏ ra kinh hãi: "Hắc hắc, Kê gia chẳng ngươi, thứ gì mà Phong Thượng Mã? Ta lấy tên ngươi làm tên lót cho đại danh của Kê gia, Thượng Mã Phong. Ha ha ha, từ nay về sau các ngươi gọi Kê gia là Thượng Mã Phong." Tiểu Kê đắc ý toát một cười: "Tiên sư bà ngoại ngươi, cướp tên, đồ ăn cướp a." Tại Vũ gia, mọi chuyện tạm thời trôi qua trong bình lặng, nhưng bất cứ ai đều có thể dễ dàng nhận ra sóng ngầm chỉ mới bắt đầu cuộn trào, địa chấn chỉ mới vừa kéo đến. Chúng nhân cùng háo hức nóng chờ đến sáng hôm sau, một trận thiên tiêu chi chiến đồng thời là gia tộc chi chiến, cũng vừa vặn dịp để chứng thực cái tin đồn về thánh phẩm linh căn. Vũ Thiên Long lại trở về tiểu viện của chính mình, tu vị hắn giờ phút này cũng đã ổn định ở ngưng khí trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Chương 16, ý niệm xuất, đạo tâm thành. Đêm hôm đó Vũ Thiên Nguyên tìm đến tận tiểu viện, vừa bước vào cửa đã thấy Vũ Thiên Long đang nhập tâm tu luyện. Bản thân hắn không phải vì vậy mà vui sướng, hắn trầm mặc nhìn con trai một chút sau đó vô thức thở dài. Vũ Thiên Nguyên thực sự không muốn lôi kéo cả con trai mình vào cái trận chiến vô bổ này, bất quá có hối hận thì vạn sự cũng đã rồi. Lúc này Vũ Thiên Long thấy có động tĩnh thì vội vàng mở mắt, hắn nhăn nhăn mặt nhìn Vũ Thiên Nguyên, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cười: "Cha, Long Nhi, phụ thân thực sự xin lỗi, đáng lẽ ra..." Vũ Thiên Nguyên trầm mặc nói: "Không sao, con cũng là người Vũ gia. Nhưng mà, ta nghe nói Tài Nhi đã sớm tiến cảnh đến ngưng khí sơ kỳ đỉnh phong. Ta chỉ sợ con không phải là đối thủ của hắn." Vũ Thiên Nguyên thần sắc có chút chán nản, ngưng một chút hắn lại nói: "Cho ta xem thời gian qua con đã tu tập đến đâu." Vũ Thiên Long nghe đến đây thì khẽ cười, tu vị trong cơ thể bộc phát mà ra, từng dòng linh khí đen nhánh không ngừng quần quần chạy dọc toàn thân, thậm chí nhấc tay cũng đều có thiểm điện chớp giật. "Ngưng khí tầng 2." Vũ Thiên Nguyên kinh nghi nhìn con trai, thốt lên khẽ khẽ: Vũ Thiên Long thoáng gật đầu xác nhận, thực tế thì tu vị của hắn đã sớm là ngưng khí 4 tầng nhưng mà Vũ Thiên Long lại cố tình che giấu đi thực lực, hắn muốn dành cho Vũ Thiên Nguyên, cha con Vũ Khắc Điệp và thậm chí cả Vũ gia một cái bất ngờ thật lớn. Thoáng chút kích động, nhưng cuối cùng Vũ Thiên Nguyên cũng tận lực đè nén xuống, bản thân hắn vui vì hài tử tiến cảnh quá nhanh ngoài mong đợi, nhưng mà chỉ chút ấy thực lực vẫn còn xa xa chưa đủ. Đừng nhìn cách biệt chỉ là một tiểu cảnh giới mà xem thường, tu sĩ ngưng khí tầng 3 hoàn toàn có thể nhất chiêu miểu sát một ngưng khí tầng 2, đương nhiên phải có ngoại lệ, đối với những thiên chi tiêu tử thiên phú vô song thì việc vượt cấp chiến đấu cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, chiến lực của tu sĩ cũng phụ thuộc một phần vào cấp bậc môn công pháp mà họ đang tu luyện, bất quá những kiện trên chỉ áp dụng cho đại tu sĩ tu vị cao thầm, còn đối với hài tử thì không thể dùng đến chuẩn mực thông thường để đánh giá được. Ta hy vọng con có thể toàn lực tiếp được một chiêu của Tài Nhi, mặc dù có thể sẽ mất đi thể diện nhưng mà chỉ cần Vũ gia còn, chung quy cũng đều đáng giá. Khuôn mặt thoáng chút bất lực, Vũ Thiên Nguyên vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa để lại sau lưng một thanh âm nhàn nhạt, con tiếp tục tu tập đi, cha tin tưởng ở con. Vũ Thiên Long nhìn theo bóng lưng to lớn cùng cước bộ nặng nề của phụ thân thì bất giác than dài, hy vọng của cha chỉ nhỏ bé đến vậy thôi sao? Điều mà Vũ Thiên Long quan tâm lúc này không phải là chuyện ngày mai có thể đánh bại được Vũ Khắc Tài hay không, mà hắn lo lắng cho cơ nghiệp Vũ gia về sau, nếu như suốt ngày cứ có kẻ nhòm ngó rồi không ngừng bày mưu tính kế, chỉ sợ Vũ gia khó bề lâu dài trụ vững. Ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực, chỉ cần có đủ thực lực trong tay là có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ an toàn cho thân nhân cùng gia tộc, chí ta không phải ở cái quận thành nhỏ bé này, chí ta là bầu trời bên ngoài đại thiên thế giới, sẽ có một ngày chân ta đạp hết băng hoang. Vũ Thiên Long hào tình vạn trượng siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, hùng tâm tráng khí bừng bừng. Nếu như có tu sĩ đại năng ở đây họ sẽ kinh ngạc nhận ra, tiểu hài tử nhỏ bé kia chỉ cần phát ra ý niệm cũng có thể dễ dàng khiến cho ý niệm của mình triệt để thăng hoa, lột xác. Một luồng hào quang từ trên thân thể Vũ Thiên Long bỗng nhiên ngập trời bạo phát, đây là hào quang của vận mệnh, ta làm chủ vận mệnh chính ta. Giờ phút này tại một gia tộc nhỏ bé bên trong một tiểu quốc gia có hài tử đang kiên định phát ra ý niệm của chính mình, như là lời tuyên thệ cùng thiên đạo, ý niệm này về sau vô tình trở thành một loại đạo tâm vững chắc nâng đỡ bước chân hắn trên con đường truy đạo thật dài phía trước. Một cái ấn ký hình bán nguyệt mờ nhạt lấp lóe trên mi tâm Vũ Thiên Long, thiên đạo ấn ký vừa hiện. Từ đây, một truyền kỳ mới được viết lên tứ đại tiên giới chân hắn đạp, sáu coi luân hồi mắt hắn thông. Sáng hôm sau, trên một mảnh đất trống chu vi tầm ngàn thước vuông, phía trước là một đại tế bằng đá xanh cao hơn mặt đất nửa trượng, bên trên cắm chặt một chiếc đại đỉnh làm bằng đồng trao, từ đó nhang khói bốc lên cuộn cuộn. Khói trắng lại cuốn chặt lấy nhau tan vào trong sương sớm, nặng nghề la đà sát mặt đất, khiến cho khung cảnh nơi này thoạt nhìn khá âm u trầm lắng. Bên phải, một diễn võ trường rất lớn được gia công từ tinh thiết đen bóng, lại có phủ văn trận pháp gia cố lập loè qua mang, nhìn qua có vẻ vô cùng chắc chắn, xung quanh có đến hơn ngàn người cùng tụ tập, già trẻ, gái trai, lớn bé đều có đủ. Chúng nhân ai nấy thần sắc đều tỏ ra vô cùng kích động cùng hướng mắt lên phía trên, từng đợt thanh âm nghị luận cũng theo đó vang lên. Ngươi nói xem đại thiếu gia có thể chiến thắng Vũ Khắc Tài kia? Một tộc nhân nội tộc trầm mặt hỏi đồng bạn đứng bên cạnh. Ta chỉ hy vọng thiếu gia không thua, chỉ cần tiếp qua một chiêu xem như thủ thắng. Tộc nhân nội tộc tỏ ra lo lắng bao nhiêu thì đám ngoại tộc chi thứ ngược lại càng tỏ ra phấn khích. Thứ gì tiên căn vô thượng? Tin đồn nhảm, để xem tiểu tử kia có thể sống qua một chiêu hay không. Ta lại sợ hắn sẽ bị Tài Nhi ngược chết, ngược đến thê thảm nhà. Lúc này thình lình có 7 tiếng trống trận được đánh lên, thanh âm như thiên lôi nổ vang khiến cho bầu không khí vừa mới nhộn nhịp đôi chút phút chốc trầm xuống. Vũ Thiên Nguyên bước lên đài tế, một cây hương năm tấc từ tay hắn cắm thẳng lên đỉnh đồng, thần sắc trang nghiêm, Vũ Thiên Nguyên chắp tay khấn nguyện sau đó phủ phục trên mặt đất. Cùng lúc này bốn vị thủ hộ giả cũng đồng loạt đi ra theo phía sau lưng bọn họ là cha con Vũ Khắc Điệp, Vũ Thế Minh. Lý Phi Yến đứng ở phía xa, giắt tay nhi tử Vũ Thiên Phong trầm mặc nhìn về hướng này, trong lòng nàng đột nhiên hiện lên rõ ràng sự lo lắng cùng bất an, "Long Nhi, hy vọng ở con." Vũ Thiên Phong trái lại tỏ ra cực kỳ hào hứng. Đại ca, phải đánh hắn, đánh thật đau cho ta. Vị đại thủ hộ thần sắc băng lãnh nhàn nhạt mở lời, hôm nay, đại hội gia tộc cuối năm, cũng là dịp để đám tiểu bối thể hiện tài năng, nhưng mà năm nay có chút bất đồng, như giao ước, trận chiến đầu tiên sẽ là trận chiến giữa Vũ Thiên Long cùng Vũ Khắc Tài, nên nhớ chỉ là luận võ bình thường, không được tổn hại hòa khí càng không được có sát tâm. Hô chúng nhân cùng hào hứng thở ra một hơi thật dài, đây đâu phải luận bằng gì, là tranh đoạt trắng trận thì đúng hơn, nếu xong rồi thì cũng thôi đi, nhưng lỡ như mâu thuẫn kéo dài, dẫn đến hai bên xuất binh sát phạt lẫn nhau chẳng phải vô tình mà tạo nên một hồi hạo kiếp. Vũ Khắc Tài nhẹ nhàng phi thân lên võ trường, khuôn mặt cao ngạo nhìn xuống bên dưới. Lúc này Vũ Thiên Long cũng ung dung bước ra khỏi tiểu viện, thần sắc sáng láng cước bộ nhàn nhã, đối với hắn trận chiến này có hay không cũng đều không quan trọng, trong mắt hắn chưa bao giờ xem Vũ Khắc Tài kia là chi địch, bất quá cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ dưới gót chân trên con đường của Vũ Thiên Long mà thôi. Thiếu gia đâu, sao còn chưa đến? Một vài tộc nhân nóng lòng bay sang hỏi nhau. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Có lẽ hắn sợ quá nên rụt cổ ở nhà rồi a. Cũng đúng. Chẳng lẽ biết thua còn tìm đến chịu thiệt? Một tộc nhân chi thứ bĩu môi nói. Chúng nhân đã có mặt đầy đủ nhưng bóng dáng Vũ Thiên Long thủy chung vẫn không thấy đâu. Một phút, hai phút, năm phút đồng hồ qua đi, Vũ Khắc Tài bắt đầu tỏ ra nóng nảy, có sợ không dám đến thì cũng phải đánh giấm một tiếng cho người ta biết chứ, tên con này. Nguyên ca, Long Nhi đâu? Lý Phi Yến kinh nghi nhìn trượng phu hỏi. Vũ Thiên Nguyên chỉ thở dài một hơi, không đến cũng tốt, ngược lại ta càng không mong nó xuất hiện, hài tử bốc đồng, ta chỉ sợ nó phải nhận lấy tổn thương không đáng có, là ta không tốt, người làm cha này không tốt. Hắn không đến cũng phải đi lôi cổ hắn đến cho ta. Vũ Khắc Tài điên cuồng hét lớn. Chúng nhân chỉ biết nhìn nhau mà than thở. Đối với họ đại cục xem như đã định, thắng bại đã phân. Ai nói ta không dám đến a? Đúng lúc này một tiếng nói hài tử lanh lảnh vang lên, đằng xa một cái bóng nhỏ bé ung dung bước tới. Chương 17, điên cuồng Vũ Thiên Long cước bộ chậm rãi, hô hấp trầm ổn, thần sắc thủy chung băng lãnh, hôm nay hắn mặc một thân cẩm tú y phục trắng tinh, càng tôn thêm vẻ đẹp thanh thuần vốn có của một hài tử. Không mất mấy hơi thở thời gian, Vũ Thiên Long đã bước qua trước mặt chúng nhân, chỉ thoáng đưa mắt nhìn phụ mẫu một chút, cũng không nói gì thêm, sau đó Vũ Thiên Long ung dung đi lên võ đài, cùng Vũ Khắc Tài đứng song song đối diện. "Ta còn tưởng ngươi không dám đến kìa." Vũ Khắc Tài đưa tay mân mê trước cằm nhỏ, thái độ khinh thường nói. "Tại sao ta lại không dám đến?" Vũ Thiên Long nhìn cũng không thèm nhìn, hắn khẽ nhếch miệng cười. "Tiểu tử, ta thật sự phục ngươi cái tính cách, có can đảm, có kiêu ngạo chi ý, hoặc nói ngươi ngông cuồng đều đúng, nhưng nếu hôm nay ngay cả một chiêu của ta ngươi cũng không tiếp được thì đừng trách đại ca quá nặng tay." "Vậy sao?" "Vì một chữ phục của ngươi, hôm nay tiểu đệ sẽ nhẹ tay một chút, không ngược ngươi đến chết." Vũ Thiên Long lạnh nhạt đáp trả. Chúng nhân bên dưới nghe được hai người bọn hắn đối thoại thì cũng đều nhìn nhau cười trừ, đúng là hài tử, chỉ giỏi võ mồm. Tìm chết! Vũ Khắc Tài nghe vậy thì sầm mặt lại, hắn hét lên một tiếng, theo thanh âm rơi xuống, tu vị cũng đồng thời bộc phát, cánh tay khẽ động, lập tức một cái hỏa cầu to lớn do linh khí ngưng tụ tạo nên, lơ lửng phiêu phù ngay trước mặt, liệt hỏa với nhiệt độ cực cao không ngừng thiêu đốt không gian bốn phía. Ngưng khí tầng 4, không phải là tầng 3 sao? Có tộc nhân che miệng thốt lên kinh hãi. 12 tuổi, ngưng khí 4 tầng đã được xưng tụng là loại người thiên tài xưa nay khó gặp, tốc độ tu luyện như vậy nếu đặt tại tông môn tu chân cũng hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ thượng lưu, nhưng thiên tài chân chính lúc này vẫn đứng im bất động, trên khuôn mặt non nớt kia thậm chí còn không có lấy một chút mảy may biểu cảm. Cơ hồ mọi chuyện đang diễn ra đều không rơi vào trong mắt hắn, phản phất như gió mây đồng dạng. Đơn giản bởi vì Vũ Thiên Long chưa bao giờ xem Vũ Khắc Tài là địch nhân chân chính, đúng là hắn kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo đồng thời cũng là một loại đạo tâm quan trọng. Vũ Thiên Nguyên cùng Lý Phi Yến đều siết chặt đôi bàn tay, thần sắc lo âu biểu lộ ra rõ ràng trên khuôn mặt, trong ánh mắt nhìn cũng đều vô cùng mờ mịt. Lý Phi Yến quay sang trợ phu, khó khăn cắn chặt môi nói, "Nguyên ca, hay là..." Vũ Thiên Nguyên không nói gì, chỉ ngao ngán lắc đầu thở dài một hơi, hắn biết hôm nay mình đã triệt để thua cuộc rồi, hoàn cảnh của Vũ Thiên Long giờ phút này cũng không khác gì chính hắn cùng đối đầu với Vũ Khắc như vậy, trên lệch quá lớn, hoàn toàn không có một tia hy vọng nào, nếu không muốn nói là tuyệt vọng. Thời điểm Vũ Thiên Nguyên đang muốn lên tiếng nhận thua thì hỏa cầu kia đã sớm áp sát trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long. Dừng tay cho ta! Vũ Thiên Nguyên thấy vậy mới điên cuồng hét lớn. Hỏa cầu là do chân khí tạo thành lại được tâm hỏa đốt cháy, thế nên nhiệt độ cùng uy lực cũng không phải tầm thường, lúc này uy áp tầng tầng lớp lớp phủ xuống, ngay cả không khí đều bị đốt cháy, hư vô xung quanh trăm trượng thoáng bặm mẹo. Khi mà hỏa cầu kia còn cách đỉnh đầu Vũ Thiên Long tầm nửa trượng, hắn mới nhẹ nhàng lắc mình một cái, đôi chân giẫm mạnh lên nền đá võ trường đẩy thân thể nhanh chóng lùi về phía sau một đoạn. Tu bị Vũ Thiên Long cũng tùy thời bung hết ra ngoài, từ ngưng khí nhất tầng kéo lên một mảng lớn, mãi cho đến ngưng khí tầng 3 mới triệt để ngừng lại. Theo đó hư vô xung quanh phạm vi nhỏ đều bị lực lượng tu vị trùng kích khiến cho phong bạo cũng bắt đầu nổi lên. Tay phải Vũ Thiên Long linh hoạt bắt ra hàng loạt loại pháp quyết, càng biến hóa liên tục, đồng thời một chưởng đánh thẳng lên phía hư vô bất định ngay trên đỉnh đầu, một chưởng ấn màu vàng kim mở nhạt nhanh chóng thành hình, cơ hồ một tảng đá lớn được cự nhân mạnh mẽ ném ra, chưởng ấn gào thét, cực tốc xé gión lệnh thật mạnh vào hỏa cầu. Âm ầm thanh âm va chạm vang lên, chưởng ấn vỡ diệt, hỏa cầu kia cũng lung lay một chút rồi đổ sụp hóa thành ngàn vạn tinh điểm nhỏ tan biến trong hư vô. "Ngươi thua." Vũ Thiên Long đảo mắt nhìn Vũ Khắc Tài một vòng, sau đó mới nhàn nhạt cất lời. Trong thanh âm không nghe ra một chút kích động hay mỉa mai nào, tựa hồ đối với hắn, chuyện này là sự kiện đã được đoán định hoặc an bài từ trước. Một kích thủ hòa chúng nhân bên dưới cùng ồ lên. Vũ Thiên Long kia vậy mà cũng đã tiến cảnh đến ngưng khí tầng 3 rồi, hèn gì hắn có thể tự tin đến như vậy, ta nghĩ không chừng sự việc liên quan đến tiên căn e rằng không chỉ là lời đồn một tộc nhân chi thứ kinh nghi nói. Có khi nào tài nhi chủ quan nên chưa xuất toàn lực không? Vũ Khắc Điệp thần sắc hung ác, âm trầm nhận định. Theo như giao hẹn, một chiêu bất phân thắng bại đồng nghĩa với việc Vũ Khắc Tài thua cuộc. Khuôn mặt thoáng co quắp, Vũ Khắc Tài lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, đôi mắt long sòng sọc, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, "Nằm mơ, đi chết đi." Dứt lời Vũ Khắc Tài phi thân về phía trước, một trường thình lình đánh ra ý đồ diện sát Vũ Thiên Long, một trường này mang theo hơn 10 phần lực lượng tu vị, tuy không phải quá mức cường hoành nhưng đồng thời cũng cuốn theo phong bạo khiến cho không khí xung quanh phút chốc trở nên hỗn loạn. Dừng tay Vũ Thiên Nguyên thấy vậy thì giẫm chân hét lớn, tu vị trúc cơ bạo phát mà ra khiến cho thiên địa bốn phía đều ầm ầm nổ vang, thân thể hắn như một ngôi lưu tinh lao vút lên võ đài hòng ngăn cản Vũ Khắc Tài diện sát nhi tử mình. Cũng ngay lúc này Vũ Khắc Điệp trầm mặt lại, loáng một cái hắn cũng đã ở ngay phía trên võ đài, lăng không tại hư vô cùng với Vũ Thiên Nguyên không ngừng giao thủ, hai người bọn họ lực lượng cùng bạo, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, đến nỗi tu sĩ bên dưới còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Trường ấn, thủ ấn ngập trời, thiểm điện gào thét, thiên lôi nổ vang, chỉ thấy phong vân cuộn trào như sấm rền, hư vô lúc này bị lực lượng tu vị cản quấy đến độ méo mó, lại địa lắc lư dữ dội. Mọi chuyện nói có vẻ dài dòng nhưng thực sự chỉ diễn biến trong vòng chưa đầy một hơi thở thời gian. Vũ Thiên Nguyên bị một cái thủ trảo màu huyết hồng đánh thẳng lên ngực, hắn bay ngược về sau rơi trên diễn võ trường ngay vị trí tường rào bảo hộ bằng tinh thiết, khuôn miệng không ngừng trào ra máu tươi. Vũ Khắc Điệp cũng bị chấn lùi lại một đoạn, thân thể trao đảo tại trên hư vô, dường như ở một kích này Vũ Thiên Nguyên đã xuất ra hơn 10 phần thực lực, trong đó có đến 7 phần điên cuồng. Vũ Thiên Long nhìn cũng không thèm nhìn, khuôn miệng nhỏ chỉ thoáng qua một nụ cười ma mị, hắn nhìn trường ấn kia của Vũ Khắc Tài đập đến trước mặt, khi trường ấn còn cách một khoảng ngắn Vũ Thiên Long mới bắt quyết đánh ra một chỉ. Lăng không kình một quang trụ ánh sáng lập loè hình thành, bằng tốc độ nhanh chóng gào thét sẽ không lao đến, cùng trường ấn kia đồng thời va chạm đùng đoàng thanh âm không khí bị trùng kích nổ vang. Trường ấn phá diệt, nhưng chỉ pháp kia không dừng lại ở đó mà tiếp tục đánh thẳng lên cánh tay Vũ Khắc Tài, cơ hồ một mũi tên bạc mạnh mẽ chấn nát y phục trên thân thể hắn, thậm chí cánh tay cũng lập tức bị phá toái, song thủ hóa thành thịt vụn. Vũ Khắc Tài đau đớn thét lên một tiếng, lúc này huyết nhục đã mơ hồ không còn nhìn rõ, chỉ thấy toàn thân y phục bị máu tươi nhuộm ướt. Vũ Khắc Điệp thấy nhi tử bị đánh đến thành ra bộ dạng như vậy thì tựa hồ hóa điên, tại mi tâm của hắn chợt lóe lên một luồng ánh sáng, tức thì một đạo kiếm khí màu xanh nhạt cực tốc thành hình phá không mà đi, kiếm khí này sắc bén đến độ thậm chí thương khung bên trên đều bị cắt đứt gọn gàng thành hai nửa đối lập. Nếu như một kiếm này thuận lợi đánh lên người Vũ Thiên Long thì hẳn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Thiên Nguyên cùng tứ thủ hộ giả thoáng ngây người một chút sau đó mới nhao nhao cùng nhau xuất thủ, nhưng đều đã muộn, kiếm khí kia quá nhanh, ngược lại thực lực của Vũ Thiên Long vẫn còn quá yếu, hắn hoàn toàn không có lấy một chút cơ hội nào để tránh né. Chẳng ai ngờ được chỉ một cái dịp nhỏ để hài tử tỷ võ luận bàn lại có thể quay ngoắt theo một cách chóng mặt đến như vậy. Quá bị ổi, còn là cường giả kết đan hay không? Có người thấy vậy thì bất bình la lối. Khi một kiếm này đoán chừng đụng nát thân thể Vũ Thiên Long thì bên ngoài hư không xa xôi chợt vang lên một tiếng hét dài, dám dùng thủ đoạn bị ổi sát hại đệ tử tương lai của ta. Chết thanh âm này cực lớn, theo đó bầu trời vậy mà ầm ầm nổ vang, thiểm điện thình lình gáo thét ú lại cấp tốc xoay vòng, hư không tràn ngập lôi quang, một khắc này thường khung bên ngoài cơ hồ đều mất đi ánh sáng, thiên địa mất đi ý chí, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ như thiên uy đang hung hăng giáng lâm. Cả bầu trời chìm trong sắc màu tím sậm, uy áp như thủy triều tràn ngập mọi ngóc ngách khiến cho chúng nhân phía dưới diễn võ trường đều bị uy áp kia đè nén đến mức khó thở, kẻ yếu ớt thậm chí còn ngay lập tức tại chỗ phun ra máu tươi. Một chữ tử cực lớn màu đỏ như máu theo đại âm kia hình thành như Nazi trong thiên địa, tốc độ thậm chí còn siêu việt cả vận tốc ánh sáng, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ ỉ ủng vang lên, rồi một tia điện lôi xé nát bầu trời mà quét qua, như lưu tinh đánh thẳng vào ngực Vũ Khắc Điệp. Cách không giết người, là thủ đoạn của Nguyên Anh cường giả. Vài kẻ mặt mũi đầy mồ hôi cố gắng chống chịu luồng uy áp kia nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo âm thầm nhận xét. Trong hư không, nơi cuối chân trời, thân ảnh một lão giả gầy nhom, bẩn thỉu dần dần Nazi xuất hiện. Chương 18, tranh giành đồ đệ. Lão giả này chính là Lao Khất cái ngày đó trên tầng 2 của tiểu lâu tại trấn Đà Nẵng, mấy ngày hôm nay hắn vẫn âm thầm theo dõi Vũ Thiên Long, nếu chỉ nhìn qua cách ăn mặc cùng phong thái bên ngoài đoán chừng không một ai dám cho rằng lão lại là một vị đại năng thâm tàng bất lộ. Bên người được buộc chặt một bình hồ lô đựng đầy rượu, tay cầm theo chiếc đùi gà nướng vàng ươm đã bị cắn đến nham nhở, trên miệng còn bóng loáng, lem lốp bởi dầu mỡ. Lão giả này thân hình gầy gò, tướng mạo vô cùng tầm thường, cơ hồ một lao nông bình dị sống ở nơi thôn dã, nhưng nếu chú ý thật kỹ vào đôi mắt sẽ thấy, đôi mắt kia vậy mà phát ra quang mang của sự cơ trí, tinh anh đến cực điểm. Trên thân thể còn có một vầng hào quang trắng bạc do đạo vận ngưng kết lại mà thành. Từ hơi thở toát ra mãnh liệt một luồng khí tức cuồng bạo mà hoang dã, lãnh ngạo mà cô độc, tựa như một đầu lang vương thiếu nguyệt. Thời khắc lao hiện thân thương khung cũng muốn run rẩy, thái dương đều ảm đạm đi nhiều, từ bốn phía hư vô, lôi quang không ngừng chớp giật lại có hàn phong quét ngang đại địa khiến cho loạn vũ tại thời điểm này thi nhau chút xuống. Nói đến Vũ Khắc Điệp, sau một kích như thiên lôi oanh tạc kia, thân thể hắn bị đánh đến chìm thật sâu vào trong lòng đất không biết sống chết thế nào, chỉ thấy một viên ngọc cốt màu vàng kim từ đó vội vàng bay ra như muốn đào tẩu đồng dạng. Lúc này lão giả khẽ vươn cánh tay hướng ra bên ngoài, bàn tay gầy gò như cành khô mục dễ dàng bắt gọn lấy viên ngọc cốt kim đan, rơi vào tay ta thì không thể thoát được. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, hơn nữa dưới uy áp không kém gì thiên uy kia tựa hồ thời gian đều phải trôi chậm lại, khi chúng nhân kịp định thần thì viên kim đan của Vũ Khắc Điệp đã bị lão một tay nắm chặt. Kim đan điên cuồng gào thét, muốn tìm cách trốn chạy nhưng hình như thiên địa nơi đây đều đã bị phong bế hoàn toàn. Tiên bối, xin tha mạng, lúc này có thể nghe được thanh âm như rồi mỗi vo ve lại mang theo ai oán, nước nợ không đành của Vũ Khắc Điệp. Tứ thủ hộ giả cũng kinh nghi, đồng thời quỳ sát gối trên mặt đất. Tiền bối giá lâm, chúng ta không thể đón tiếp từ xa, mong tiền bối xá tội. Bốn người bọn họ nhận ra vị cường giả tiền bối này không đơn giản chỉ là một nguyên anh kỳ, bằng không khi hắn ta hiện thân cũng chẳng thể nào tạo ra được cái tràng cảnh khoa trương đến như vậy. Vị này là tồn tại chúng ta không thể với tới, chỉ có thể cúi đầu ngưỡng vọng. Bốn vị thủ hộ giả âm thầm nhận định. Đồng thời, lão giả kia cũng đảo mắt một vòng thầm đánh giá tại một gia tộc phạm tục lại có thể xuất hiện đến năm tu sĩ kết đan, không tệ. Bình thường thì ở những tông môn nhị lưu, tam lưu có thể có một vài kết đan cảnh tọa trấn đã xem như thỏa sức hành hành năng dọc, hô mưa gọi gió. Mặc dù tại năm đại tông tông môn phía trên, kết đan tu sĩ cũng chỉ là một nội môn đệ tử, nhưng đặt trong phạm vi thế tục thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Vũ Thiên Long đã sớm nhận ra lão nhân này, sáng hôm nay lý do hắn đến muộn cũng bởi vì vô tình phát hiện ra có kẻ dám tại Vũ gia làm trò ăn cắp gia cầm, đoán chừng cái đùi gà nướng kia cũng là gà của Vũ gia. Tiền bối, thủ hạ Lưu Tình. Vũ Thiên Long thoáng nhìn lão giả một chút, sau đó cúi đầu, chắp tay nói: "Hắn muốn giết ngươi, ngươi lại cầu tình xin tha mạng cho hắn, đây là đạo lý gì?" Lão giả khuôn mặt chợt đanh lại, chậm rãi nói: "Hắn là đại bá của ta, trong thân thể cùng chảy chung một dòng huyết đục. Tuy không thân tình nhưng lại là ruột thịt, đa tạ tiền bối đã cứu mạng, chỉ mong ngài có thể tha cho hắn một con đường sống." Vũ Thiên Long nhẹ nhàng nói, trong ngôn từ còn chất chứa ý vị thâm trường. "Hừ, ruột thịt thì đã sao? Hắn muốn hại ngươi thì chính là địch nhân của ngươi, tiểu tử ngươi còn quá non nớt, đối với địch nhân chỉ có sống chết, không có khoan dung, nếu như hoặc giả ta không đến đây chẳng phải giờ khắc này ngươi đã hóa thành thịt vụn." Lão nhân tỏ vẻ không vừa lòng, trong quần mắt sâu hun hút còn hiện lên một tia hung ác. "Bởi vì ta đánh con trai hắn bị thương, hắn bị làm cha mà sinh lòng thù hận, bất cứ kẻ làm cha nào đều có lòng bao dung, che chở cho con cái, phụ mẫu trên đời đều như vậy." Vũ Thiên Long vẫn đạm mạc, nuốt từ chậm rãi nhưng lại có sức thuyết phục to lớn. "Tốt, vì nghĩa cử của người làm cha như ngươi nói, lão nhân gia ta sẽ tha cho hắn nửa mạng." Dứt lời lão nhẹ nhàng phẩy tay một cái, kim đan theo đó đội vàng lao vút, chạy trốn ra bên ngoài. "Đi kiếm một nhục thân khác, từ nay về sau ta cấm ngươi sinh lòng thù hận." Lão giả không mặn không nhạt nói. Vũ Thiên Long cũng chắp tay hướng bầu trời, hy vọng đại bá có thể chín bỏ làm mười, hồi ân đoán này xem như kết thúc tại đây, gia tộc sẽ tận lực cứu chữa thương thế cho tài minh, người yên tâm tu dưỡng. Nghe đến đây, kim đan kia chợt phát ra quang mang bảy màu sáng lạn rồi vội vàng lao vút lên thương khung phía xa, hòa mình vào bên trong ánh tiêu dương chói mắt. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi nợ ta một cái ân tình, tiểu tử ngươi xem nên hồi báo thế nào đây? Lão giả nhìn Vũ Thiên Long cười cười. Ngài ăn linh kê Vũ gia, trộm rượu Vũ gia, xem như ân tình trả đủ. Vũ Thiên Long cũng nhếch miệng cười tà. Không tiếp, chỉ một con gà một bình rượu là trả xong rồi sao? Rốt cuộc người muốn thế nào? Vũ Thiên Long làm ra vẻ tò mò hỏi. Nhân gia nhìn chúng ngươi từ lâu, muốn thu ngươi làm môn hạ, nhanh nhanh hành lễ bái sư đi. Lão giả trầm giọng nói. Bái sư, ta lại không muốn bái một lao khất cái làm vi sư đâu. Vũ Thiên Long đội vàng thoái thác. Con mẹ ngươi, thế nào là khất cái? Nhân gia thế nhưng ngày xưa là một đại nam nhân tuấn mỹ, ngươi không biết có bao nhiêu nữ nhân nguyện quỳ gối trước mặt ta, nguyện sống chết vì ta đâu? Hừ hừ, không có 1000 thì cũng đến 900 mấy. Vậy sao? Đúng lúc này hư vô trên cao đống nhiên bị xé toạc ra, có thể thấy một nam nhân cao lớn, khí độ uy vũ đang đạp trên cây đại kiếm thong thả phi hành về hướng này. Lý Chắc Thần, bao nhiêu năm qua đi ngươi vẫn tự kiêu như vậy, bản lĩnh không tăng nhưng bản tính thủy chung không chịu thay đổi. Nam nhân trên cao mở miệng nói, thanh âm quần quận như thiên lôi nổ vang. Con mẹ ngươi! Lão giả nhìn cũng không thèm nhìn, một cái cự đại cánh tay thình lình chộp thẳng vào hư không khiến cho thương khung bên trên một khắc này như thủy tinh giòn tan vỡ vụn, đổ sụp xuống. Hắc hắc, bằng hữu lâu ngày gặp mặt lại không kịp chào hỏi đã vội động thủ sao? Nam nhân cũng nhẹ nhàng vỗ lên hư không một cái. Hai luồng lực lượng kinh tâm động phách cùng nhau va chạm, sóng xung kích hình thành rồi nhanh chóng quét về bốn phía, thậm chí hải vân quan bên ngoài trăm dặm cũng thoáng run lên bần bật, một vài ngọn núi nhỏ cùng mấy cái quan đạo, trường thành đều pha toái, hóa thành bụi phấn, tưởng chừng trời sụp đất nước, thiên băng địa diệt. May mắn là lực lượng kia không nhằm vào tộc nhân Vũ gia, càng không nhằm vào bá tánh trấn thiên quan, nếu không e rằng toàn bộ sinh linh đều phải hóa vong hồn. Lý Chắc Thần, tên điên, người thực sự muốn động thủ? Nam nhân trên bầu trời bội hét lên một tiếng. Hừ, đi, đi ra Đông Hải cùng ta đánh một trận. Lão nhân khuôn mặt đỏ gay, đôi bàn tay nắm chặt lại, hắn nhìn nam nhân trên bầu trời cũng điên cuồng quát lớn. Lão bất tử này, vừa gặp đã muốn đánh nhau, nếu như bái một lão sư như vậy hẳn là nhiều chỗ tốt. Nhưng khẳng định hắn cũng có không ít địch nhân. Vũ Thiên Long nghĩ vậy thì bất giác bĩu môi cười khổ. Đánh cái gì, ta đến đây là có đại sự, lúc khác ta cùng ngươi đánh một trận. Nam nhân thu lại cây phi kiếm, thân hình phiêu phủ trên hư vô sau đó đáp hạ xuống mặt đất. Ta biết ngươi đến là có lý do gì. Thử. Tên đệ tử này lão phu đã chọn, ngươi đừng hòng dở trò. Ngươi chọn thì sao? Quan trọng là hắn có chịu bái ngươi làm thầy hay không. Ta nghĩ chút nữa thôi, ba lão bất tử kia cũng sẽ đến, lúc đó chúng ta tha hồ mà tranh giành. Ta sợ các ngươi sao? Đến tên nào ta lại đánh tên đó. Lý Chắc Thần, ta xưa nay không quen đường nhịn, phàm là những thứ đã lọt vào mắt thì các ngươi đừng hòng cướp đi. Đồ không nói lý lẽ, thế nào? Muốn đánh thì đánh, bổn tọa há lại sợ ngươi sao? Nam nhân kia đỏ mặt tiến hai, hung thần ác sát nói. Chương 19, Vũ Đại Tông môn tề tiểu. Cùng lúc này, hư vô bốn phía như bị một lực lượng cường hoành mạnh mẽ căn quái, chỉ thấy tại ba phương vị bất đồng, bắc, đông, nam chợt lóe lên ba đoàn quang điểm đa màu sắc, từ đó có ba bóng người đẳng vân xuất hiện. Ba người này, đến từ phương đông một lão giả ngoài 70, râu tóc đều đã trắng bạc, thân mang đạo phục màu xanh xám, khí định thần nhàn, nhìn qua có vẻ vô cùng tiền phong đạo cốt, nơi vị trí thắt lưng có đeo lấy một chiếc ngọc bội hoàng kim, bên trên ký tự thánh lập loè phát sáng, đại biểu cho Đông Hải Thánh Long môn. Một người đến từ phương bắc, nam nhân này tuổi đời đoán chừng còn rất trẻ, trường bào trắng tinh phiêu diêu trong gió, hắn cưỡi trên lưng một đầu ly long to lớn, thân rồng dài hơn vạn trượng vắt ngang bầu trời lại lẫn khuất trong tầng mây. Nam nhân tướng mạo vô cùng anh tuấn, mày sắc mắt kiếm, tóc dài bối cao, vũ quan cân đối hài hòa, bên hông còn đeo một cây ngọc tiêu màu xanh, nhìn qua như văn nhân tu sĩ. Người này đến từ Á Đông Thần Tông, người nữa lại đến từ phương nam, đây là một trang nữ nhân với dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng ta dáng liêu da ngọc, tóc đen môi thắm, diện mục tú lệ vô cùng, kết hợp với một thân cung bảo màu hồng phấn càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết khó bề diễn tả hết bằng lời. Cổ nhân có câu, phù dung thẹn kém sắc, trúc liễu kém mảnh mai, dường như là để miêu tả trọn vẹn cho vẻ đẹp này. Sau lưng nàng, trên cung bảo được thêu họa một cái đồ án càn khôn thật lớn, Nam Bộ Càn Khôn Tông. Ba người bọn họ toàn thân khí tức chập trùng, lại siêu phàm thoát tục, tuy tu vị đã được thu liễm đến mức tối đa nhưng cơ hội chỉ cần một tia, một sợi thoát ra bên ngoài cũng đủ khiến cho phong vân biến sắc. Chúng nhân đứng bên dưới uy áp kia chỉ còn cách cúi đầu chịu bái, bất kể là ai, bất kể có tu vị gì cũng đều hướng mắt lên bầu trời chắp tay quỳ lạy, tựa hồ ba cánh sinh linh đang tỏ lòng sùng bái đối với đấng thánh thần, tiên nhân vô thượng vậy. Tất nhiên phải ngoại trừ lão nhân khất cái cùng đại hán cao lớn kia ra. Đến nhanh vậy sao? Lý Chắc Thần khẽ đảo mắt hướng phía trên bầu trời sau đó mím môi cười nhạt. Trung bộ Phong Vũ môn, Bắc bộ Tinh Nguyệt môn đều đã đến, Nam đại tông môn cùng tề tiểu, thật là dịp may hiếm có lão nhân tóc trắng cất lời, cũng nở một nụ cười hiền tử. Tiểu muội cứ tưởng mình đến sớm nhất rồi, không ngờ bốn vị đạo huynh còn nhanh chân hơn cả ta. Nữ nhân kia cũng nhẹ nhàng chen vào một câu. Thế nào, Lý huynh, Trư huynh, Võ huynh, tiểu muội, lần này như cũ tiến hành hay là phải bày ra lệ mới đây? Nam nhân cưỡi trên lưng ly long cũng đồng thời thả mình một cái, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Nam nhân đưa mắt nhìn Vũ Thiên Long, chăm chú đánh giá, sau đó tỏ ra hồ hởi nói, "Tiểu tử, năm người bọn ta đều là tông chủ, trưởng bối có bối phận cực cao trong Ngũ Đại tông môn quốc gia đại viện, hôm nay cùng tề tiểu ở đây mục đích chính là muốn thu nhận ngươi làm môn hạ." Ngưng một chút hắn lại nói, "Ta là môn chủ Thánh Long môn nằm bên ngoài Đông Hải, tên gọi Trần Tử Nam, lễ môn ngày đó được chính tay Lạc tổ Lạc Long quân khai sáng, ngươi hẳn đã từng đọc qua sử sách cũng biết qua Lạc tổ ngài. Ta nói luôn, nếu ngươi nguyện ý bái nhập thánh môn, có thể được đặc cách trở thành hạch tâm đệ tử." Chỉ cần trở thành hạch tâm đồng nghĩa với việc một bước lên mây, trong tông môn uy vọng ngang bằng trưởng lão, càng có được tài nguyên tu luyện dồi dào. Nam tử vừa dứt lời, nữ nhân xinh đẹp kia cũng đội vàng lên tiếng, bổn tọa Tiểu Nguyệt Nga phó tông chủ Càn Khôn Tông, tông môn ta cũng là do một tay phủ Đồng Thiên Vương tạo lập nên, truyền thừa đến nay đã hơn 5000 năm có lẽ, tuy so ra trên mọi phương diện đều có phần không bằng tứ đại tông môn khác. Nhưng mà nếu ngươi thuận ý gia nhập Càn Khôn Tông có thể tùy thời bái một trong ba vị thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng làm vi sư, đến lúc đó bối phận cùng ta và tông chủ ngang bằng, sau này còn có cơ hội ngồi lên vị trí tông chủ đời sau, hơn nữa phương nam khí hậu ôn hòa, tài nguyên lại càng là phong phú, rất thích hợp cho người mang tiên căn như ngươi. Ta tông chủ Á Đông Thần Tông là nơi đặt ngọn Phi Thiên Sơn huyền thoại, càng nằm trong vị trí trung tâm của Hoàng Liên Long mạch vậy nên linh khí vô cùng thừa thải, bái nhập tông môn ta nếu như ngày sau ngươi có thể hóa hư sẽ dễ dàng được thiên đạo tiếp dẫn, thuận lợi phi thăng đến phong thiên giới, bổn tông chủ tên cứ gọi Trường Kiếm Phi. Đại hán cao lớn kia đôi mắt cũng sáng như sao, hắn nhanh chóng tiếp lời, ta Võ Văn Quân, tôn chủ Tinh Nguyệt môn nơi phương bắc, tông môn đặt tại Tản Biên Thánh Sơn đệ nhất hùng quan, càng là vị trí long nhãn của Hoàng Liên Sơn mạch, nói về mức độ nồng đậm của linh khí đều không thua kém gì so với Á Đông Thần Tông. Nếu ngươi nguyện ý bái nhập thì ngay lúc này có thể bái ta làm vị sư, trở thành môn hạ thứ 7 của Võ Văn Quân này, chưa nói đến tài nguyên tu luyện hay phúc lợi sau này ngươi nhận được ngay lúc này, đây bổn tọa sẽ tặng cho ngươi một kiện tiên khí là pháp bảo phi hành. Vừa nói bàn tay Võ Văn Quân vừa nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía hư vô, chỉ thấy tại đó thình lình xuất hiện một thanh phi kiếm màu ngân đồng cực lớn, thanh kiếm này chính là Thuận Tiên kiếm mà hắn vẫn thường dùng. Tặng tiên khí, thủ đoạn không tệ a. Lần này hắn quyết tâm tranh giành với chúng ta đây mà Trần Tử Nam nửa thật nửa đùa nói. Hừ, sáu kẻ trước chẳng phải hắn đều nói cùng một câu như vậy, tên mặt dày này. Tiểu Nguyệt Nga thần sắc thoáng chút khinh thường, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này khi chúng nhân Vũ gia vẫn còn đang kinh hoàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lý Trác Thần cũng đạm mạc lên tiếng, trên khuôn mặt lao thoáng chút xấu hổ cùng bất an. Ta Lý Trác Thần, thái thượng trưởng lão Phong Vũ môn, tính ta phóng khoáng lại thích ngao du thiên hạ, vậy nên hơn ngàn năm nay đều chưa từng trở lại tông môn, nếu ngươi bái ta làm vi sư tất nhiên chỉ có hư danh không có bối phận, càng là tán tu nhân gian tài lực hạn hẹp, bản thân ta lại kết thù tại Nam Châu bốn biển, địch nhân nhiều vô số kể, sau này tha hồ lẩn trốn. Nhưng mà, ngươi sẽ là đệ tử duy nhất một đời Lý Trác Thần này, ở cùng ta mặc dù tương lai không bằng cùng bốn tên tiểu bất tử kia so sánh, nhưng không bị gò bó bởi môn quy, về sau mặc sức tự do tung hoành tu chân giới. Bản thân ta không có gia hương càng không thân nhân bằng hữu, thế nên đồ đệ ta cũng chính là thân nhân của ta, chỉ cần kẻ nào dám động đến một cọng lông của ngươi cùng gia tộc ngươi, vi sư sẽ một đao giết chết kẻ đó. Ngươi tuổi trẻ tài cao, lại thiên phú kinh người, nhân gia khẳng định ngươi trong vòng 10 năm ngắn ngủi có thể kết đan, 50 năm thành anh, 100 năm thuận lợi vượt qua cửu cửu đạo kiếp, 300 năm hợp đạo, ngàn năm hóa hư đỉnh đỉnh phi thăng, nhân gia không có gì quý giá cho ngươi làm lễ vật bái sư, chỉ hứa với ngươi một điều duy nhất, tại tu chân giới này không ai có thể tổn thương đến ngươi dù chỉ là một chút. Dứt lời, Lý Trác Thần bỗng nhiên trầm mặt lại, trong đôi mắt giản mua khắc khổ chợt hiện lên một chút bi thương khó bề che giấu, một chút bi thương này không thể dùng ánh mắt mà phải dùng đến nội tâm để đi cảm nhận. Chúng ta đều đã nói xong, như giao hẹn từ trước, ngươi có quyền lựa chọn một trong năm người, chọn ai là quyền của bản thân ngươi, chúng ta không can dự. Võ Văn Quân cũng trầm mặc lên tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia mong đợi. Thực tế thì trong bảy chủng mầm ngống đạo vận được thượng thiên ban phát trong quá trình thiên đạo tiếp dẫn cũng đã có 6 thiếu niên mang tiên căn hiện thế, 6 người bọn hắn đều được 4 đại tông môn thu nhận từ rất sớm, trong đó Á Đông Thần Tông có 2 người, Tinh Nguyệt môn có 2 người, 2 người còn lại phân biệt bái nhập 2 tông môn còn lại. Vũ Thiên Long thoáng trầm mặc suy tư, hắn thực sự không ngờ chính mình lại có thể làm kinh động đến 5 vị đại năng thâm tàng bất lộ này, đây có thể nói là một hồi cơ duyên cực lớn, đồng dạng là một sự kiện đau đầu. Đối với bất kỳ người nào Vũ Thiên Long cũng đều có thiện cảm cực lớn, càng nhiều hơn là sự sùng bái đến từ sâu trong phế phủ đối với cường giả. Hơn nữa phúc lợi cùng mị hoặc bọn họ mang lại tất nhiên vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần được bái làm môn hạ một trong 5 người này đối với bất kỳ tu chân nhân sĩ nào mà nói, cũng đều là một hồi thiên đại tạo hóa ngàn năm không một. Sau mấy mươi cái hơi thở để suy tư, lúc này Vũ Thiên Long mới chậm chậm cất lời. Chương 20, sự lựa chọn của Vũ Thiên Long. Tiểu tử đâu có tài cán gì để 5 vị cao nhân tiền bối phải nhọc nhằn bận tâm. Chỉ cần được bái bất kỳ người nào trong các vị, hay bái vào bất cứ tông môn nào, đối với ban bối đều là một hồi đại cơ duyên cực lớn. Thế nhưng vi sư suốt đời chỉ có một, vậy nên phải làm ra lựa chọn lúc này thực sự rất khó khăn. Nôn từ lưu loát, khí chất sắc bén nhưng nghe ra lại vô cùng chân thành, ngưng một chút Vũ Thiên Long tiếp tục nói. Tài nguyên tu luyện thực sự ta rất cần, nhưng cần hơn nữa là một vi sư chân chính, một người có thể cho ta cảm giác an toàn cùng tin cậy, một người đầy đủ sự rộng lượng cùng lòng bao dung. Nói đến đây, trong tâm trí Vũ Thiên Long chợt hiện lên hình bóng giàn mua khắc khổ của Lý Trác Thần, hiện lên sự điên cuồng, tàn nhẫn của hắn khi thấy bản thân mình gặp phải nguy hiểm. Hiện lên rõ ràng từng câu từng chữ như ghi tạc vào trong thanh âm kia dám dùng thủ đoạn bị ổi để sát hại đồ đệ tương lai của lão phu. Chết. Lúc này Vũ Thiên Long bước đến trước mặt Lý Trác Thần, dứt khoát một cái quỳ gối phụ phục ngay trên mặt đất, hành động nhanh chóng vô cùng. Sư tôn ở trên, nhận của Đồ Nhi hạ lễ dứt lời, Vũ Thiên Long hung hăng dập đầu 3 cái. Tốt. Đồ Nhi ngoan hạ Lý Trác Thần nghe đến đây thì thần sắc khẽ biến, trong đôi mắt xa xăm hữu ý hiện lên một vệt tơ đỏ kéo dài, hắn thực sự vô cùng kích động, không, phải nói là hạnh phúc vì tâm nguyện sở dụng. Loại cảm xúc này nếu đổi lại là một hải tử tỏ ra vui mừng khi bái được sư tôn tốt có lẽ sẽ hợp lý hơn nhiều, vì dù gì thì Lý Trác Thần hắn cũng là nhất đại tông sư đương thế, vậy mà hôm nay Lý Trác Thần phải kích động chỉ vì hữu duyên thu nhận được một tên đồ tôn. Đơn giản bởi vì kẻ làm học trò đại biểu cho chính gương mặt của người làm thầy như hắn, nên mới có câu danh sư xuất cao đồ. Những người ở đây đều biết Vũ Thiên Long thân mang tiên căn vô thượng và giành giật lẫn nhau rốt cuộc cũng vì lý do đó, nhưng lại không biết đến bản thân hắn còn thức tỉnh được cả tiên tướng. Nếu nói ra chỉ sợ bọn họ đã sớm đánh nhau đến sức đầu mẹ chán, Cửu Long Quy Nguyệt vạn năm hiếm gặp, phải nói, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Cửu Long Quy Nguyệt tượng trưng cho một loại đại phúc duyên, đại khí vận, thiên phú bực này thậm chí còn có phần vượt trội hơn so với Lạc Tổ ngày xưa. Lý Trác Thần nhẹ nhàng đưa cánh tay gầy guộc đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Vũ Thiên Long, "Đồ nhi ngoan, đứng lên đi." Vũ Thiên Long nghe vậy cũng đội vàng đứng thẳng, hắn khẽ lắc mình một cái, rũ bay bụi đất trên y phục sau đó bằng ánh mắt khó xử thoáng nhìn năm người còn lại. "Không sao, không cần nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó, bản thân ngươi được quyền lựa chọn, và lại bái nhập ai trong số năm người chúng ta cũng đều là tạo hóa của chính ngươi." Võ Văn Quân âm trầm nói. "Sư tôn ngươi mặc dù tính tình điên khùng nhưng lại là tiền bối của chúng ta, bổn cung thực sự muốn nhìn xem thêm trăm năm trôi đi tiểu tử ngươi sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Nên nhớ, sở hữu tiên căn trên đời không chỉ có một mình ngươi, hơn nữa, đại thiên thế giới bên ngoài bao la rộng lớn, thiên tài thiên tiêu tuy không nhiều như sao trên trời nhưng cũng không ít hơn lá mùa thu, vậy nên chớ tự phụ, chớ lơ đãng một giây một khắc nào." Kiều Nguyệt Nga nhẹ nhàng cất lời, trong thanh âm ngọt ngào có thể nghe ra đầy đủ sự gian đe, chỉ dạy. "Ở đây cũng không còn gì vui, ta đi." Trần Tử Nam vừa nói vừa ung dung quay người, hắn nhẹ nhàng lắc mình một cái, trước mắt đã đẳng vân đứng tại thương khung phía trên, đầu ly long há miệng gầm thét lượn vòng, sát na sau biến mất trong hư vô, để lại long uy trùng điệp phủ xuống, che mở thiên địa. "Lý Trác Thần, ta và ngươi tranh đấu, ganh đua suốt ngàn năm, nay ngươi cũng đã thu được đồ tôn, thế này, chúng ta cùng lập ra ước định, đúng trăm năm sau đồ tôn của ngươi sẽ cùng với đồ tôn của ta một trận phân cao thấp, để xem ai mới là nhất đại tông sư đương thế." Trương Kiếm Phi nhìn Lý Trác Thần, đạm mạc nói. "Được." Một lời đã định, Lý Trác Thần cũng nhanh chóng đáp lời. "Đa tạ các vị tiền bối." Vũ Thiên Long cũng đội vàng chắp tay cúi đầu cung kính hành lễ. Tộc nhân Vũ gia hơn ngàn người thấy vậy đều nhất nhất đồng thanh, cùng tiên bốn vị thượng tiên. Một lúc sau, khi bốn người bọn họ đã rời đi khỏi địa bàn Vũ gia, lúc này Lý Trác Thần mới âm trầm lên tiếng. "Đồ nhi, con cũng đã nghe được đoạn hội thoại giữa ta và tên Trương Kiếm Phi tiểu bất tử kia rồi, trong vòng trăm năm nhất định con phải tiến cảnh đến độ kiếp kỳ, nếu không kẻ làm vi sư như ta sẽ vô cùng mất mặt mũi." Vũ Thiên Long nghe vậy chỉ biết cười hiền, nhanh chóng gia tăng thực lực chính là ý nguyện to lớn nhất của hắn cho đến lúc này, càng là một loại đạo tâm vững chắc, Vũ Thiên Long chỉ khẽ gật đầu đáp ứng. "Tốt, hôm nay hữu duyên trở thành sư đồ cũng xem như một hồi duyên phận, vi sư mặc dù không giàu có, nhưng cũng không phải dạng khố rách áo ôm, suốt hơn ngàn năm lịch lãm ngao du bên ngoài cũng cấp đoạn, tích góp được một lượng tài phú không nhỏ, nay ta có ba vật muốn tặng cho con coi như quả bái sư." Dứt lời, Lý Trác Thần móc từ trong túi trữ vật ra một chiếc tiểu đỉnh màu tím sậm, tiểu đỉnh từ tay hắn rơi xuống trên mặt đất, thình lình lại biến lớn lên vô số lần, mấy hơi thở sau đã trông giống như một ngọn núi nhỏ sừng sừng mọc bên trong địa phận Vũ gia. Chiếc đỉnh này tên gọi Chiến Thần Đỉnh, là ngày đó vi sư gỡ xuống trên người tiểu tử Hình Thiên, điện chủ Chiến Thần Điện bên trung thổ, tuy là pháp khí của ma tu, nhưng mà là ma hay Phật còn không phải dùng ngôn từ là có thể đi phân biệt được, ta tin tưởng con có thể dùng nó để bước trên chính con đường đại nghĩa. Lúc này chiếc đỉnh kia lại đột nhiên hóa nhỏ vô hạn, chốc lát như hạt cát biến mất không còn nhìn thấy. Sau đó từ hư vô bay ra một viên quang cầu huyết sắc lơ lửng ngay phía trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long, lại bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành hình, một cái đại đỉnh đỏ sẫm như máu, thình lình mọc ra bốn cái chân đỉnh, hai cái thai đỉnh, một cái cự đỉnh cao tới hơn 10 trượng, toàn thân tản mát huyết quang, bốn phía khắc họa, đúc luyện ra hình thái vạn long cùng nguyệt, ở trên thân đỉnh dày đặc phù văn, lan tràn một loại khí tức sát phạt nặng nề, cơ hồ muốn diệt sinh diệt thế. Khoảnh khắc huyết cầu cô động thành công, phù văn lại phát ra ánh sáng thần kỳ rực rỡ, trên cự đỉnh, không ngờ lại lăng không xuất hiện một bức tranh thi sơn huyết hải đồ không hoàn chỉnh. Đây chính là bức sơn hà cổ đồ tuyệt đối hiếm thấy, nó tự động ngưng tụ ra trên Chiến Thần Đỉnh do khí tức của lực lượng phù văn kia dẫn động thiên địa linh khí trong thiên địa mà tạo thành. Chiến Thần Đỉnh lăng không phiêu phù tại hư vô, tỏa ra một luồng ba động linh lực kinh khủng, vì vậy phong vân cũng đều biến sắc, gió thổi mây phun, tầng tầng hắc khí không ngừng phun ra nuốt vào, u vân che lấp thiên địa. Phút chốc đại đỉnh hóa nhỏ bản thể, tiến nhập vào bên trong thể nội Vũ Thiên Long, tại vị trí mi tâm khắc lên ra thịt hắn một cái ấn ký nhàn nhạt hình lưỡi dịu, đôi lúc lại phát ra hắc mang tử khí. Còn đây là món quà thứ hai, Lý Trác Thần vừa nói vừa xuất ra một cuốn sách cũ địa đen, bên trên không ngừng lan tràn một loại khí tức quen thuộc. Vũ Thiên Long nhìn thấy thì kinh nghi hét lớn, Đại Việt Tôn Tiên Kinh. Làm sao hắn có thể không nhận ra khi mà bản thân mình cũng đang tu luyện môn công pháp này? Lý Trác Thần khẽ cười, ung dung nói, đúng vậy, đây chính là Đại Việt Tôn Tiên Kinh bản đầy đủ, nó có thể phụ trợ đắc lực giúp cho con thoải mái tiến cảnh đến hóa hư kỳ. Nói vậy, quyển sách mà con vô tình nhặt được 3 năm trước cũng là do sư tôn người bức ra sao? Vũ Thiên Long nghiêm túc hỏi. Hắc hắc, là do ta bức ra, nhưng nó chỉ là tiểu thừa công pháp, không thể cùng đại thừa công pháp này đem so sánh được. Sư tôn đã theo dõi ta suốt 3 năm qua. Vũ Thiên Long kinh nghi hỏi. Thật ra thì từ ngày con vừa lọt lòng, ta đã có mặt tại Vũ gia, nếu ngày đó ta liền đưa cho con bản chính của Đại Việt Tôn Tiên Kinh, không chừng lúc này con đã sớm trúc cơ rồi cũng nên. Lý Trác Thần vừa nói vừa cười, trong thanh âm có thể nghe ra một chút cảm khái. Lão bất tử này vậy mà âm thầm theo ta suốt 9 năm trời. Chương 21, phân ly. Món quà thứ 3 ta tặng cho con là một viên trúc cơ đan. Đan dược này tuy rất phổ biến tại các môn phái tu chân lớn, nhưng đặt tại quốc gia phàm tục lại là một món chân bảo quý giá. Vừa nói, Lý Trác Thần vừa lấy từ bên trong túi trữ vật ra một viên đan dược màu xanh đậm, lớn cỡ đầu ngón tay. Trúc cơ đan vừa xuất, có thể nghe được rõ ràng một tiếng hổ khiếu trầm thấp vang vọng, từ đó tản mát ra mãnh liệt một luồng khí tức lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, linh lực cuồng bạo được chứa đựng bên trong lặng lẽ xoay chuyển lại có từng đợt quang mang như thiểm điện chớp giật. Mặc dù quá trình trúc cơ đối với người mang tiên căn như con bất quá chỉ là sự kiện đi dạo, thế nhưng có nó cũng sẽ tiết kiệm được cho con một chút thời gian cùng tinh lực. Vũ Thiên Long cung kính đưa tay nhận lấy trúc cơ đan, đối với hắn mà nói, dù cho đan dược kia có hiệu quả hay công dụng gì đi chăng nữa cũng đều không quan trọng, quan trọng nhất, ba vật này là những món quà đầu tiên mà Vũ Thiên Long nhận được cho đến lúc này, càng là món quà mà sư tôn ban tặng, chỉ cần vậy hắn đã xem không khác gì chất bảo. Đa tạ sư tôn. Vũ Thiên Long cảm kích nói. Được rồi. Tu vị của con hiện giờ còn quá thấp, thế nên tạm thời công pháp hay vũ khí ta vẫn chưa thể nào truyền thụ, nhưng như lời vi sư đã nói, làm đệ tử của ta con sẽ có được sự tự do lớn nhất, không bị gò bó bởi môn quy, càng không bị bất kỳ ai đốc thúc. Con đường tu chân là phải tự mình trải nghiệm, tự mình bước lấy, mạnh mẽ từ trong chiến đấu, cầu sinh trong tử cảnh, vượt qua được hết thảy mới trở thành cường giả. Ngưng một chút, thoáng trầm mặc Lý Trác Thần lại nói: "Sư tôn tạm thời phải rời đi, chúng ta chia tay tại đây, đúng 10 năm sau ta sẽ đến tìm con." Vừa gặp đã phải đi sao? Thoáng chút thất lạc, Vũ Thiên Long buồn bã nói: "Vị sư còn có đại sự cần làm, Nam Nhạc Thần Châu sắp xảy ra kinh biến, cửa lớn Đông Hải cũng chuẩn bị mở rồi, dù cho sau này con có trưởng thành đến cái loại trình độ nào đi chăng nữa thì đều phải nhớ, trong huyết quản con chạy xuôi hai dòng máu tiên, yêu một cánh tiên lạc, một tiếng long âm. Tiên, yêu, chim lạc." Sư tôn nói gì ta không hiểu. Vũ Thiên Long kinh nghi hỏi: "Khi tầm mắt con đủ lớn, khi con có thể rời đi kết giới Đông Hải, bước chân ra đại thiên thế giới, lúc đó con sẽ hiểu." Lý Trác Thần nhìn thật sâu Vũ Thiên Long, trong ánh mắt kia cơ hồ chất chứa sự kỳ vọng cùng ký thác một loại trọng trách nặng nề. "Đây là ba sợi tóc của vi sư, bên trong phong ấn lực lượng một kích của tu sĩ hợp đạo kỳ, càng chứa đựng cảm nộ của ta với lôi bổn nguyên, nên nhớ, chỉ được dùng nó khi đối mặt với cường địch, hoặc khi thực sự rơi vào tử cảnh, xem như là vật bảo mệnh phòng thân đi." Lý Trác Thần cẩn thận ngắt từ trên đầu tóc rối bù của mình xuống ba sợi tóc này ngay lập tức hóa thành ba đoàn quang mang thất thải, nhanh chóng chui vào bên trong mi tâm, tiến nhập thể nội Vũ Thiên Long, theo kinh mạch từ từ trôi xuống đan điền. "Ta đi, 10 năm sau gặp lại." Dứt lời, thân ảnh Lý Trác Thần bỗng nhiên trở nên mờ ảo, cuối cùng tựa một đoàn sương khói mông lung, mơ hồ biến mất trong thiên địa. Thoáng chút thất lạc, Vũ Thiên Long đội vàng phụ phục, ủy gối trên mặt đất, lơ tiếng: "Cung tiễn sư tôn, hẹn ngày tái ngộ." Mọi chuyện trôi đi như vậy, một thời gian sau cái sự tích Vũ Thiên Long được năm đại tông môn đứng đầu tranh đoạt làm môn hạ cũng được phổ biến rộng rãi, theo đó người ta còn đồn đẩy nhau rằng Vũ Thiên Long không những chỉ mang tiên căn mà còn mang thêm tiên thể. Hắn vô tình trở thành một cái giai thoại mới trong trấn Thiên Quan, là thiên tài trẻ tuổi đại Việt quốc, đệ tử y bát của thái thượng trưởng Lao Phong Vũ Môn, một thời gian dài người ta không ngớt bàn tán, xem đó như một sự tích ly kỳ, một câu chuyện truyền khẩu, càng nhiều hơn là một hình mẫu ưu tú để các bậc làm cha làm mẹ đem ra răn dạy con cái mình. Theo đó, danh khí cùng uy vọng của hắn cũng như Vũ gia ngày càng được nâng cao. Mùa xuân, khắp nơi hoa nở chim hót, trời đất rạng ngời, vạn vật bừng bừng sức sống, Tết Nguyên Đán đến gần, sinh hoạt của ba tánh trấn Thiên Quan càng trở nên nhộn nhịp, người người háo hức nóng chờ một mùa xuân mới. Vũ gia, bên trong phủ viện khắp nơi răng đèn kết hoa, gia nhân tất bật trang trí, sửa sang nhà cửa, cả một mảnh không gian được tô bởi một màu của câu đối đỏ, có đến mấy chục cây liễu cao vút cắm chặt trên mặt đất. Mặc dù lòng người rộn ràng, không khí năm mới nhộn nhịp lan tràn khắp mọi ngõ ngách, nhưng trong lòng Vũ Thiên Long lại có một khoảng trống nặng nề, tựa như bị tảng đá thật lớn treo lơ lửng tại đó. Hôm nay hắn vừa tròn 10 tuổi, hai tháng qua không ngừng nỗ lực khiến cho tu vị cũng đã thuận lợi tiến cảnh đến ngưng khí tầng 5. Dường như thời gian càng trôi đi, Vũ Thiên Long càng cảm nhận được một loại cảm giác gấp gáp cùng bất lực đến từ sâu trong tâm thức, cơ hồ có một giọng nói vẫn luôn vang vẳng bên tai hắn: "Không kịp rồi, phải thật nhanh, thật nhanh." Vũ Thiên Long ngồi trong tiểu viện của mình, ngưng thần tính toán, mấy hôm nay hắn đã tạm ngừng tu luyện, toàn bộ tâm trí đặt hết vào câu nói của sư tôn trước khi rời đi, trong huyết quản con chạy xuôi hai dòng máu tiên, yêu một cánh tiên lạc, một tiếng long âm. Vũ Thiên Long cũng đã tìm hiểu mọi tài liệu bên trong thư khố Vũ gia, trên một cuốn sách tiêu đề Văn Lang truyền thuyết có đề cập đến sự việc, tiền sinh của ba cánh quốc gia Đại Việt vốn là một bộ tộc nhỏ tên gọi Xích Quỷ. Xích Quỷ tộc tại 3 vạn năm trước là bộ tộc đầu tiên tồn tại trên tiểu lục địa Nam Nhạc Thần Châu. Bộ tộc này còn có liên hệ rất gần gũi với Long tộc nơi yêu giới, có thể nói trong huyết quản tộc nhân Xích Quỷ chảy dòng máu Long tộc. Lạc Long Quân chính là một tộc nhân Xích Quỷ, cũng đồng thời là tổ phụ của toàn thể ba tánh sinh linh quốc gia Đại Việt sau này. Nhưng khó hiểu ở chỗ, vì lý do gì Xích Quỷ tộc toàn tộc đống nhiên biến mất một cách vô thanh vô thức, hay bọn họ đã rời đi, nhưng nếu rời đi thì đã đi đến địa phương nào? Đây còn là một câu hỏi vô cùng bí ẩn, cũng có một vài giả thuyết cho rằng bọn họ đã quay trở lại yêu giới, hoặc giả gặp phải một hồi đạo kiếp, thiên kiếp, hay có thể bị tiên nhân nơi thượng thiên đổ diện, bởi nhân, yêu, tiên sinh thời bốn bất hòa. Vũ Thiên Long không biết, cũng không ai có thể biết, dần dần nó như một cái cột mốc lịch sử mơ hồ, lặng lặng trôi dạt thật sâu vào bên trong dòng chảy thời gian. Lúc này từ bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của hải tử, cắt đứt mạch suy tư của Vũ Thiên Long khiến cho Vũ Thiên Long thoáng giật mình: "Đại ca, cha mẹ cho tìm huynh." Vũ Thiên Phong nhanh nhẹn đi vào bên trong tiểu viện, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Vũ Thiên Long. "Cha, mẹ cho gọi ta có việc gì sao?" Vũ Thiên Long nhìn Vũ Thiên Phong nửa cười hỏi: "Đầu huynh có bị gì không? Hôm nay đã là 30 Tết, hai tháng qua huynh trốn trong nhà tu luyện đến phát điên rồi a." Vũ Thiên Phong bĩu môi chê bừa: "Được rồi, muốn ta có hay đệ tử đi đây." Vũ Thiên Long nói xong chạy nhanh ra bên ngoài tiểu viện. "Huynh con ta." Địa giới trung bộ, bên trong một quận thành nhỏ tên gọi Bình Trị Trấn, tại một tiểu lâu sang trọng có ba nam nhân đang ngồi uống rượu, thỉnh thoảng bọn họ lại quay sang chửi lộn lẫn nhau. "Thượng Mã Phong, ngươi nói xem phải đi tìm chủ nhân ở đâu giữa biển người này đây. 30 Tết rồi đến chỗ ăn chỗ ngủ còn chưa có, lại không một cắc năng lượng, chỉ tại con gà chết tiệt ngươi." "Thứ gì chỉ tại ta?" chẳng phải Tượng Minh nói chủ nhân xuất thế tại trung bộ, trước khi đi đều là ba người cùng đồng ý. Và lại chúng ta đều là linh thú, mà linh thú thì cần tiền làm gì? Không bằng đi làm từ thiện, đem hết cho người khác. Con mẹ ngươi, linh thú thì không ăn, không ngủ hả? Ngươi đem tiền cho hết đám kỹ nữ, cuối cùng để hai huynh đệ chúng ta phải đi bộ từ bên kia trung thổ về đến đây, ba tháng trời đến một hạt cơm cũng chưa có vào bụng à? Tượng Minh nói ngươi thông tuệ, ta xem ngươi ngu dốt thì có, các cô nương hiền dịu ngọt ngào thế kia, lại ân cần chăm chút cho ngươi từng ly từng tí, chẳng phải còn tốt hơn so với phụ mẫu? Đối với phụ mẫu, ngươi cũng tiếc một túi tiền sao? Tiểu Tượng trước giờ vẫn đạm mạc lắng nghe, lúc này mới âm trầm lên tiếng, ngân lượng không quan trọng, quan trọng phải gọi cho đúng tên hắn sửa sang y phục một chút, sau đó cao giọng nói, gọi ta Phong Mã Thượng. Chương 22, Ly Hương. Sau Tết Nguyên Đán, Vũ Thiên Long từ biệt phụ mẫu, rời xa cố thổ, bước những bước chân đầu tiên trên con đường truy cầu tiên đạo. Đây là lần thứ nhất hắn xa nhà, mặc dù trong lòng dạo dự hứng khởi, thế nhưng cũng không tránh được chút cảm giác hụt hẫng cùng mất mát. Vũ Thiên Nguyên, Lý Phi Yến tuy không đành để hài tử sớm buôn ba hành đầu, nhưng mà bọn họ thừa hiểu, từ cái ngày Vũ Thiên Long đo ra tiên căn thì bản thân hắn đã không còn thuộc về Vũ gia, không còn thuộc về chấn tiên quan này nữa rồi. Hùng ưng con lớn phải bay lượn chín tầng trời, cá chép vượt vũ môn phải vùng vẫy cựu trọng thiên, xưa nay có ai du rú một góc mà có thể trở thành cường giả đâu. Ý hắn đã quyết cho nên bọn họ cũng không mặn mà ngăn cản, chỉ biết căn dặn con trai mình phải tuyệt đối cẩn thận cùng chúc cho hai chữ bình an. Sáng hôm đó, tại phía Bắc Thành, đoàn người Vũ gia nhân số đến hơn 100, xếp thành hàng dài đưa tiễn Vũ Thiên Long, ai nấy đều tỏ ra ủ rũ, nhất là Lý Phi Yến, trên khuôn mặt đại trang của bà khó che giấu được sự xót xa, đôi mắt đẹp rừng rừng, lệ ngắn doanh trọng. Mẹ đừng như vậy, ta chỉ là ra ngoài lịch lãm, đâu phải đi vào trốn nguy nan hay tử cảnh gì đâu. Vũ Thiên Long đưa tay ngăn lại dòng lệ trên mắt mẫu thân. Hắn nhìn xung quanh đám người một lần, nhìn Vũ Thiên Phong, Vũ Thiên Nguyên, trầm mặc đôi chút, sau đó Vũ Thiên Long thì thào nói, cha, đệ, ta sẽ sớm quay trở lại, sẽ rất sớm thôi. Bốn vị thúc tổ, cáo biệt. Dứt lời, Vũ Thiên Long quay người dứt khoát bước ra khỏi cổng thành, cũng không nhìn lại phía sau, trước mắt hắn con đường quen thuộc kia nay bỗng nhiên trở nên thật dài, thật vắng lặng. Không ngựa, không xe, Vũ Thiên Long chỉ chậm chậm bộ hành, vừa đi vừa ngắm nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, trong lòng nổn ngang trăm mối như tơ vò, sơn thủy bao la rốt cuộc chỉ gói gọn lại trong tầm mắt. Càng xa chấn thiên quan khung cảnh càng trở nên tịch mịch, đại lộ đã hóa thành đường mòn, phố xá hóa thành đất bằng, xung quanh không một bóng người qua lại. Trước mắt Vũ Thiên Long lúc này là ngọn Hải Vân Sơn cao vút đang chìm mình thật sâu vào bên trong lớp mây mù huyền ảo. Hải Vân Sơn nằm cách trấn Đà Nẵng 100 dặm về hướng bắc, nơi này còn được mệnh danh đệ nhất hùng quan, đệ nhất danh thắng quốc gia Đại Việt, nó như một cái ranh giới tự nhiên chia cắt hai miền Nam Bắc. Trên đỉnh Hải Vân có một đầu quan đạo như cánh cửa lớn đang mở săn hướng lên bầu trời, câu thông hai chiều thiên địa, vậy nên người ta mới gọi nó là Hải Vân Quan. Nơi đây một cánh rừng già trải rộng dường như vô tận, xa xa còn có thể nghe được thanh âm của sâm lâm, của đại ngàn réo gọi. Hải Vân Sâm Lâm sở dĩ ít người thông hành, bởi vì bên trong tồn tại rất nhiều yêu thú, đối với phàm nhân thì đây là một địa phương nguy hiểm, nhưng đối với tu chân nhân sĩ mà nói, đây lại là một nơi lịch duyệt tuyệt vời. Vũ Thiên Long đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đúng lúc này một thanh niên mồm mồm phát ra từ nơi gần đó tiểu tử đứng lại. Thoạt nhiên đi ra là hai đại hán cao lớn, trên khuôn mặt vằn vện từng vết sẹo lồi lõm, hai người bọn họ, một người đeo trường thương một người cầm trọng phủ, diện mạo giống nhau như lúc, duy chỉ có những vết sẹo không đồng nhất trên khuôn mặt là thứ để phân biệt. Hai người này tu vị Vũ Thiên Long không thể nhìn ra được, nhưng từ linh lực ba động khuyết tán bên ngoài thì tu vị ước chừng cũng ở vào khoảng ngưng khí 5 đến 6 tầng. Vũ Thiên Long đảo mắt một vòng âm thầm đánh giá, hai người này khí thế hung ác, thân thể được bao phủ bởi một vòng ngũ quang nhàn nhạt tượng trưng cho sát khí, chứng tỏ bọn họ cũng từng kinh qua không ít trận chiến, giết hại không ít người. Địa giới U Linh Sơn Trang, bước thêm nửa bước, chết, một trong hai tên đại hán nhàn nhạt cất tiếng. Nghe vậy Vũ Thiên Long thoáng chút giật mình, sau đó hắn đạm mạc cúi đầu chắp tay, tiểu đệ từ xa đi đến nơi này, không thông thuộc địa hình, vô tình mạo phạm quy trang, xin hai vị huynh đài bỏ qua cho, ta sẽ tìm lối khác đi vòng qua. Một trong hai tên thoáng gật đầu, tên còn lại đảo mắt đánh giá Vũ Thiên Long, chợt đôi mắt hắn dừng trên ống tay áo Vũ Thiên Long. Lúc này viên trúc cơ đang được Lý Chắc Thần bàn tặng trước sau vẫn không ngừng tỏa ra một luồng khí tức hết sức lôi cuốn, người được mùi bảo vật, đại hắn kia vội vàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt tham lam phát sáng. Hai tên thì thầm to nhỏ với nhau một hồi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi vô tình hay cố ý đi vào cấm địa sơn trang ta, nhưng không phải cứ muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, hoặc ngươi để lại mạng, hoặc để lại một vài vật trên người. Bọn hắn nói thẳng chủ ý, Vũ Thiên Long cũng có thể ngờ được, đây rõ ràng là muốn đoạt bảo. Tuy nói giao ra trúc cơ đan có thể toàn mạng, nhưng làm người thông tuệ, hắn thừa hiểu một khi giao đan cũng chính là giao mệnh, Vũ Thiên Long giỏi nhất là nhìn mặt đánh giá thâm ý con người. Hai vị huynh đài này, cổ nhân nói không biết tức là không có tội, hà cớ gì phải chèn ép một tiểu bối như ta, ta tuy nhỏ yếu nhưng không phải là trái hồng mềm cho các ngươi muốn nắn sao thì nắn a. Vũ Thiên Long nắm chặt đôi bàn tay, trên mắt hiện ra một vòng lăng lệ ý chí. Hai tên đại hán nhìn nhau phì cười, ngươi nhìn ngươi đi, thấy ngươi tuổi nhỏ lại ốm yếu thế kia, đại gia cho một con đường giữ mạng, còn không biết khấu đầu đá tạng. Mà thôi, kẻ như ngươi sống trên đời cũng không còn gì thú vị, đại gia thành toàn cho ngươi. Dứt lời, thanh trọng phủ trên tay hắn nhằm hướng đỉnh đầu Vũ Thiên Long nện thẳng xuống. Trọng phủ kia to lớn, nặng không dưới 100 cân, và lại phạm vi rất gần, cho nên lúc này Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy da đầu thoáng tê dại. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, phong bạo bên thai chợt nổi lên. Không ngờ vừa mới bước chân ra ngoài đã gặp ngay địch nhân. Vũ Thiên Long làm người rõ ràng, đối với loại cường hào ác bá này hắn cũng không ngại xuất thủ giáo huấn một hồi. Vũ Thiên Long nhanh chân lách mình lùi về sau 5 trượng tránh thoát một kích, trọng phủ nện trên mặt đất khiến cho đại địa nứt toát ra một vệt sâu hoắm. Vũ Thiên Long khuôn mặt âm trầm, tay phải linh hoạt bắt quyết, đánh ra một trường. Toái tâm trưởng. Lời nói rơi xuống, một trường ấn màu vàng kim với tạo hình sắc nét, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường vân, thình lình hiện hữu giữa hư vô. Tức thời khoảng không phía trước chợt sao động, một luồng phong hàn như lợi kiếm sắc bén quét về bốn phía, không khí xung quanh theo đó nổ vang liên hồi, phong mang bàng bạc như trọng kiếm đánh thẳng hướng đại hán cầm trọng phủ. Trường ấn lại hóa thành một tấm khiên lớn màu vàng kim, đứng bất động che chắn trên hư không, chỉ là dư ba lực lượng của toái tâm trưởng vậy mà khiến tên đại hán kia xanh mặt khiếp sợ, hắn ẩn ẩn còn cảm giác được một loại khí tức tử vong. Không chút chủ quan, tay hắn bắt quyết tạo hình một loại thủ pháp kỳ dị, ngay lập tức thân thể hắn thoáng run rẩy, sau đó thình lình biến lớn gấp đôi, đại hán ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng đội vàng đánh ra một phủ đối kháng. Ầm ầm, từng hồi tiếng nổ cuồng bạo vang lên, các bụi bay mù mịt, một luồng trưởng khí mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực tên đại hán khiến hắn bay ngược về sau hơn 10 trượng, đục gãy vài thân cây nhỏ, khuôn mặt tái nhét, miệng liên tục nổ ra đến mấy ngụm máu tươi, y nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Long, biểu tình kinh hãi cùng kiếp sợ. Tam đệ, cùng ta hợp sức chém giết tên này. Đại hán còn lại tay lăm lăm trường thương, cẩn thận dò xét Vũ Thiên Long thêm một lần nữa. Kẻ này tu vị không cao, khí lực bất ổn thế nhưng trường pháp kia lại rất cổ quái, nếu không muốn gọi là thần thông. Nét mặt vô cùng nghiêm túc, thanh trường thương từ tay hắn nhằm hướng Vũ Thiên Long đâm tới, ngân quang xẹt ngang bầu trời, thấy đồng bạn độc thủ, đại hán cầm trọng phủ cũng phi thân, nặng nề đánh ra một kích. Trước thế công như vũ bão, Vũ Thiên Long khuôn mặt âm trầm càng tĩnh lặng như nước, không có lấy một chút dao động, toàn bộ linh lực trong cơ thể được vận chuyển đến đôi song thủ, lúc này hai cánh tay nhất tâm nhị dụng cùng đồng thời đánh ra hai loại võ kỹ khác nhau. Lăng không kình nhanh như thiểm điện, chỉ thấy một tia quang trụ rạch phá không gian. Nếu tên đại hán cầm trường thương chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã ngã vật trên mặt đất, tại mi tâm hắn một chiếc lô máu đen ngòm như bị mũi tên bắn trúng, xuyên thấu trước sau. Chương 23, chật vật chém giết. Toái tâm trưởng cũng đồng thời đánh nát ngược tên đại hán còn lại, cả một vùng không gian tràn ngập mùi vị huyết tinh nồng nặng. Đây là lần đầu tiên Vũ Thiên Long giết người, trước kia đến con gà hắn còn không dám cắt cổ. Thật ra ban đầu sâu trong đôi mắt hắn có chút hoảng loạn, nhưng qua mấy cái hơi thở thời gian vốn trở lại bình thường, trong xanh không có lấy một gợn sóng, càng nhìn càng không giống với hình dung của kẻ lần đầu sát nhân hơn nữa lại là hai mạng người. Hôm nay ta không giết bọn hắn thì bọn hắn sẽ giết ta, ở cái thế giới này càng không thể chịu thua thiệt. Lúc này bên trong U Linh Sơn Trang, trên đại điện, một đám người đang nhìn lên hai tấm bài vị lóe sáng rồi chợt tắt. Nam nhân thân mang hắc bào tướng mạo hung tợn, ở giữa trán mơ hồ có một tinh điểm lóe sáng, nam nhân tức giận đập tay lên bảo tọa. Có kẻ dám giở trò ở địa bàn của ta, lệnh cho năm huynh đệ không cần biết kẻ đó là ai, lập tức đưa đầu hắn về đây. Dưới điện hàng chục tiếng vang dạ vang lên như thủy triều cuồn cuộn, trong một căn hầm ngầm, năm cái bóng đen mơ hồ xuất hiện như u linh, sau đó hóa thành năm đạo cầu vòng gào thét phá không mà đi, chứng tỏ tu vị bọn người này đã ở hậu kỳ ngưng khí. Vũ Thiên Long đã đi sang hướng khác được hơn 10 dặm, từ bên trong đại não không ngừng truyền đến một cỗ cảm giác bất an thật sâu, tuy không thể nhận thức được sự kiện gì đang phát sinh, thế nhưng từ khi đột phá trung kỳ ngưng khí, Vũ Thiên Long đã mơ hồ xuất hiện một tia thần thức, lần này thần thức kia mang lại sinh tử chi ý ngập trời. Có kẻ đang hướng ta truy sát, là người của U Linh Sơn Trang. Trái tim Vũ Thiên Long không khỏi ra tốc một hồi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cước bộ cũng được đẩy nhanh lên mấy lần. Đạp đất bằng một đường trốn chạy, sau lưng mồ hôi lạnh toát, gió thổi khiến từng đám lá rừng bay xào xạc, thỉnh thoảng có từng tiếng mượn hú thê lương từ xa vọng lại, lúc này thiên không cũng vừa khéo ùn ùn mây đen kéo đến, khiến cho hư vô một thoáng vì vậy mà biến sắc, gió lạnh từng cơn thổi qua như con dao sắc bén cắt vào da thịt hắn tê bớt. Mấy mươi hơi thở sau, trên tán rừng từng đám lưu tinh bay vượt qua, có kẻ lăng không, một số người lại đạp pháp bảo phi hành. Rõ ràng tốc độ vượt trội so với Vũ Thiên Long không biết bao nhiêu lần. "Tiểu tử, người chạy không thoát." Thanh âm chói tai mang theo ba phần lạnh giá như từ cõi cửu u vọng lại. Lúc này năm bóng người sừng sững đứng trước mặt Vũ Thiên Long, bọn người này hình thể bất đồng, toàn bộ đều là nam tử trung niên, bên ngoài thân bận một bộ y phục màu đen rộng thùng thình, càng nhìn càng yêu dị giống như ưu linh, dã quỷ, trong đó có một tên, chỉ riêng ba động linh lực trên người y tỏa ra cũng đủ khiến cho Vũ Thiên Long cảm giác hít thở không thông. "Diễn huynh đệ U Linh Sơn chúng ta." Chết nhanh như cắt, một đạo ngân quang từ tay của một kẻ trong đám người kia thình lình bắn ra. Chỉ pháp sắc bén phá không dứt đạo. Vũ Thiên Long chưa kịp định thần thì chỉ pháp kia đã đến ngay trước ngực, Vũ Thiên Long cũng vừa kịp xuất ra một trường đó nữa. Kìm. Vũ Thiên Long thối ngược về phía sau năm bước, cánh tay tê dại, trong lồng ngực vang lên từng hồi tiếng chấn động. Ong. Một kẻ trong số đó cười lớn, tay phải y nhanh chóng chộp mạnh vào hư vô, tức thời vùng không gian phía trước chợt trở nên vặn mèo, một cánh tay cực lớn do linh khí huyền hóa thành nhằm hướng Vũ Thiên Long đánh tới. Khuôn mặt Vũ Thiên Long lúc này xanh lại, cảm giác như linh khí bên trong thân thể bị một thứ lực lượng nào đó kiềm chế, đến di chuyển còn thấy vô vàn khó khăn. Cánh tay kia tựa hồ phong bế hoàn toàn đường lùi của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Thiên Long đội vàng vỗ mạnh lên ngực, ho ra một búng máu, theo đó ấn ký chiếc rượu trên mi tâm chợt lóe sáng. Một cái cự đỉnh đỏ thâm thình lình xuất hiện giữa hư vô, thời khắc khi chiến thần đỉnh hiện thế có thể nghe ra rõ ràng thanh âm quỷ khiếu giận người. Chiến thần đỉnh không ngừng xoay vòng trên hư vô tạo thành một mảnh huyết vụ dày đặc, đồ án bạn long cùng nguyệt như hóa thành thực chất, một vạn đầu tiểu kim long cùng thức tỉnh, tiếng long ngâm chấn nát không gian. Phong chấn sát. Theo thanh âm của Vũ Thiên Long vang lên, chiến thần đỉnh lúc này chấn động càng thêm dữ dội. Một màn huyết quang bao trùm phương viên trăm trượng ngăn cản thủ trảo to lớn kia, đại đỉnh như một ngọn núi nhỏ đang nặng nề từ hư không đập xuống, khiến cho một vùng đại địa bên dưới lắc lư cùng chấn. Mặc dù ngăn cản được một kích, thế nhưng Vũ Thiên Long cũng tiêu hao không ít sức lực, lúc này hắn cắn răng niệm pháp quyết thu hồi chiến thần đỉnh, sau đó nhanh chóng phi thân tìm cách đào tẩu. Hắc y nhân khí tức kinh khủng nhất khuôn mặt tâm trầm, kẻ này tuyệt đối bất thường, với tu vị năm tầng ngưng khí vậy mà không những không chết dưới một trảo của ta ngược lại còn đủ sức ngăn cản, các ngươi không cần trực diện đôi công, chỉ cần khiến cho hắn hao mòn sinh lực lúc đó tự tay ta sẽ kết liễu. Tuy có lợi thế khoảng cách, nhưng tu vị lại chênh lệch quá xa, không qua mấy cái chớp mắt, đám người U Linh Sơn Trang đã áp sát đến sau lưng, nếu cứ như thế này, không cần bọn chúng động thủ ta cũng mệt chết à. Vũ Thiên Long âm thầm suy tính. Đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng sắc bén, lúc này hắn không bỏ chạy nữa mà thỉnh lình quay đầu, ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào một tên hắc ý nhân có tu vị thấp nhất. Lăng không kình hóa thành một đoàn ánh sáng rực rỡ, tốc độ nhanh chóng siêu việt cả thiên lôi, không khí xung quanh thậm chí còn bị cắt đứt tạo thành hai luồng khí lưu đối lập xoáy hắc ý nhân kia há hốc mồm, chỉ khí này vô cùng nhanh, theo phản xạ hắn chỉ kịp đưa tay đón đỡ. Một dòng máu tươi phun thẳng lên bầu trời, khuôn mặt hắn giờ phút này vô cùng dữ tợn, đôi mắt trợn ngược tràn đầy vẻ khiếp sợ, tích tắc sau thủ cấp vô thành vô thức rơi xuống, lan tròn đúng một vòng trên mặt đất, thân thể y theo đó cũng đổ sụp, bốn tên hắc ý còn lại đầu tiên là hãi nhiên, sau cùng tỏ ra điên cuồng, la lớn. Vũ Thiên Long lại quay người chạy trốn. Hắn muốn tốc độ không được nhanh nhưng trong rừng rất nhiều chướng ngại, và lại Vũ Thiên Long luôn tìm cách thay đổi phương vị, vậy nên đám người kia cũng không dễ dàng bắt kịp. Trước hết phải loại bỏ một vài tên, nếu không ta hoàn toàn chẳng có chút cơ hội nào trốn thoát. Vũ Thiên Long lại âm thầm đánh ra một chỉ vô định vào không trung, mục đích cầm chân đám người này. Thình lình một tên hắc y nhân vừa kịp vọt tới sau lưng Vũ Thiên Long, cũng cách không đánh ra một chưởng. Một chưởng kia đánh trúng bảo lưng, khiến cho Vũ Thiên Long miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, khí huyết trong thân thể đã tán loạn. Nương theo đà của chưởng lực kia hắn đẩy người vọt nhanh về trước, nhưng sau lưng lại truyền đến một luồng hơi thở lạnh lẽo. Hắc Y Nhân cất tiếng cùng thiếu, cánh tay đã đặt ở phía trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long, nhưng cũng một khắc này hắn cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Một trường kia không phải chụp vỡ đầu đối phương mà đánh lên một vật thể vô cùng sắc nhọn phóc. Chỉ khí xuyên thấu cánh tay, không dừng ở đó mà một đường đâm thẳng vào yết hầu tên Hắc Y Nhân. Lại một kẻ nữa ngã xuống, lần này Vũ Thiên Long không hề quay mặt, hắn lấy tính mệnh của mình ra đặt cược cho một kích vừa rồi. Ba tên còn lại ngây ngốc một chút, bọn hắn tuy không phải cường giả hàng đầu, thế nhưng dù sao cũng một đời chém giết, kinh nghiệm thực chiến phải nói hết sức phong phú, bất quá một chỉ kia lại vô cùng chuẩn xác chứng tỏ đối phương trước khi xuất thủ đã suy tính rất kỹ càng. Ngươi bản lĩnh không nhỏ, kỹ năng đối chiến vô cùng sắc sảo, nhưng giết của ta bốn huynh đệ chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Dứt lời, Hắc Y Nhân lấy từ trong túi trữ vật ra một lá phù màu vàng, lá phù này bên trên được thêu bằng chỉ đỏ tạo hình ký tự tối nghĩa, xung quanh hoàng kim quang sắc chập chờn phiêu động nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Kim phù vừa xuất, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió thổi mây phun, phong vân biến sắc, cả một vùng hư không như bị một chiếc lồng sắt chụp lấy. Vũ Thiên Long thở dốc, trên khuôn mặt bắt đầu có chút dao động chi ý, hắn cảm giác được lá phù này chứa đựng một loại lực lượng kinh khủng, thần thông kia tuyệt đối không phải thứ mà phàm nhân có thể kháng cự, ẩn chứa một tia nhỏ nhoi thiên địa pháp tắc. Một kích trúc cơ, người đi chết đi. Chương 24, giết. Hắc Y Nhân gào lớn, lá phù đống nhiên nổ vụn tạo thành một cỗ lực lượng bạo tạc quét sạch tứ phương, Vũ Thiên Long bị lực lượng kia cuốn đi không biết bao xa, khi hắn kịp nhận thức thì một đoạn đau đớn xé rách tâm can kéo đến, lúc này y phục đã rách nát, trên thân máu tươi ướt đẫm, đầu tóc rối bời. Không khí xung quanh thoang thoảng mùi cháy khét, dư ba lực lượng còn sót lại vậy mà khiến cho một vùng phạm vi 10 trượng hư vô vặn bẹo không ngừng. Vũ Thiên Long lúc này như một người đã chết, hơi thở cực kỳ bất ổn, thỉnh thoảng lại có vài sợi máu từ thất khiếu không ngừng tràn ra. Ba hắc y nhân kia đứng trước mặt hắn, một kẻ trong đó nhàn nhạt cất lời: "Ta thực không nghĩ giết một tên danh con như ngươi lại phải tốn nhiều công sức đến vậy." Lúc này chiến thần đỉnh cũng tự động hiện thân, bốn chân đỉnh cắm chặt trên mặt đất, từ bên trên một cỗ khí tức cường hoành đến cực điểm không ngừng phát tán, huyết quang che mở thiên địa, đất trời oanh minh. Chợt hư không bị xé rách, một cột sáng bảy màu lao thẳng lên cửu thiên. Huyễn hóa nên một đầu kim long mơ hồ thân dài hơn 10 trượng, kim long bay lượn một vòng trên không trung rồi lại cất tiếng gầm mang theo uy áp chấn nhiếp nhân tâm, long uy không thua kém gì thiên uy tầng tầng phủ xuống, một vài cây đại thụ xung quanh bị lực lượng kia đánh bật cả gốc, ngã gục la liệt. Ba hắc y nhân kia bị long uy đè ép đến khó thở, bọn hắn còn có cảm giác như phải đội trên đầu một đỉnh núi và cân, Thái Sơn áp đỉnh khiến đám người không ngừng lảo đảo lùi về sau, miệng phun từng dòng máu tươi, ai nấy khuôn mặt đều sạm ngắt chứng tỏ nội thương không hề nhẹ. Qua mấy mươi hơi thở, vì không được linh khí thúc dục cùng gia trì, kim long trên bầu trời biến mất, lúc này nằm chỏng chơ trên mặt đất chỉ là một chiếc đỉnh nhỏ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, duy chỉ có những đồ án và họa tiết sinh động bên trên khiến người khác khó tránh khỏi hít vào khí lạnh. Ở đằng xa, Vũ Thiên Long lại phun ra thêm một bụng máu tươi nữa, khuôn mặt biểu tình vô cùng đau đớn, hắn dùng chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể cắn răng đứng dậy. Lúc này trận chiến xem ra đã tan cuộc, Vũ Thiên Long đứng dựa lưng vào một gốc cây, miệng không ngừng thở dốc, ba tên hắc y nhân kia mặc dù nội thương không hề nhẹ nhưng ai nấy đều nhanh chóng nuốt vào đan dược trị thương. Bọn hắn khuôn mặt âm trầm, trên đôi mắt là một tia cảnh giác. Không ai ngờ đến đường cùng đối phương lại có thể quay ra cắn một nhát đau như thế, nếu như khoảng cách gần hơn và tu vị đối phương cao hơn thì người chết cuối cùng là bọn hắn mới đúng. Ta không tin ngươi còn thủ đoạn gì, để giết ngươi bọn ta đã trả ra một cái giá không hề nhỏ, đến đây kết thúc, ngươi dù chết cũng được nở mặt. Vũ Thiên Long cười gằn, chết có gì thú vị? Tất nhiên sống vẫn tốt hơn, ta cầu sinh nhưng các ngươi năm lần bảy lượt dồn ta đến từ lộ, thử hỏi công đạo ở đâu? Ta không giết người há để người giết ta. Hắn vẫn còn ba kích bảo mệnh mà sư tôn ban tặng, nhưng thứ kia lại quá mức quý giá, nếu không thực sự rơi vào tử cảnh, Vũ Thiên Long cũng không nỡ dùng đến. Khuôn mặt hắn đỏ lừ, trên thân máu tươi cùng huyết nhục đã dung hòa đến khó bề phân biệt, bất quá đôi mắt Vũ Thiên Long vẫn cực kỳ băng lãnh, trên thân thể, sát khí như thủy triều cuồn cuộn mà ra, Cố Lăng Thiên chiến ý kia vậy mà khiến cho bọn người hắc y khiếp sợ, bọn hắn có cảm giác như chính mình đối mặt với một ngọn tuyết sơn lạnh lẽo, hay chính xác hơn là một đầu mánh thú bị dồn vào đường cùng. Tìm chết một tiếng quát dài, nam tử hắc y trên mặt để lộ ra bộ râu quai nón, hắn dẫm chân lăng không một vòng, tay hóa trưởng, trưởng ấn kia ngưng lại gần như thực chất, cơ hồ một tảng đá lớn bị ai đó ném mạnh về phía trước. Một trường này dễ dàng đánh thẳng lên ngực Vũ Thiên Long đang trong trạng thái sức cùng lực kiệt khiến hắn bay ngược về sau, vẽ lên bầu trời một vòng bán nguyệt đẹp mắt, sau khi rơi xuống lại tiếp tục thối đến ngoài hơn 10 trượng, lực ma sát cày xới mặt đất tạo thành một danh hô dài, sâu hơn 2 tấc. Vũ Thiên Long lúc này cơ hồ đã như đèn cạn dầu, một chút thần thức muốn đi câu thông cùng chiến thần đỉnh nhưng bất lực. Hắn nằm gục trên mặt đất, toàn thân trên dưới chồng chất vết thương, có một loại cảm giác ủy khuất đến từ sâu trong tâm thức, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài, càng là lần đầu tiên bị người khác ngược đãi đến thê thảm như vậy. Điên cuồng. Đúng vậy, Vũ Thiên Long giờ phút này gần như phát điên, hắn muốn giết hết thể những kẻ cản đường, giết hết địch nhân trên đời, muốn quấy cho thiên địa phải tràn ngập gió tanh mưa máu. Một chút ý chí này vô tình lại như đóm lửa nhỏ nhoi, hình thành rồi lan tràn trong thân thể, như một chất xúc tác mạnh mẽ khiến cho tiên đạo ấn ký vốn chìm sâu trong thức hải giờ phút này bỗng nhiên chuyển động. Đồ án bán nguyệt thình lình hiện hữu giữa mi tâm, một luồng quang mang thần thánh từ trong đôi mắt Vũ Thiên Long bạo phát mà ra, tựa hồ hỏa tinh linh khí muốn thiêu đốt vạn vật trên đời. Như được tiên đạo ấn ký tiếp thêm lực lượng, trong đan điền, linh khí vốn khô cạn một khắc này lại trở nên đầy ắp, không những thế, lực lượng kia cơ hồ vô cùng vô tận dùng không hết, Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy nếu mình nguyện ý, thì lật tay cũng có thể khiến cho thiên băng địa diệt. Lực lượng này nằm ngoài phạm vi nhận thức của nhân loại, cơ hồ đến từ một tầng thương cũng khác, một thế giới khác, đây là lực lượng của thiên nhân, lực lượng của thánh thần. Bên ngoài thân thể Vũ Thiên Long quang mang bạo động, uy thế khiếp người. Trên đỉnh đầu hắn một tôn hư ảnh thần minh cao lớn, vĩ ngạn, do thiên địa linh khí huyền hóa mà thành, Vũ Thiên Long điên cuồng hét lớn: "Đi chết!" Toái Tâm Trưởng bộc phát mà ra, ngay lúc này hư ảnh thần minh kia cũng đồng thời bắt chước đánh ra một trường, cũng là Toái Tâm Trưởng nhưng khác biệt lại mang theo thứ lực lượng hủy thiên diệt địa kia, đem ra so sánh, uy lực phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một trường ấn cực lớn, quang mang sắc sỡ, cuốn theo phong lôi đi kèm, như ngôi lưu tinh che kín bầu trời nặng nề đổ xuống. "Oanh!" Chỉ thấy một vùng đại địa đổ sụp, mọi thứ trong phương viên trăm trượng toàn bộ đều phá toái, thương khung kịch liệt chấn động. Có cảm giác trời không còn là trời, đất không còn là đất, thiên địa đảo lộn, càn khôn nghịch chuyển. Chấn động kia khiến cho đám người bên trong Ú Linh Sơn trang giờ phút này toàn bộ giật bắn mình, nam nhân mặc hắc bào khuôn mặt tâm trầm, lặng lẽ nhìn ba tấm bài vị vừa tắt xuống. Có chuyện gì xảy ra? Chấn động kia, kẻ này là ai? Mau cho người đi tìm hiểu, tuyệt đối không được lỗ mãng. Hắn sợ Ú Linh Sơn trang vừa chọc giận phải một vị đại năng nào đó, nếu thực sự như vậy. Sau một kích, hư ảnh thần minh cũng biến mất, vạn vật quay trở lại với bản ngã vốn có, Vũ Thiên Long ngồi bệt trên mặt đất không ngừng thở dốc. Cơ hồ thứ lực lượng kia chỉ bộc phát khi bản thân hắn thực sự rơi vào tử cảnh, như một tấm kim bài miễn chết cho kẻ đã được thiên đạo lựa chọn, hoàn toàn không phải là thần thông hay thủ đoạn gì. Nửa canh giờ sau, Vũ Thiên Long ổn định tâm tình, cũng thoáng điều tức một chút khiến cho thương thế trên thân thể dần dần khôi phục, nhưng quần áo đều đã rách nát đến không thể nát hơn, cả người lem luốc lại tanh nồng mùi máu, nhìn Vũ Thiên Long giờ phút này mới thật sự hợp với thân phận đệ tử của Lý Chắc Thần. Cuối cùng, Vũ Thiên Long nhanh chóng rời đi khỏi địa phương này, tiến nhập càng sâu bên trong Hải Vân Sâm Lâm. Một ngày bình an, Vũ Thiên Long không ngừng luồn lách qua những tán cây, bụi rậm, mặc dù toàn thân mỏi như cùng đau nhức kịch liệt, đại việt tôn tiên kinh âm thầm vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí trong trời đất bổ sung cho cơ số linh khí vừa thiếu hụt. Đói ăn quả dại, khát uống nước suối, đi không biết bao lâu cho đến khi trước mắt hắn là một dốc núi thẳng đứng, cao không thấy tận cùng, lúc này Vũ Thiên Long mới ngừng lại. Ngọn núi này đúng là Hải Vân Sơn, đệ nhất hùng quan, nhìn gần mới thực sự nhận thức được quy mô hùng vĩ của nó. Chương 25, ra tay tương trợ. Lạc Thiên Tiên Đế đúng lúc này từ đằng xa vọng lại thanh âm len ken của binh khí va chạm, lại có lực lượng tu vị không ngừng trùng kích về bốn phía, khuôn mặt thoáng chút âm trầm. Vũ Thiên Long nhanh chóng lần mò theo thanh âm kia, tìm đến địa phương phát ra tiếng động. Tại một thung lũng nhỏ hẹp có thể thấy lấp ló đằng xa mấy chục cái thân ảnh đang cùng nhau đối chiến, kiếm ảnh, trường ảnh chập trùng, thi thoảng lại vang lên từng hồi gào thét thê lương. Vũ Thiên Long đứng sau một gốc đại thụ ngưng thần quan sát, đám người này cũng đều là hài tử như hắn, thân mang đạo phục tông môn, mặc dù tuổi đời bất đồng nhưng xem ra không có ai vượt quá 14, 15 niên kỷ. Chém giết điên cuồng, cả vùng đại địa ngập tràn trong mùi vị huyết tinh, chốc chốc lại có một vài cỗ thi thể không toàn vẹn thi nhau ngã xuống. Bọn họ y phục không đồng nhất, khí tức tựa hồ cũng đều có chút khác biệt, trong đó, một đám người nhân số tầm 2 chục, toàn thân y phục màu huyết hồng, trên mặt được che kín bởi lớp vải đen, lan tràn loại khí tức băng lãnh, chết chóc. Thiên đương giáo, ma tu các ngươi thủ đoạn tàn độc, đất trời không dung thứ. Một thiếu niên tay cầm trọng kiếm, trên y phục có thêu 7 cái ấn ký tựa ngôi sao 5 cánh đã nhuốm màu máu huyết, thiếu niên nước da ngăm đen, thần sắc có phần suy nhược, hắn vừa cùng đối phương chiến đấu vừa hùng hăng quát: "Chúng ta đi ngược đạo trời." Vốn không sợ thiên đạo thiếu niên bịt mặt bên phía thiên đương giáo chỉ thoáng cười khẩy, bởi vì tu vị có vẻ cao hơn, nên hắn ta chiến đấu trong một tâm thế vô cùng nhàn nhã. Lăng Cô thôn dưới chân núi, 1000 cái nhân mạng đều là người phàm tục, hà cớ gì các ngươi phải ra tay đổ sát? Các ngươi gọi chúng ta là ma tu, chẳng phải người tu ma lấy việc sát nhân làm thú vui sao? Vừa nói hắn vừa hung hăng đánh một trường về phía trước. Thiết trụ, cẩn thận! Một tiểu nữ hài đang bị đám người thiên đương giáo vây công thấy đồng bạn gặp nguy thì cũng đội vàng đánh ra một chiêu kiếm tương trợ. Chỉ thấy một đạo kiếm khí mang theo ngân quang nhàn nhạt lăng không mà đến, cùng một trường kia va chạm. Thiếu niên tên gọi Thiết Trụ bị lực lượng trùng kích đánh cho ngã nhào trên mặt đất. Ngưng khí tầng 6. Khốn kiếp, là lúc trước hắn cùng ta đùa giỡn, Thiết Trụ khuôn mặt tím tái, ho ra một ngụm máu tươi mới lẩm bẩm chửi rủa: "Thất Tinh Kiếm Tông, các ngươi ăn xong chỉ lo chuyện bao đồng, đáng chết. Giết hết bọn chúng, đem đầu về tổng giáo lĩnh hưởng." Nghe vậy, đám người Thiên Đương giáo đồng loạt xuất thủ, hơn 20 người bằng khí thế đè ép hết thảy, không ngừng triển khai tấn công. Tiểu nữ hải kia dưới vòng vây ngày càng khép chặt tỏ ra vô cùng chật vật, nàng ta khuôn mặt tú lệ, ngũ quan 10 phần tinh xảo, hai gò má phím hồng, đôi mắt trong xanh nhưng thâm trầm, băng lãnh. Một đạo chỉ khí thình lình xẹt ngang, nhanh như điện đánh thẳng vào cánh tay nàng, tiểu nữ hài bị chấn đến lùi ngược lại phía sau, vết thương khá sâu, cơ hồ xuyên thấu bả vai, từ đó máu tươi ròng ròng chảy ra. Rất nhanh, lại có mấy cái thân ảnh vọt đến huyền muội. Thiếu niên tên gọi Thiết Trụ vội vàng đỡ lấy thân thể nữ hài, đại kiếm trên tay điên cuồng chém loạn xạ về phía trước. Hắc hắc. Châu chấu đá xe. Đám người Thiên Lương giáo cũng không chậm hơn, bọn hắn liên tục áp sát. Bíu bíu lúc này chỉ nghe được mấy cái thanh âm xé gió thình lình vang lên, hai tên đệ tử Thiên Lương giáo bất lực, thân thể như cành khô mục nặng nề rơi trên mặt đất, tử thần đến quá bất ngờ, bọn hắn chết cũng không hiểu vì sao mình chết. Kẻ nào? Chưa kịp định thần thì một cái đại thủ chảo đen xì khô quắc nữa cách không đập xuống. Vũ Thiên Long đứng ở đằng xa thôi động linh lực trong cơ thể đến cực hạn, đánh ra một chiêu trong nhất thủ giả thương cung. Thủ chảo xấu xí kia đi đến đâu, cơ hồ không khí ở đó đều bị một tầng hắc vụ xâm thực, chỉ thấy vùng hư vô trước mặt giờ phút này bao trùm bởi hắc vụ dày đặc. Đám người Thiên Lương giáo tỏ ra kinh hãi, vội vàng lách người tránh né, thế nhưng thủ chảo kia quá nhanh, vừa mới quét qua cũng mạnh mẽ đánh bay đến 5-6 tên. Kẻ nào? Còn không mau hiện thân cho ta. Thiếu niên có lẽ là đầu lĩnh đám người, hắn hung hăng hướng ánh mắt đến vị trí nơi Vũ Thiên Long đang đứng, trên tay vô thanh vô thức xuất hiện một cái đầu lâu trắng liễu, đầu lâu kia mở miệng nở ra nụ cười quái dị, sau đó nhanh chóng xé gió mà đi, giấy lên hàn phong quần quật. Đầu lâu này có lẽ là một loại pháp bảo công kích, bên trên còn tỏa ra nhàn nhạt khí tức trúc cơ, chứng tỏ nó được tế luyện từ nhục thân, hoặc thủ cấp của một trúc cơ tu sĩ sau khi chết. Vũ Thiên Long thấy vậy thì cũng không dám kinh suất, hắn nhanh chóng bắt quyết, lăng không nhấn tay về phía trước hư vô một cái thật mạnh, toái tâm trưởng chợt lóe quang mang vàng kim binh binh mấy tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, chỉ thấy đầu lâu kia quay cuồng dữ dội, sau đó lại há miệng cặc cặc như khóc như cười tiếp tục lao đến. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vũ Thiên Long đội vàng điểm lên mi tâm, tại đó ấn ký chiếc dịu bạo phát quang huy rực rỡ, chiến thần định xuất, huyết quang ngập trời, sát lục khí tức cũng ầm ầm giáng lâm khiến cho phong vân nơi này chợt biến sắc, lòng người không rét mà run. Tựa hồ có linh tính, cảm nhận được nguy cơ, đầu lâu kia muốn quay đầu trốn chạy, nhưng từ trên đại đỉnh, lúc này bức sơn hà cổ đồ khẽ chuyển động, sát na sau thình lình xuất hiện, treo ngược tại phía trước hư vô, từ đó, một luồng hấp lực kinh khủng như muốn nuốt trôi vạn vật mạnh mẽ hút lấy chiếc đầu lâu. Có thể nghe ra thanh âm gầm thét điên cuồng mang theo tư vị bất lực cùng thống khổ, đầu lâu hóa thành một đạo tinh mang nhanh chóng dung nhập bên trong sơn hà đồ. Bức sơn hà đồ nguyên bản chỉ vẽ lấy bầu trời rộng lớn, một ngọn núi, một dòng sông, một chiếc mộc thuyền, nhưng sau khi đầu lâu kia rơi vào lại có thêm họa tiết một lão nhân tay cầm cây sào dài ung dung chèo thuyền xuất hiện, cả bức tranh giờ phút này phát ra quang mang chói mắt, lại sinh động như thực. Vũ Thiên Long kinh nghi hét lên một tiếng, hắn thực không ngờ bức cổ đồ nhìn qua chỉ như là họa tiết trang trí kia lại có thể dung nhập thực thể vào bên trong, không như vậy, ở đó hắn còn cảm nhận được sự tồn tại của một luồng sinh mệnh, một tia sinh khí nhỏ bé. Phong Vũ Thiên Long nhàn nhạt cất lời, theo đó chiến thần đỉnh cũng lắc lư liên hồi, một vùng không gian chu vi trăm trượng nhanh chóng bị tầng tầng quang huy màu vàng kim che lấp. Đám người Thiên Lương giáo chỉ cảm thấy, tựa như trước mặt mình bị chắn bởi một bức bình phong cứng rắn vô hình, không gian bốn phía đã bị chiến thần đỉnh triệt để phong bế. Đệ tử Thất Tinh Kiếm Tông còn sót lại 5 người, bọn họ trước sau vẫn kinh nghi, chằm chằm nhìn xem tràng cảnh khoa trương đang diễn ra trước mắt. Lúc này tiểu nữ hài kia mới như bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng hét lên một tiếng, giết. Bốn người kia cũng kịp bừng tỉnh, vội vàng rút kiếm, đồng thời xuất thủ biểu biểu vô số đạo kiếm khí sắc bén, hung hăng rơi vào bên trong tấm màn sáng màu vàng kim, còn nghe được bên trong vọng ra từng tràng la hét liên hồi. Chấn. Vũ Thiên Long đứng đằng xa cũng lạnh lùng cất tiếng, lúc này quang mang càng thịnh, một luồng lực lượng chấn áp mạnh mẽ tựa thủy triều phủ xuống, như chặt đứt sự liên hệ của không gian bên trong cùng ngoại giới. Một lúc sau, tiếng la hét im bặt, chiến thần đỉnh cũng bay trở lại, dung nhập vào bên trong mi tâm Vũ Thiên Long. Khi màn sáng kia biến mất, chỉ thấy một vùng đại địa bị kiếm khí điên cuồng chặt phá, cây lớn, bụi rậm đều bị chặt đứt nằm la liệt trên mặt đất, bên cạnh có đến gần 20 cỗ thi thể không toàn vẹn. Tiền bối, đa tạ người ra tay tương trợ, Thiết Trụ cung kính chắp tay, hướng về phía trước, thanh âm vang vọng. Không có lấy một chút động tĩnh, Vũ Thiên Long vẫn trầm mặc quan sát, hắn không hề có ý định hiện thân, chỉ tình cờ ra tay tương trợ mà thôi. Nếu như là tranh chấp giữa hai môn phái khác, chắc chắn Vũ Thiên Long sẽ bảng quan đứng nhìn, bất quá đám người Thiên Lương giáo, bọn chúng là ma tu. Tiền bối, cầu ngươi hiện thân để chúng ta có cơ hội nói lời đa tạ. Tiểu nữ hải kia cũng cung kính chắp tay. Chương 26, Bạch Ngân cựu đầu xà. Rốt rốt lúc này từ gốc đại thụ đằng xa bước ra một thân ảnh nhỏ bé, hắn hình thể gầy gò ốm yếu nhưng diện mục cùng khí chất lại tuyệt đối không tầm thường. Vũ Thiên Long không nhanh không chậm đi đến bên cạnh đám người. Thiếu niên tên gọi Thiết Trụ thoáng chút kinh nghi, tiền tiểu huynh đệ, vừa rồi là ngươi xuất thủ tương trợ. Hắn vừa nói vừa dán chặt ánh mắt lên người Vũ Thiên Long, âm thầm đánh giá. Năm người đồng dạng cả kinh, lúc trước có đánh chết bọn hắn cũng không dám tin, một hài tử xem ra tuổi đời còn nhỏ hơn bọn hắn lại có thể dễ dàng chấn áp 20 tên đệ tử Thiên Lương giáo. Hơn nữa Vũ Thiên Long trước sau cũng không hề hiện thân, chỉ đứng trong bóng tối âm thầm hành động. Đến mức đám người Thiên Lương giáo trước khi chết còn không nhìn được mặt đối phương, nói đúng hơn là chết mà không hiểu lý do vì sao mình chết. Vũ Thiên Long cũng im lặng, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái như ngầm khẳng định, bất quá khuôn mặt hắn vô cùng băng lãnh, biểu tình lại lạnh nhạt khiến cho người khác khi nhìn vào cảm giác khó bề mà thân cận. Hắn còn lãnh khốc hơn cả ta. Tiểu nữ nhân âm thầm đánh giá, nàng vì vết thương khá trầm trọng, mất nhiều máu, cho nên giờ phút này có vẻ rất xanh xao, suy nhược. Ngưng một chút, năm người cùng đồng thanh nói lời cảm tạ. Hiển nhiên nếu không có Vũ Thiên Long kịp thời xuất thủ, hẳn kết cục của bọn họ phải vô cùng thê thảm. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn Vạn Kiếm Tông, một tông môn hạng 2 ở trung bộ này, bởi vì rời tông môn, ra ngoài hoàn thành một chút nhiệm vụ cho nên mới đụng mặt đám người Thiên Ưng giáo. Nhóm của bọn họ ban đầu có 16 người tạo thành một tổ đội nhỏ, nhưng rốt cuộc toàn bộ đều bị giết chết, chỉ còn lại 5 người sống sót, bởi vậy ai nấy cũng đều dùng thứ ánh mắt cảm kích để nhìn Vũ Thiên Long. "Huynh đệ, ngươi là đệ tử môn phái nào?" Thiết Trụ hứng thú hỏi, bản thân hắn trời sinh thần lực, càng to cao vạm vỡ hơn so với đồng bạn cùng trang lứa, cho nên một chút thương thế kia cũng không có mấy sức ảnh hưởng. "Ta không môn phái, chỉ là tán tu nhân gian." Vũ Thiên Long lạnh nhạt đáp. Hắn ban đầu còn có chút khó chịu, bởi Vũ Thiên Long xưa nay không quen cùng người lạ đối thoại, nhưng nhìn đám người kia cũng đều giống mình, đều là hải tử vô hại. "Cái gì? Chỉ là tán tu đã có thực lực mạnh mẽ như vậy?" Thiết Trụ cả kinh nói, hắn phán đoán đối phương ít nhất cũng là đệ tử tông môn giống mình, hoặc giả một thế gia tu chân có danh tiếng. Vũ Thiên Long gật đầu, sau đó lại hỏi, "Tại sao đám người kia lại tập sát các ngươi?" "Bọn chúng là môn hạ Thiên Đương giáo, xưa nay chính đạo cùng ma giáo thủy hỏa xung khắc cho nên." Nữ hài nhẹ nhàng lên tiếng, nàng cũng có suy nghĩ giống như Thiết Trụ, vì thế biểu thị trên khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng tỏ ra cổ quái. "Ta, Phạm Thanh Lâm, sư muội Công Tôn Uyển, ba vị sư đệ, Đoạn Giao, Võ Vũ Minh, Võ Vũ Nam một lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ." Thiết Trụ nhìn Vũ Thiên Long, cảm kích nói, "Huynh đệ tên gọi là gì? Muốn đi đâu? Tại sao lại xâm nhập bên trong Hải Vân Sâm Lâm này?" Ngưng một chút, Thiết Trụ lại hỏi, "Ta, Vũ Thiên Long, cũng như các ngươi, ra ngoài lịch duyệt." "Tốt, đại nam nhân phải như vậy, rú rú ở gia tộc, ở tông môn thì biết bao giờ mới trở thành cường giả." Thiết Trụ vỗ tay một cái, bằng một loại ánh mắt tán thưởng, hứng thú nhìn Vũ Thiên Long mà quên mất bản thân hắn cũng chỉ là hải tử. "Ta nghe nói bên trong sâm lâm này tồn tại sợi tơ thiên đạo, chỉ cần đạt được nó thì sau này có thể nhàn hạ trúc cơ, thiên đạo trúc cơ nha, đại biểu cho chiến lực vô địch cùng cảnh giới." Tiểu huynh đệ có muốn cùng chúng ta tìm kiếm một hồi cơ duyên? Võ Vũ Nam kích động nói. "Còn có chuyện như vậy?" Thoáng chút kinh nghi, đây là lần đầu tiên Vũ Thiên Long nghe được trên đời lại tồn tại thứ gì gọi là thiên đạo trúc cơ. Trong tay hắn có trúc cơ đan, cũng như lời sư tổ nói, bản thân Vũ Thiên Long mang thiên căn, sau này trúc cơ cũng dễ dàng như đi dạo vậy. Bất quá nghe giọng điệu đối phương có vẻ vật kia vô cùng hấp dẫn. "Được, ta cũng muốn thử vận may xem sao." Vũ Thiên Long không mặn không nhạt đáp. Bởi vì trong sâm lâm này chứa đựng đầy dày nguy cơ, thế nên có một người thực lực mạnh mẽ để đồng hành, đối với bọn họ là chuyện thập lợi vô hại, và lại việc có lấy được một sợi tơ thiên đạo kia hay không còn phải trông chờ đến cơ duyên cùng vận may. Chôn cất cho đệ tử Thất Tinh Kiếm Tông xong xuôi, Vũ Thiên Long cùng theo đám người Thiết Trụ, Công Tôn Uyển tiếp tục hành trình. "Các ngươi xem, kia là thứ gì?" Đang đi thì Thiết Trụ đống nhiên hét lên thẳng thốt, nương theo phương hướng của cánh tay hắn, có thể nhìn ra phía trước tầm mắt thình lình hiện hữu một gốc cây đen xì khô gắt, bên trên chỉ độc mọc ra ba chiếc lá xanh mơn mận, kỳ lạ là xung quanh phạm vi trăm trượng phụ cận lại không có lấy bất kỳ một sinh vật hay cây cỏ nào tồn tại, dường như tất cả sinh cơ xung quanh đều bị nó hút mất, đến đất đai cũng vô cùng khô cằn, trơ sỏi đá. Hơn nữa, từ bên trên gốc cây không ngừng tỏa ra một luồng u quang nhàn nhạt, tựa hồ mây mù chen chúc vây quanh. Là một gốc huyết sâm, Thiết Trụ thấy vậy thì mừng rỡ hét lên một tiếng, cũng đội vàng chạy đến. "Dừng chân." Vũ Thiên Long đạm mạc nói. Năm người cùng nhau nhìn lại Vũ Thiên Long bằng thứ ánh mắt của quái, Vũ Thiên Long biết bọn họ đang hiểu nhầm, nghĩ rằng bản thân mình muốn độc chiếm gốc linh dược kia thì mới vội vàng cười khổ phân vua. "Phàm là thiên địa linh dược đều có yêu thú thủ hộ, các ngươi nhìn xem, nơi này phải chăng rất cổ quái. Linh khí sung túc như vậy mà đến một sinh vật nhỏ cũng đều không có, nói đúng hơn là không dám bén mảng đến." Không để hắn nói thêm, lúc này từ phía trong sơn động gần đó chợt vang lên tiếng gầm rú giận người, chốc lát sau một cỗ mùi vị tanh hôi kinh khủng theo gió mạnh mẽ ập đến, chỉ thấy một đoàn quang trụ từ đó bắn thẳng ra bên ngoài, quang trụ kia nhằm hướng đám người Vũ Thiên Long lao tới. "Cẩn thận!" Vũ Thiên Long vừa nói vừa cách không đánh ra một trường đối kháng ầm ầm, chỉ nghe thấy thanh âm không khí nổ vang từng hồi, Vũ Thiên Long bị lực lượng phản chấn cho bay ngược về sau đến hơn chục bước chân mới ổn định được thân hình. Khuôn mặt tâm trầm, hắn đưa mắt nhìn đoàn quang trụ đang quay cuồng trên hư vô. Ở đó rõ ràng hiện lên bản thể một tôn đại cự xà toàn thân ánh bạc lấp lóe, đại xà này thân lớn như gốc cây, dài đến hơn 10 trượng, miệng rắn mở rộng, bên trong răng nanh tua tủa, nhìn qua vô cùng khiếp người. Năm người còn lại cũng đội vàng xuất kiếm, thần sắc nghiêm trọng, Công Tôn Uyển cả kinh nói, "Là Bạch Ngân, cựu đầu xà." "Bạch Ngân cựu đầu xà, thú vương chi vương, tương truyền ngân xà là chủng loại vô cùng hiếm gặp, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, không những vậy nó còn mang trong mình huyết thống hoàn chỉnh của long tộc, nghe nói Bạch Ngân cựu đầu xà chỉ cần độ qua nhất trọng thiên kiếp liền có thể lộ sắc hóa long." Bạch Ngân cựu đầu xà lăng lập tại hư vô, bằng ánh mắt đỏ ngầu hung ác nhìn xuống đám người Vũ Thiên Long, trên thân nó còn mọc ra tầng tầng long phiến, ánh sáng kim loại sắc bén, lạnh lẽo không ngừng lan tỏa. Xà yêu này thực lực không hề thua kém một chút cơ kỳ tu sĩ, mặc dù linh trí không cao không thể tu luyện được công pháp như nhân loại, nhưng yêu thú trời sinh luôn có cho mình một vài loại thần thông bổn mệnh. Con rắn này tuy cường đại nhưng thị giác lại rất kém, chúng ta chỉ cần triệt để che giấu khí tức là có thể an toàn. Công Tôn Uyển trầm mặt nói. Vũ Thiên Long nghe vậy thì gật đầu ngỏ ý tán thành, ngoài thị lực kém ra nó còn có một điểm yếu chỉ tử là vị trí tại trên đỉnh đầu, các ngươi chỉ cần thu hút sự chú ý của nó, còn lại giao cho ta. Dứt lời hắn phi thân về phía trước, bộ pháp quỷ dị không ngừng biến đổi chỉ lưu lại một chút tàn ảnh trên mặt đất. Năm người kia cũng nhanh chóng động thủ, năm đạo kiếm khí thình lình sẽ không tập kích Bạch Ngân cựu đầu xà. Kiếm khí rơi trên thân nó như thể que gỗ chém lên huyền thiết vậy, chỉ nghe được thanh âm leng keng, Bạch Ngân cựu đầu xà tuyệt nhiên không chịu lấy một chút thương tổn nào. Nó há miệng điên cuồng gầm hét, đôi rắn hung hăng quật mạnh về phía trước, Vũ Thiên Long đẩy nhanh bộ pháp, lăng không tránh né một kích lại không ngừng chạy vòng tròn xung quanh. Chương 27, kịch chiến. Đôi rắn đập xuống đại địa khiến cho mặt đất nước toát ra, không gian như chịu đựng lực lượng trùng kích thật lớn thoáng bật bẹo một chút, cắt bay đá chạy, phong bạo theo đó cũng bị cuốn lên mịt mù. Năm người Thiết Trụ khuôn mặt đại biến, cắn răng chống chịu dư ba lực lượng kinh khủng đang lan tràn bốn phía, sau đó nhất tề tế ra bảo kiếm, thân mình nhanh chóng dịch chuyển theo một quỹ tích vô định tạo nên một tiểu kiếm trận, năm đạo kiếm ảnh bàng bạc không ngừng tự hành xoay vòng trên hư vô, cuối cùng dung hợp lại với nhau tạo thành một thanh cự kiếm dài 5 trượng, trên thân kiếm tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa lại thuần khiết như lưu ly, cự kiếm nhằm hướng đầu quái xà bổ xuống. Bong cơ hồ chém lên huyền thiết vạn năm vậy, kiếm ảnh tiêu tán, năm thanh bảo kiếm nằm chỏng chơ trên mặt đất, chỉ nghe được một hồi tiếng oanh minh thanh thúy kéo dài, đi kèm theo đó là tia lửa điện lập loè phát ra do ma sát. Bạch ngân cựu đầu xà chịu đựng một kích tiết thì như hóa điên cuồng, nó há miệng gầm rú, đôi rắn lại hướng đám người thiết trụ vào xuống, mặc dù phương vị không mấy chính xác nhưng chỉ riêng lực lượng phong bạo đi trước cũng đủ sức thổi bay một gã ngưng khí trung kỳ. Vũ Thiên Long thấy vậy thì cười lạnh, lúc này đang lăng lập đứng phía trên, cách Bạch Ngân Cựu Đầu Xà một khoảng cách nhỏ, hắn hung hăng nhấn tay một cái vào hư vô, thình lình đại thủ chảo do nhất thủ gia thương khung huyền hóa nên cũng vừa vặn vỗ mạnh lên đỉnh đầu quái xà binh binh, một chảo này cũng không phải tầm thường, lực lượng trùng kích khiến cho thân hình quái xà thoáng run dậy. Tựa hồ một con manh thú đứng trước hai con mồi thực hấp dẫn, đang không biết phải lựa chọn ra sao thì lại có thêm năm đạo kiếm khí nữa tập kích mà đến, kiếm ảnh đầy trời gào thét, hàn phong tầm tầm bốc lên ngùn ngụt. Vũ Thiên Long cùng đám người này tuy chỉ mới lần đầu tiên giao tiếp qua, nhưng trong chiến đấu lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tựa hồ một loại bản năng đến từ trong tiềm thức, kẻ này công, kẻ kia thủ, kẻ này thủ kẻ kia lại công, khiến cho Bạch Ngân Cựu Đầu Xà lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bất quá cũng chỉ vì yêu xà này linh trí quá thấp, nếu như nó có thể bỏ qua công kích từ một phía, chủ động trấn sát một phía, hẳn là kết cục đã được định từ lâu. Nó càng tỏ ra điên cuồng thì Vũ Thiên Long càng mừng thầm, công kích của Bạch Ngân Cựu Đầu Xà tuy càng ngày càng hung hăng, nhưng lại không tập trung vào một phương vị nhất định nào, cứ như thể một hài tử ngây ngô cầm cây gậy nhỏ khua khoắng vậy. Lại một chưởng vỗ lên đỉnh đầu, Phái Tâm Trưởng mang theo quang mang rực rỡ binh binh năm đạo kiếm khí cũng không ngừng công kích vào những chỗ yếu hại trên thân thể. Lần này thì Bạch Ngân Cựu Đầu Xà thực sự phát điên, nó gầm lên một tiếng, thêm 8 cái đầu rắn nữa mọc ra trên thân thể, bản thể nó cũng cấp tốc biến lớn hóa thành 30 trượng chiều dài. Một viên ngọc cốt màu vàng kim từ miệng rắn bay ra, thời khắc này cả mảnh không gian như bị bao trùm trong thứ màn sáng màu vàng kim, một tiếng long ngâm xé trời vang lên, long uy tầng tầng phủ xuống, thiên địa biến sắc, đất trời anh minh. Ngàn vạn đạo hoàng kim chi khí nhằm đám người Vũ Thiên Long công kích, cẩn thận. Là Long Hạch Công Tôn Luyện Thần sắc chợt biến kinh nghi hét lớn. Không ngờ Bạch Ngân Cựu Đầu Xà này còn ngưng tụ ra được Long Hạch, như vậy đồng nghĩa với việc chỉ cần thiên kiếp phủ xuống, đi qua nhất trọng hai, nó liền có thể chân chính hóa long, đến lúc đó đừng nói đám người Vũ Thiên Long, mà ngay cả Nguyên Anh đại năng đến cũng chỉ có một con đường, chạy thủ mạng. Long tộc, linh trí đã không thua kém gì nhân loại, thậm chí còn có phần vượt trội, hơn nữa trời sinh phàm là long, dù cho chủng loại cùng cấp bậc thế nào cũng đều tự thân có cho mình một loại thiên phú thần thông nổi trội, đó chính là uy áp long uy đến thiên địa còn phải khiếp sợ. Hoàng kim chi khí kia nếu chỉ là một vài đạo thì còn có thể dễ dàng tranh né, đằng này cả ngàn vạn đạo nhất tề phủ xuống, tuy uy lực đã được giãn trải, phân bố, thế nhưng số lượng lại quá nhiều tựa hồ loạn vũ vậy. Đám người Vũ Thiên Long giờ phút này cực kỳ chật vật, đồng dạng trên thân thể đều bị long khí tạo nên thương tích, đặc biệt là Võ Vu Minh, hắn bị một đạo long khí xuyên thấu vùng ngực, trường kiếm rời khỏi tay cắm chặt trên mặt đất, nhục thân lung lay sắp đổ. Vũ Thiên Long, y phục cũng đều rách nát tả tơi, tuy chỉ là thương tích ngoài da, nhưng máu tươi theo đó không ngừng thẩm thấu, trong đôi mắt hắn chợt lóe lên tinh mang sắc lạnh, thân thể nhỏ bé nhanh chóng lùi lại phía sau, một phần tránh né long khí công kích, một phần vội vàng nuốt vào đan dược trị thương. Thời khắc này, thiên không nguyên bản xanh ngắt một màu, sát na sau mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến, hắc vân bao phủ cả bầu trời, nhấn chìm thái dương, rồi một tôn thái cổ lôi thú bản thể vô cùng to lớn, thân dài vạn trượng nằm bắt ngang bầu trời, miệng nó không ngừng gầm gừ thanh âm như sấm rền, như thiên lôi nổ vang vậy. Bạch Ngân Cựu Đầu Xà nó sắp độ thiên kiếp. Vũ Thiên Long, chạy! Công Tôn Huyền nét mặt tuyệt vọng, nàng nhìn sang Vũ Thiên Long đang tỏ ra cực kỳ chật vật. Vũ Thiên Long nghe vậy thì thần sắc thoáng ngưng trọng, hắn đã mơ hồ đoán ra việc này. Thời khắc khi mà Bạch Ngân Cựu Đầu Xà tế ra Long Hạch cũng là lúc nó muốn độ lấy thiên kiếp, nói đúng hơn là nhất trọng thai Long Lôi Kiếp. Có lẽ bản thân nó còn chưa dám chắc có thể vượt qua, nhưng mà trong cơn điên cuồng cùng túng quẫn buộc nó phải hành động như vậy. Bạch Ngân Cựu Đầu Xà hướng mắt lên phía thiên không, nơi tôn thái cổ lôi thú đang giá lâm, 9 cái đầu lớn nhất tề gầm thét, trên thân thể long phiến màu bạc chồng chất mọc ra, 4 chiếc chân mang theo móng vuốt sắc bén cũng muốn ngưng tụ thành hình. Nói một chút về loài rồng rồng, hay còn gọi là long, một loài sinh vật thuộc thế giới vô hình, và cũng là một loài trong tứ linh, long, lân, uy, phụ. Theo thần thoại, rồng có hình dạng rất lạ kỳ, đầu rồng giống như lầu đà, sừng giống như sừng mai, cổ giống như cổ rắn, bụng giống bụng dao long, mắt tựa mắt thỏ, hai giống hai bò, chân như chân cọp, móng vuốt chim mừng, vảy rồng giống như vảy cá. Rồng là vua của loài có vảy, có tài biến hóa, làm tối được, làm sáng cũng được, làm lớn được, làm nhỏ được, nhằm tiết xuân phân thì bay lên trời, nhằm tiết thu phân thì hạ xuống biển hay sâu trong lòng đất. Kinh Phật nói, long thường tại định, vô hữu bất định, thì nghĩa là rồng thường ở vào thiền định, không có lúc nào chẳng thiền định. Rồng không sừng gọi ly long, rồng có sừng gọi cửu long, rồng mọc ra cánh gọi ứng long, rồng trắng cứ gọi bạch long, rồng vàng cứ gọi huỳnh long, rồng xanh cứ gọi thanh long, rồng đỏ gọi xích long, rồng đen cứ gọi hắc long, rồng canh giữ thiên cung trên bầu trời gọi thủ thiên cung long, rồng làm ra mưa gió gọi vũ long, rồng canh giữ kho tàng bảo vật gọi tàng bảo ứng long. Có rất nhiều loại rồng, được phân ra tùy theo màu sắc, tùy theo hình dáng đầu rồng hoặc tùy theo phận sự. Nếu như Bạch Ngân Cựu Đầu Xà này có thể thuận lợi hóa rồng thì nó chính là một đầu bạch long. Đất trời oanh minh, thiên không gầm gừ, long hạch lăng lập tại hư vô tỏa ra quang minh vạn trượng, trên cao ngàn vạn tia lôi điện càn quấy bầu trời, sau đó dần dần dung hợp lại với nhau tạo thành một đầu tử kim lôi điện lớn. Tử kim lôi điện xé mở hư vô lao xuống, thương khung lấp loé quang minh, sáng tối bất định, một khắc này bạch ngân cựu đầu xà đã khoác lên mình hình thể hoàn chỉnh của bạch long, nó hướng mắt lên bầu trời, chần chừ đôi chút sau đó đạp thiên lao vút lên bên trên, như muốn cùng lôi kiếp kia va chạm. Đám người vũ thiên long hái hùng kiếp vía, đã muốn trốn chạy nhưng đều không kịp, đứng dưới long uy, thiên uy cùng nhau điệp ra, mặc dù không mang theo lực lượng công kích nhưng có cảm giác như bầu trời trong một khắc này là chiếc lồng giam thật lớn, bọn họ đứng bên trong, tu vị, linh lực thậm chí thân thể cũng đều vô lực, không chuyển động được nửa phân. Oanh minh mấy tiếng nổ lớn rền vang liên hồi, đại địa lắc lư, thiên không trao đảo, ngàn vạn tia thiểm điện như long mã đằng vân, như du long bút đầu, bởi vậy mà thường không đắm chìm trong sát tím tịch mịch. Vinh minh bạch ngân cựu đầu xà bị tia tử kim lôi điện kia đánh thẳng lên thân thể, khiến cho long phiến tầng tầng bong chóc, long huyết tung tóe trên bầu trời, thân thể nó nặng nề rơi xuống, hung hăng đập mạnh trên đại địa. Chương 29, thế giới bên ngoài. Đêm hôm đó, đúng vào thời khắc hạo nguyệt sáng tỏ nhất, mảnh trăng bạc phủ xuống cánh rừng một màn sáng mờ ảo, trong bóng đêm liêu trai có đến mấy trăm đôi mắt đỏ ngầu tựa như ánh lửa chằm chằm nhìn hướng đám người Vũ Thiên Long. Lúc này tâm trí Vũ Thiên Long đã đắm chìm bên trong thức hải, hắn đang ở giai đoạn mấu chốt nhất để đột phá ngưng khí tầng 6, trong đan điền, linh khí mạnh mẽ không ngừng xoay chuyển, tạo thành một cái mũi khoan đánh thẳng vào tấm màn ngăn vị trí trung thượng đan điền. Trong thể nội vang lên từng hồi thanh âm tiếng nổ lách cách tựa như củi khô bị đốt cháy vậy, trên đỉnh đầu đại Việt Tôn Tiên Kinh càng ngày càng trở nên cuồng bạo, tiên mệnh ấn ký phát tán quang minh lập lòe, phạm vi ngàn trượng, linh khí đất trời đều bị đại Việt Tôn Tiên Kinh hấp dẫn quần quần mà đến. Không gian sao động, càng có hàn phong lạnh lẽo quét ngang, thi thoảng từng tiếng hú rợn người từ sâu trong cánh rừng vọng lại, tựa hồ báo hiệu cho một đêm không mấy bình an. Song thủ huyết bức. Công Tôn Uyển là người đầu tiên tỉnh lại, nàng vừa rồi cũng đi đếm thử đột phá nhưng cả mấy lần đều gặp phải thất bại, lúc này mấy trăm cái ánh mắt như ngọn đèn dầu khẽ chớp động, nhấp nháy trong đêm. Bốn người kia nghe được tiếng hét của Công Tôn Uyển cũng thất thần mở mắt, phản xạ cực nhanh, bảo kiếm đồng thời rời khỏi vỏ, thân thể nhất tề đứng thẳng, ai nấy đều tỏ ra cảnh giác cao độ. Những con mắt kia có màu đỏ thẫm, gần như ngay khi năm người vừa thấy, thì nháy mắt đã có từng trận âm thanh vỗ cánh truyền ra, hàng trăm con rơi to bằng lòng bàn tay, nhưng lại có hai đầu, bay ra thành đàn. Song thủ huyết bức, trên nanh vuốt của bọn chúng có kịch độc, dung huyết phong hậu. Vũ Thiên Long, hắn đang đột phá, chúng ta cùng thủ hộ cho hắn. Thiết chủ cầm trên tay thanh đại kiếm, thần sắc nghiêm trọng, hắn nhìn đàn rơi đông nghịt như cuồng phong đang quét tới. Vũ kiếm tề thiên. Công Tôn Uyển biến sắc, lập tức kinh hô, thân hình nhoáng một cái đã thay đổi phương hướng, tốc độ trong sát na đó cũng một phát, thanh trường kiếm trên tay nàng bay ra, lăng lập giữa hư không, đồng thời có thêm bốn thanh kiếm nữa được phóng xuất, hội tụ cùng một chỗ tạo nên tiểu kiếm trận. Kiếm ảnh chập trùng không ngừng xoay chuyển xung quanh thân thể Vũ Thiên Long, chỉ nhìn thấy tàn kiếm sắc bén chém gọt lên hư vô, một vài đầu song thủ huyết bức lao vào đều bị kiếm khí chặt chém, thân hình không toàn vẹn rơi lả tả trên mặt đất. Bầy rơi này không chỉ công kích một mình Vũ Thiên Long, đám người Thiết Trụ đang điều khiển kiếm trận cũng bị từng con rơi nhỏ bấu chặt vào thân thể, trên miệng nó phát ra thứ âm thanh nỉ non như âm phong cực kỳ khó nghe. Hai mắt Công Tôn Uyển cũng co rút lại, nàng vất tay lên, lập tức ở trước người xuất hiện một lá bửa, chậm rãi bùng cháy, tràn ra thứ ánh sáng màu xanh lam lại hóa thành một màn sáng bao phủ lấy toàn thân, tốc độ của nàng cũng tăng lên, vội vã thay đổi phương hướng, linh hoạt đánh ra vô số đạo chỉ pháp vào bên trong tiểu kiếm trận. Vũ Thiên Long lúc này mặc dù mê man, nhưng trong thần thức cũng cảm nhận được có biến cố đang xảy ra, bởi vì thần thức sớm hình thành nên hắn cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Tấm màn ngăn tại trung thượng đan điền giờ phút này đã bị khoan phá đến hơn một nửa, linh khí bên trong trời đất theo quỹ tích của Đại Việt Tôn Tiên Kinh không ngừng rót vào, hắn có thể cảm nhận toàn bộ sự việc đang phát sinh, nhưng lại không thể mảy may cử động thân mình. Giờ phút này, những con rơi tiến đến kia, ông một tiếng, lại phân biệt tạo thành năm đàn khác nhau, tiến hành công kích đám người Thiết Trụ. Không! Võ Bu Nam hét lên một tiếng kinh hãi, trên đầu hắn mây chục con rơi nhỏ không ngừng cấu xé, từng miếng da mang theo tóc đen bị bóc xuống thành mảng, theo đó máu tươi cũng chảy ra ròng ròng. Võ Vu Nam đưa tay cố hất bỏ những con rơi kia nhưng cơ hồ chúng đều dán chặt lên đầu, càng đả động chúng càng trở nên cuồng bạo. Bầy rơi này thực lực không cao, chỉ ở vào khoảng ngưng khí tầng 3, thế nhưng số lượng lại quá nhiều, cơ hồ đến không xuể. Đám người Thiết Trụ, Công Tôn Uyển lúc này đều cực kỳ chật vật, không được gián đoạn kiếm trận. Hắn đang ở thời khắc mấu chốt. Thiết Trụ nhìn đồng bạn, trên trán hắn mồ hôi đã lấm tấm, đến y phục cũng bị móng đuốt của song thủ huyết bức xé nát. Ầm ầm trong thể nội Vũ Thiên Long vang lên mấy thanh âm tiếng nổ lớn, thình lình hắn mở miệng gào lên một tiếng, phá mũi khoan linh khí ngay lập tức xé toạc tấm màn ngăn, đông đông như thiên quân vạn mã chạy trốn. Lực lượng linh khí điên cuồng tràn vào cánh cửa ngưng khí tầng 6, Vũ Thiên Long mở mắt, thoát một cái thân hình hắn đã ở phía bên ngoài tiểu kiếm trận. Nhìn đám rơi đông nghịt chen chúc nhau mà đến, Vũ Thiên Long hừ lạnh một tiếng, song thủ cùng triển khai chém giết, lăng không kình tạo thành vô số đạo chỉ khí, chuẩn xác đánh thẳng lên đám song thủ mấy bước, như lá vàng rụng rơi. Bọn người Thiết Chủ cũng đồng thời thu hồi bảo kiếm, như chút được tảng đá nặng trên lưng, kiếm khí lăng thiên, điên cuồng chém giết đến đỏ mắt. Hơn một canh giờ qua đi, trời cũng vừa hửng sáng. Trên mặt đất là vô số đầu song thủ huyết bức không toàn vẹn nằm đầy một mảnh, mùi vị huyết tinh nồng đậm lan tỏa, đếm sơ sơ cũng có đến hơn mấy ngàn. Một đêm mệt mỏi, đám người Vũ Thiên Long lại tiếp tục lên đường. Hải Vân Sâm Lâm cơ hồ rộng bạt ngàn vô tận, càng nhìn không thấy điểm cuối, dừng trên Hải Vân quan ngắm cảnh trời biển, xem thiên không vô tận mà lòng người bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đông Hải phía xa mịt mù sóng dữ, từng con sóng bạc đầu cao đến mấy chục trượng không ngừng chồm lên nhau, đánh vào gần đá, phát ra thứ âm thanh như mời mọc, réo gọi. Hùng vĩ. Vũ Thiên Long chỉ biết che miệng tốt lên một câu cảm thán. Đây mới là thế giới bên ngoài, mặc dù muôn vàn hung hiểm nhưng cũng không kém phần tươi đẹp. Không lâu sau, sáu người tiếp tục đi, không có cưỡi thuyền, không xe ngựa. Sau khi trải qua sự việc lần này, Vũ Thiên Long đề nghị ban đêm tìm hang đá nghỉ ngơi, còn ban ngày thì đi bộ. Công Tôn Uyển không phản đối gì, còn đám người Thiết Trụ hơi suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ gật đầu. Sáu người chậm rãi đi xa, dọc theo bờ Đông Hải, đi nhanh về phía bắc. Thời gian đi qua, rất nhanh đã một tháng. Một tháng này là quãng đường dài nhất mà non nửa đời người của Vũ Thiên Long từng đi qua. Hắn thấy được một tòa rồi lại một tòa núi lớn, thấy được một mảnh rồi lại một mảnh rừng rậm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ trời đất giống như là man hoang vậy. Một lần, lúc sáu người bọn họ đang chạy đi thì đột nhiên mặt đất run rẩy, Vũ Thiên Long kinh nghi phát hiện, ở một mảnh sơn mạch phía xa, rõ ràng có một người khổng lồ toàn thân mọc lên vô số lông lá, chậm rãi bước từng bước một, mỗi một lần bước chân của người khổng lồ này rơi xuống, mặt đất đều chấn động dữ dội. Người khổng lồ như thế này, khiến cho Vũ Thiên Long không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Còn có một lần ở trong đêm, bọn hắn đang ở trong một sơn động vắng vẻ nhìn ra, đột nhiên ở phía xa sấm chớp nổ vang, Vũ Thiên Long nhìn thấy một con chim lớn, vô cùng lớn, lớn chừng ngọn Hải Vân Sơn đang gào thét bay qua, trên người có tia sét tự hành chạy qua chạy lại, ở trong đêm thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Công Tôn Uyển gọi nó là chim lạc, loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe đồn chim lạc này đến từ thượng giới, mang trong mình huyết mạch còn cao quý hơn cả phượng hoàng. Chim lạc đại biểu cho sự trường tồn vĩnh cửu, đại biểu cho ý chí không bao giờ chịu khuất phục, lạc tiên chính là con của thần ông, vị thần minh xuất hiện trong đạo giáo bên Bắc Thiên Hoa Hạ. Mà làm cho Vũ Thiên Long khắc xấu nhất là vào một ngày, bọn hắn thấy được nơi xa Đông Hải. Ở bên cạnh bờ có một con hung thú bốn chân ngắn nhỏ, nhưng cái đầu lại như một ngọn tiểu sơn, bị một con cá sấu màu vàng lớn chừng vạn trượng từ bên trong Đông Hải lao ra, một ngụm thôn phệ con hung thú này, ánh mắt của nó lạnh như băng, còn nhìn thoáng qua sáu người, Vũ Thiên Long bị một màn này làm cho hoảng sợ. Chỉ một cái nhìn kia đã khiến cho đầu bọn hắn đủ đủ, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đại nào đau như muốn đổ vỡ, mất mấy ngày mới miễn cưỡng khôi phục được. Chương 30, làng trại bên bờ Đông Hải. Một làng trại bên bờ Đông Hải. Người dân ở đây lấy việc đạp lên sóng dữ để mưu sinh, khí hậu tuy có phần khắc nghiệt, thế nhưng nhân sinh lại ấm áp vô cùng. Đông Hải hàng năm gây nên thiên tai, hồng thủy, cướp đi không ít sinh mạng của ba cánh, bất quá bọn họ cũng đã sớm quen thuộc, dần dần sức chịu đựng, sức chống chọi đều vượt xa so với dân cư nơi chốn khác. Làng trại này có tầm hơn 100 hộ dân cùng quay quần sinh sống, cuộc sống thế tục chân chất tựa hồ cách biệt bọn họ với thế giới bên ngoài. Khoảnh đất rộng trên một ngôi miếu lớn có rất đông người cùng tụ tập, già trẻ, gái trai đều đầy đủ, ai nấy thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Phía chính điện có một bức tượng nhân ngư, thần thái hung tàn. Tay cầm cây ba chỉa được gọt bẹo từ đá núi, tại đó mùi vị nhang khói nồng nặc tỏa ra. Chúng nhân cùng phụ phục trên mặt đất, hướng ánh nhìn vào bên trong, như ngóng đợi điều gì đó thiêng liêng lắm. Trước tầm mắt một chiếc kiệu màu đỏ sẫm, bên trên treo rất nhiều miếng vải trắng, nhìn thế nào cũng đều cảm giác vô cùng tang thương. Bọn họ chỉ nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, thi thoảng lại vang lên từng hồi nấc nghẹn, một tráng niên đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu phụ đang quằn quại nằm trên mặt đất. Đến giờ rồi. Lão nhân tóc bạc trắng thân mang trường phục màu đen từ bên trong đình viện lặng lẽ đi ra, lao liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó đạm mạc lên tiếng. Cùng khi đó, bốn tên thanh niên trai tráng ngực trần, hạ thân đóng khố nhanh chóng đến bên cạnh chiếc kiệu, kề sát vai bảo, nâng chiếc kiệu lên, hướng phía bờ biển chậm rãi đi đến. Lúc này tiếng nấc nghẹn càng lớn, dần dần là thanh âm gào thét thê lương nghe muốn thương tâm. Thiếu phụ kia dường như đã chết ngất, tráng niên vội vã đưa tay bế xốp nàng lên, trong đôi mắt hiện hiện rõ ràng nét xót xa khó bề che giấu. Quân Nhi, đừng giết con trai ta! Thiếu phụ vừa la hét vừa vùng vẫy như muốn thoát khỏi đôi cánh tay to lớn, dán chắc như gọng kìm của tráng niên. Nàng đừng như vậy! Tráng niên thở dài một hơi, cúi gầm mặt, trên khuôn mặt chữ điển dám màu xương gió lệ đã doanh trọng. Chiếc tiệu được thả xuống nước, dần dần chìm sâu, bên trong có thể nghe được thanh âm hải tử khóc thút thít. Lúc này mặt biển vốn tĩnh lặng đống nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn, bọt biển phun trào trắng xóa, lại có trận trận hàn phong quét ngang khiến cho đám người trên bờ không thể nào đứng vững. Thình lình một cái đầu dao long to lớn trồi lên khỏi mặt nước, chỉ thấy được rõ ràng cái đầu như thể đầu rắn, vậy như vậy rồng, còn lại toàn bộ thân mình đều trầm ngâm đâu đó bên dưới. Một khắc khi đầu dao long đang muốn há miệng nuốt trôi chiếc tiệu kia thì bỗng nhiên có mấy đạo quang mang gào thét mà đến, năm đạo kiếm khí, một đạo chỉ khí chuẩn xác đánh thẳng lên cái đầu dao long trên mặt biển bình bình bình. Giao Long lập tức bị bắn ngược về phía sau, nặng nề ngã trên mặt biển cuốn theo bụi nước cùng sóng lớn. Nó há miệng rít đảo, một nửa thân mình trồi lên, chiếc mũi lớn không ngừng phì phò tạo ra từng đoàn khí lưu cuộn cuộn. Trên thân trồng chất vô số chiếc vảy lớn tầm nắm tay màu xanh xám, sắc bén, cứng rắn như tinh thiết. Khi chúng nhân quay lại chỉ thấy bóng dáng năm tên hải tử nhanh chóng đi đến, tuy thân hình nhỏ bé nhưng ai nấy đều khí độ bất phàm. Bọn người Vũ Thiên Long thật ra đã đến từ rất sớm, trước sau vẫn âm thầm quan sát. Đầu Giao Long này hình thể tương tự với Bạch Ngân Cựu Đầu Xà, tuy nhiên tu vị có lẽ thấp hơn không ít, chỉ ở vào khoảng ngưng khí hậu kỳ. Cho nên dính phải năm đạo công kích kia hẳn cũng thụ thương không hề nhẹ. Vũ Thiên Long khẽ vây tay, tức thì một đại thủ chảo do linh khí huyền hóa mà ra, nhất thủ giả thường không quét ngang mặt biển, nhấc đống chiếc kiệu lên, nhẹ nhàng đặt tại trên đại địa. Sau khi đột phá ngưng khí tầng 6, Vũ Thiên Long đã có thể thành thạo định khí ngự vật, lúc này hắn có thể điều khiển linh khí dễ dàng nhấc đống một vật thể nặng ngoài 100 cân, sau định khí ngự vật chính là ngự khí phi hành. Lại một trường ấn nữa nặng nề vỗ lên đầu Giao Long, toái tâm trưởng mạnh mẽ nhấn chìm nó vào sâu trong mặt nước, sóng lớn cuộn trào, bọt biển trắng xóa nổ tan tung tóe. Các ngươi, đám người dân trại cùng đồng thời nhìn lại Vũ Thiên Long, kinh nghi hét lên một tiếng. Thiết trụ thấy vậy thì cười khẩy, lạnh lùng nói, chỉ là một đầu dao long mà thôi, cũng dám ở trước mặt đại gia hô mưa gọi gió. Hừ. Dứt lời thanh đại kiếm chém mạnh lên mặt nước đùng đùng, mặt nước bị hung hăng xé toạc ra một khoảng, để lộ thân hình con dao long đang quằn quại bên dưới. Bốn người Công Tôn Uyển nhất tề đánh ra phần mình bốn đạo kiếm khí phân biệt, kiếm ảnh tỏa ra quang minh chói mắt, sinh sinh phá vỡ lớp vảy bên ngoài của con dao long, khiến cho một vùng biển bị nhiễm đỏ bởi máu huyết. Đầu dao long nhận trọng thương thì điên cuồng gầm rú, bản thể to lớn nhanh chóng lao lên phía trên, hung hăng vùng vẫy cuốn lên sóng to gió lớn, nó há miệng, trong khuôn miệng đen ngòm thình lình bay ra một đạo ngân quang nhằm hướng Thiết Trụ công kích. Thiết Trụ thấy vậy cũng phóng ra thanh đại kiếm trên tay, đại kiếm kia xé gió lao đến cùng đạo ngân quang đồng thời va chạm. Hai lực lượng công kích ngừng tại trên hư vô, lúc này Vũ Thiên Long chợt hừ lạnh một cái, tay phải hắn nhấn mạnh về phía trước, Thoái Tâm Trưởng xé gió lao đến, đánh thẳng lên cây đại kiếm, điệp ra uy lực khiến cho đạo ngân quang kia triệt để vỡ nát, không những vậy đại kiếm còn tiếp tục nhắm hướng giao long bay đến. Phốc, đầu giao long bị đại kiếm xuyên thấu bụng, như mũi tên bén nhọn bắn lên thân cây gỗ mục vậy, con giao long tuyệt khí nặng nề rơi xuống, chìm nghỉm bên dưới. Lúc này nhìn lại, Công Tôn Huyền đang bế trên tay một đứa bé tầm 2, 3 tuổi, trắng trẻo bụ bấm lại tuấn tiếu dị thường, nàng nhẹ vuốt ve đầu đứa bé khiến nó thích thú cười lên khanh khách. "Tiểu đệ, đệ tên gì?" Công Tôn Huyền nhẹ nhàng hỏi. "Mẹ gọi ta là Quân Nhi, tỷ tỷ cũng gọi ta là Quân Nhi nhé." Hai tử đôi mắt đen lay lay, ngậm miệng đáp. Dường như nó đã quên đi mọi chuyện từng xảy ra, hoặc giả tất cả đều không lọt vào trong đầu óc non nớt của nó. Đứa bé quay sang Vũ Thiên Long, "Đại ca, huynh tên gì?" Vũ Thiên Long nhìn hài tử quá mức đáng yêu thì cười hiền, trong tâm trí hắn bất giác hiện lên khuôn mặt của Vũ Thiên Phong, cũng lâu rồi không gặp sư đệ. "Ta thực sự rất nhớ nó, còn cha, mẹ mọi người vẫn tốt, đúng không?" Ca gọi Vũ Thiên Long, Vũ Thiên Long nhanh chóng đi đến bên cạnh Công Tôn Huyền, nghịch ngậm đưa tay béo béo lên má hài tử. Rời nhà hơn một tháng trời, ngoài chém giết, máu tanh ra thì lúc này đây chính là giây phút bình lặng nhất mà hắn từng có được, dù gì đi nữa Vũ Thiên Long cũng chỉ là một hài tử, có mạnh mẽ đến đâu hắn cũng là hài tử. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ ra hương cố thổ bất giác của bề. Dân trại lúc này tựa hồ bừng tỉnh từ trong cơn mê, bọn họ đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, đa tạ các vị tiên nhân ra tay trừ yêu tế thế bằng một loại ánh mắt sùng bái đến cực hạn, mấy trăm đôi mắt cùng nhìn lên đám người Vũ Thiên Long, tựa hồ dân đen đối với tiên nhân cao cao tại thượng. Nơi này vốn phàm tục, chỉ mới nghe qua điển tích về tiên nhân trong truyền thuyết chứ chưa từng tận mắt thấy qua, kẻ có thể dùng thần thông, có bản lĩnh phi phàm thì trong lòng họ chính là tiên nhân tồn tại. Chẳng vậy mà một đầu giao long cũng đều được bọn họ thờ cúng, hương hỏa đầy đủ, tế phẩm hàng năm. Đứa bé Quân Nhi kia chính là đồng tử được chọn làm vật tế, lấy hài tử tế hải thần, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ. Thiết Trụ hứng thú ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng lại ho lên khẽ khẽ, cố tình tạo ra cái bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vũ Thiên Long thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Đều đứng lên đi, chúng ta không phải là tiên nhân gì, chỉ là đệ tử môn phái tu chân mà thôi. Các vị đối với chúng ta có ơn, nếu không là tiên nhân thì cũng là ân nhân cứu mạng, từ nay về sau, ngôi miếu kia mang hương hỏa các vị, thôn trang chúng ta tôn thờ tín ngưỡng, xem như hằng ngày thắp hương cầu cho các vị phúc thọ an khang." Chẳng ai có thể ngờ, một làng trại nhỏ bé bên bờ Đông Hải, dưới hồng phúc tề thiên của hắn sau mấy trăm năm có thể thuận lợi trở thành đại đế quốc uy chấn bát phương, đế quốc này tên cứ gọi Văn Lang, thời gian sau tại đó mọc lên một pho tượng lớn, nhãn thần đăm chiêu nhìn ra Đông Hải.